Chương 533, cậu công chân thân giá phải trả chương 533, cậu công chân thân giá phải trả. Diệu Thiện nhìn xem Thôi Ngư, cảm thấy Thôi Ngư nói lời rất có đạo lý. Những cái kia tuổi thọ sắp hết lao cổ đồng, sợ là sẽ phải đi tìm Đại Hán quốc cùng Đại Tần nước quần nhau điều tiết, như thực sự điều tiết không được, chỉ có thể thống hạ sát thủ, đem cản đường Thôi Ngư cho trừ bỏ. Về phần nói chư vị lão cổ đồng ý hiếp Đại Tần cùng Đại Hán, đây chính là chư hầu bá chủ nước, các vị lão cổ đồng cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Quả Hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp. Thôi Ngư nhìn lợi hại, nhưng dù sao cũng là người cô đơn. Mà kia Đại Tần cùng Đại Hán cũng không đồng dạng, bên trong vô số cao thủ, không phải như vậy dễ bắt nạt. Kia bảy đại chư hầu nước chơi chết hạng mãng tử, quản chúng ta sự tình gì a? Người có oan báo oan, có cừu báo cừu, làm gì đem mọi người lôi xuống nước. Thôi Ngư nhìn về phía Diệu Thiện, Diệu Thiện cũng đang nhìn Thôi Ngư, Triệu Mục đã biết ngươi sơ hở, hắn là tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Hắn sẽ không thỏa hiệp, ta đương nhiên cũng sẽ không thỏa hiệp. Thôi Ngư cười nói câu, tiểu sư cô vẫn là tránh xa một chút, miễn cho tung tóe ngươi một thân máu. Nhìn thấy Thôi Ngư thuyết phục bất động, Diệu Thiện bất đắc dĩ chỉ có thể quay người rời đi. Diệu Thiện xoay người rời đi, Thôi Ngư một người đứng tại tế đàn trước, tiến tính khôi phục cộng công ma huyết, tiêu đốt Triệu Quát linh hồn. Nhưng gặp Triệu Quát kêu thảm không ngừng, lại từ đầu đến cuối không chịu nhả ra. Thời gian vội vàng tầm nửa ngày sau, nương theo bầu trời bên trong chim ưng một trận to rõ thanh thúy kêu to, Thôi Ngư trong đầu một đạo hình tượng xuất hiện. Ô Mên Ngông đại quân, không biết mấy trăm vạn vẫn là ngàn vạn, lúc này giống như hồng thủy giống như mãnh liệt mà đến. Sáu nước liên quân sao? Sáu nước sau cùng nội tình sao? Triệu Mục dùng biện pháp gì thuyết phục sáu nước cường giả? Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ. Hắn đúng là rất hiếu kỳ. Sáu nước liên quân lại có thể thế nào? Hắn Thôi Ngư cũng không phải ăn chay. Đi cho ta chôn xuống thuốc nổ. Thôi Ngư trực tiếp đem tụ lý càn khôn tạm thời giao cho Sibiu. Sibiu cũng không dài dòng, cầm thuốc nổ bắt đầu lặng lẽ chui vào lòng đất bố cục. Thôi Ngư đứng tại trên tế đài, yên tĩnh mà nhìn xem. Hắn thấy, cái gọi là quân trận, kỳ thật cũng là hồng hoang trận pháp một loại ứng dụng. Chỉ thấy kia sáu nước quân đội tại ra lệnh một tiếng chỉ huy bên trong, vậy mà hóa thành quy xà pháp tướng, chiếm cứ phương viên mấy trăm dặm, giống như một con kinh khủng dữ tợn quái vật, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Đại ngu quốc sĩ, Triệu Mục thân hình xuất hiện tại đại trận bên ngoài. Ngươi là đến tìm cái chết sao? Thôi Ngư yên tĩnh hỏi một câu. Ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Triệu Mục một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Làm giao dịch? Thôi Ngư nhìn xem Triệu Mục, ngươi chịu thả Hạng Gia huynh muội. Ngươi giao ra Triệu Quát hồn phách, sau đó thối lui đường, tránh ra động đỉnh hồ lối bảo, ta đem Hạng Gia huynh muội trả lại cho ngươi. Triệu Mục sắc mặt âm trầm. Thôi Ngư một đôi mắt đánh giá Triệu Mục, không biết được đối phương đang chơi trò gian gì, ngay từ đầu không chịu đáp ứng, nhưng hết lần này tới lần khác tại chết nhiều như vậy kim sắc sau mới nhả ra, quả thực là khôi hài. Cho nên lúc này đối phương nói giao dịch, Thôi Ngư là nửa điểm cũng không tin tưởng. Mặc dù hắn không tin tưởng, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thuận thế cứu ra Hạng Gia huynh muội. Ngươi dựa vào cái gì làm cam đoan? Thôi Ngư hỏi một câu. Triệu Mục vỗ tay một cái, chỉ thấy trong đại trận hai cái xe đẩy bị binh sĩ đẩy ra, phía trên cột chính là Hạng Vũ cùng Hạng Thải Châu. Hai người lúc này lâm vào trạng thái hôn mê, trên thân quấn quanh lấy đạo đạo xiềng xích, hàm thiết và dây cương phát ra chật vật đến cực điểm. Là Hạng Vũ cùng Hạng Thải Châu không sai, Thôi Ngư có cải tử hồi sinh thần thông, nhìn không sai. Nhưng là Triệu Mục chịu giao ra Hạng Gia huynh muội, hắn làm sao lại như vậy không tin tưởng đâu? Ngươi đem Triệu Quát hồn phách cho ta, ta đem Hạng Gia huynh muội cho ngươi, như thế nào? Triệu Mục ngồi trên lưng ngựa hỏi một câu. Thôi Ngư cao mày, ta làm sao tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi nếu là đổi ý, ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng? Không bằng ngươi trước đem Hạng Gia huynh muội trả lại cho ta, ta lại đem Triệu Quát hồn phách trả lại cho ngươi. Ngươi nói như vậy coi như không có ý nghĩa. Ngươi ta lẫn nhau không tín nhiệm, giao dịch này không làm tiếp được. Triệu Mục cười lạnh. Trong trận bầu không khí nghiêm túc lên. Ngươi trước đem Hạng Thải Châu cho ta, ta lại đem Triệu Quát hồn phách cho ngươi, như thế nào? Thôi Ngư nói câu. Hạng Vũ có không phá kim thân, coi như mình sau đó trở mặt, đối phương nhất thời nửa khắc cũng chém giết không được Hạng Vũ, mà lại đem Triệu Quát hồn phách giao ra. Thôi Ngư lại không đốc, cho mình tăng thêm đại địch. Mấy ngày nay bảo ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào? Thôi Ngư tại trong lòng bấn tâm vượng. Bọn này huyết mạch người liền là khó chơi, đánh nhỏ tới giả, liên tục không ngừng, Thôi Ngư nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nhất lao vịnh giật biện pháp. Thì như nói, khống chế Triệu Quát. Ta đã tại Triệu Quát trong cơ thể gieo xuống ma trùng, chỉ là Triệu Quát có người nói khí vận hộ thể, muốn hoàn toàn điều khiển Triệu Quát tư tưởng, còn cần một năm thời gian. Tâm Viên có chút buồn rầu. Nhân đạo khí vận sát thực là đồ tốt. Nhờ có Triệu Quát lúc này còn bèn bèn chỉ là một cái đại triệu nước vương tử, nếu là đại triệu nước nhân vương, chỉ sợ hắn cũng xâm nhập không được. Những lao gia hỏa này đánh chết một cái, vọt tới một tổ, Thôi Ngư cảm thấy vẫn là phải tìm cái biện pháp ngăn lại. Nếu có thể mượn nhờ Triệu Quát tay, thoát khỏi đến tiếp sau phiền phức, ăn một điểm thua thiệt cũng đáng được. Thậm chí tương lai đem Triệu Quát đẩy lên quốc chủ vị trí bên trên, đến lúc đó mình liền có thể đem toàn bộ Triệu Quốc làm việc cho ta, Triệu Quốc cao thủ cũng làm việc cho ta. Tâm Viên nhưng không đơn thuần là tâm ma cường đại về sau, càng có thể hình thành nhân cách thứ hai thay vào đó, tả hữu Triệu Quát tư tưởng. Mấy ngày nay Triệu Quát bị Thôi Ngư cho tra tấn tinh thần đều muốn hỏng mất, trong lòng hận ý ngập trời, cho Tâm Viên cơ hội phát huy. Hắn vốn là muốn mượn nhờ Tâm Viên đọc đến Triệu Quát ký ức tìm tới Hạng Gia huynh muội, nhưng không nghĩ tới bây giờ còn có vui mừng ngoài ý muốn, tựa hồ mình có thể lại làm bố cục. Thôi Ngư khôn khéo, nhưng Triệu Mục cũng không đốc. Ha ha, Hạng Thải Châu lưu lại, Hạng Vũ cho ngươi. Triệu Mục nhìn xem Thôi Ngư, lộ ra một bộ sớm đã xem thấu hết thảy biểu lộ. Thôi Ngư nhìn Triệu Mục một chút, gật đầu đáp ứng. Đừng quản nói thế nào, trước lửa gạt trở về một cái lại nói. Có sĩ tốt nơm nớp lo sợ đẩy xe nhỏ, đi tới Thôi Ngư trước người. Thôi Ngư nhìn thoáng qua Hạ Vũ, từ trong tay áo móc ra người bù nhìn. Trao đổi thời điểm, Thôi Ngư trong đầu đống nhiên lóe ra một cái kỳ quái năm tháng, nếu như ta lúc này đổi ý, cầm chỗ tốt liền chạy. Sợ run cả người, Thôi Ngư đem ý nghĩ này dập tắt, nếu như hắn lúc này muốn đổi ý, Triệu Mục tuyệt không phải loại kia mặc người nào nặn hạ người, nói không chừng Triệu Mục sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ. Thôi Ngư đem người bù nhìn ném đi qua, kia sĩ tốt nơm nớp lo sợ buông xuống xe đẩy nhỏ, tiếp nhận người bù nhìn về sau, một đường lao nhanh đi tới nhà mình trận doanh trước, đem người bù nhìn đưa lên. Triệu Mục cầm người bù nhìn, một đôi mắt trên dưới dò xét, xác nhận là Triệu Quát hồn phách về sau, đột nhiên ngửa đầu cười lên ha ha. Làm sao? Ngươi muốn đổi ý? Thôi Ngư hỏi một câu, vừa nói, đi vào xe nhỏ trước, đem áp chế ở Hạng Vũ trên người xiển xích phá vỡ. Thế thì không có, lão phu không phải loại kia bội bạc hạng người. Triệu Mục lắc đầu, sau một khắc có sĩ tốt đẩy xe nhỏ, đem Hạng Thải Châu đưa tới. Thôi Ngư chặt đứt trên thân hai người gông xiềng, một giọt trời hạn gặp mưa rơi xuống, hai minh muội mở to mắt, nhưng mà còn không đợi Thôi Ngư mở miệng nói chuyện, Hạng Vũ đã khí thế hung hăng nhảy dựng lên, quay người căm tức nhìn Triệu Mục, cậu tặng, cho ta nạp mạng đi. Sau một khắc Hạng Vũ trực tiếp xông vào đối phương trong đại trận. Hạng Thải Châu mới mở mắt ra, thấy cảnh này, cũng là không khỏi lo lắng la lên một tiếng, "Ca." Sau đó theo sát phía sau, đuổi tới. Trong nháy mắt hai huynh muội đã xông vào kia Triệu Mục trong đại trận. Thấy cảnh này, Thôi Ngư lập tức chết lặng, Hạng gia huynh muội lúc nào như thế không đầu óc sao? Vẫn là nói căn bản cũng không có tỉnh táo lại. Thôi Ngư sợ hai người gặp ngoài ý muốn, liền đội vàng đuổi theo. Mới tiến vào trong đại trận, sau một khắc đại trận vận chuyển, Thôi Ngư liền thấy đại phát thần uy, cùng hai tôn kim sắc tranh phong Hạng gia huynh muội. Ầm. Nhưng mà ngàn vạn người đại trận cũng không phải đơn giản như vậy, song phương giao thủ mấy chục hiệp, chỉ thấy đại trận đầu rắn rối ra, phun ra một ngụm hỏa diễm, Hạng gia huynh muội bay ngược mà ra, rơi xuống tại Thôi Ngư trước người. Thôi Ngư sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra dê được thánh nhân quải trượng, 129.600 cân lực đạo dưới, tất cả ngăn tại trước người tiểu tốt đều giống như cỏ dại đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Thôi Ngư tại trong đại trận bước đi như bay, không bao lâu liền đi tới Hạng gia huynh muội trước mặt, đã thấy Hạng Vũ ôm ấp Hạng Thải Châu, lúc này ánh mắt bi phẫn, nhịn không được ngửa mặt lên trời bảo hiếu gầm lên giận dữ, hôn trướng. Các ngươi dám giết muội muội ta, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chớ có ầm ĩ, nơi này là đối phương đại trận, chúng ta lao ra lại nói. Thôi Ngư vội vàng lên trước, chỉ thấy Hạng Thải Châu trước ngực xuất hiện một cái độc lớn, khí tức đã yếu ớt. Thôi Ngư đoạt lấy Hạng Thải Châu, cẩn thận kiểm tra Hạng Thải Châu thương thế, mặc dù trọng thương, nhưng không có thương tới tính mệnh. Đang muốn đem Hạng Thải Châu thu nhập tụ lý càn khôn bên trong, nhưng ai biết sau một khắc ngực đau xót, Thôi Ngư mãnh nhiên túi lầu xuống, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ không dám tin. Xảy ra chuyện gì? Hạng Thải Châu hai tay huyết nhục chóc ra, xương cốt giống như lợi kiếm đồng dạng, thuận Thôi Ngư lần trước vỡ ra vết thương, trực tiếp xuyên bảo, trực tiếp đem Thôi Ngư cho xuyên thủng. Hạng gia huynh muội làm sao lại đối tự mình động thủ? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận cười lạnh truyền đến, chỉ thấy Hạng gia huynh muội lồng ngực phá vỡ, hai con sắt thép cơ quan thú từ Hạng gia huynh muội trong lồng ngực chui ra ngoài. Ngu xuẩn. Triệu Quát chẳng biết lúc nào đã khôi phục, một đôi mắt trừng mắt Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy khắc cốt minh tâm cừu hận, Hạng gia huynh muội đã sớm chết, ngươi thế mà còn vọng tưởng tìm tới Hạng gia huynh muội, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Hạng gia huynh muội chết rồi. Thôi Ngư sững sờ, liền ngay cả lồng ngực chỗ vết thương đều không để ý đến, toàn bộ người như bị sét đánh, một đôi mắt ngơ ngác nhìn đối diện Triệu Quát. Đương nhiên, Triệu Quát mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Thôi Ngư, không phải ngươi cho rằng ta vì sao thả chịu bị ngươi thiêu đến hồn phi phách tán, cũng tuyệt không chịu thổ lộ Hạng gia huynh muội bí mật. Ngươi bây giờ đã rơi vào ta quân trận bên trong, cũng theo Hạng gia huynh muội đi thôi. Chấm đã, ta có nghi hoặc, vì cái gì trên người bọn họ sẽ có Hạng gia huynh muội khí tức? Thôi Ngư không dám tin tưởng, mình khởi tử hồi sinh nhưng từ chưa phạm sai lầm qua. Thôi được, liền bảo ngươi chết được rõ ràng, Hạng gia huynh muội trên chiến trường thế nhưng là chạy qua máu, ta bất quá là đem máu của bọn hắn thu thập lại mà thôi. Triệu Quát cười lạnh. Giết. Triệu Quát ra lệnh một tiếng, đại trận vận chuyển, thiên địa chi lực ra chỉ mà xuống, một con thái cực đồ tại hư vô bên trong hình thành, hướng về Thôi Ngư bao phủ xuống tới. Ta không tin. Ta không tin. Hạng gia huynh muội sao có thể chết? Hạng gia huynh muội chiến lực như thế người tiền, làm sao lại chết đâu? Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy ngốc trệ, tựa hồ đối bầu trời bên trong vùng xuống thái cực đồ coi là không thấy. Thái cực đồ rơi xuống, Thôi Ngư bị bao phủ trong đó, kia đen trắng thế giới giống như lồng giam, đem nó một mực vây khốn. Hạng gia huynh muội sao có thể chết đâu? Cũng không sợ nói cho ngươi, kia Hạng Vũ Kim thân sắc thực lợi hại, nhưng thì tính sao? Tuổi thọ của hắn là có hạn, cái thằng này trực tiếp bị ta thi triển thần thông tước đoạt tuổi thọ, tươi sống mà chết. Còn nói Hạng Thải Châu, nữ tử kia ngược lại là cương liệt, đáng tiếc. Triệu Quát thanh âm đắc ý, nhìn xem bị vây ở đại trận bên trong Thôi Ngư, lộ ra một vòng nụ cười, ta cũng không gạt ngươi, kia Hạng Thải Châu sắp chết trọng thương, vậy mà trực tiếp xé rách mặt đất, trốn vào động đỉnh hồ trong Long cung. Nghĩ đến là chết dưới mặt đất Long cung bên trong. Cái này Thái Cực Đồ chính là hắn sư truyền tuyệt học, môn bên trong bí thuật, một khi bị Thái Cực Đồ bao phủ, liền xem như kim sắc cũng muốn vỡ lạc. Cho nên hắn lúc này cũng không sợ cùng Đại Ngu Quốc Sĩ nói thật ra, hắn liệu định Đại Ngu Quốc Sĩ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ mọc cánh khó thoát. Thôi Ngư nghe vậy ánh mắt sáng lên, Hạ Mãng Tử chết thì chết, Hạng Thải Châu còn sống là được, ga coi như Hạng Thải Châu chết rồi, mình cũng có thể đưa nàng cấp cứu sống. Huống chi Hạng Thải Châu còn chưa nhất định chết tại động đỉnh hồ trong Long cung. Âm Dương Nhị Khí lưu chuyển, không ngừng xâm nhập Thôi Ngư bên ngoài thân thần mà ra. Một bên Triệu Mục cũng là trên mặt đắc ý, hắn lúc trước mời Tôn Vũ rời núi thời điểm, liền đã sách trước bố cục. Tôn Vũ nếu tới, kia thì cũng thôi đi. Tôn Vũ không đến, hắn liền đem Triệu Quát trước cứu ra, sau đó lại gọi Triệu Quát điều động trận pháp, vây khốn Thôi Ngư. Sắp chết đến nơi, có lời gì nói? Ngươi nếu là chịu đem sư môn bên trong bí thuật giao ra, gọi ta gieo xuống linh hồn ấn ký, cũng là chưa chắc không thể tha cho ngươi một mạng. Triệu Mục nhìn xem Thôi Ngư, hắn còn băn khoăn Thôi Ngư tiền tiên thần kiếm. Lúc trước Thôi Ngư bị hắn đuổi không có biện pháp, không thể không thi triển ra vô cùng có khả năng bộc lộ ra thân phận của mình tiên tiên thần kiếm. Ha ha, ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp, thật cho là ăn chắc ta sao? Thôi Ngư không hiểu cười một tiếng, túi đầu nhìn xem nhà mình ngược thương thế, kia lại đáng là gì? Chỉ cần mình trái tim không diệt vong, mình liền sẽ không tử vong. Chơi chết hắn. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Triệu Mục con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Đáng tiếc chế. Sau một khắc cộng công chân thân thi triển, Thôi Ngư thân hình một trận bặm mẹo, hóa thành đầu chăn thân người quái vật. Hắn cộng công chân thân trải qua hơn nửa ngày nghỉ ngơi, đã khôi phục 8 cái hô hấp. 8 cái hô hấp đã đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Thì như nói, phá đại trận này, hay là đem cái này người Triệu ra tất cả đều trục chết. Pháp thiên tượng địa. Một cái hô hấp, Thôi Ngư thân hình tăng vọt, hóa thành cao vạn trượng, kia thái cực độ như bóng với hình, tăng theo lớn, Thôi Ngư pháp thiên tượng địa vậy mà không có đem đại trận nứt vỡ. Cái thứ hai hô hấp, Thôi Ngư đưa tay, thần lực thi triển, pháp thiên tượng địa một trường xuyên thấu thái cực độ. Cái thứ ba hô hấp bầu trời bên trong quy đầu cắn xuống tới, Thôi Ngư pháp thiên tượng địa một trường bố ra, quy đầu vỡ nát. Cái thứ tư hô hấp đầu rắn tản mát ra kinh khủng hấp lực, hóa thành không đáy lô đen, tựa hồ muốn Thôi Ngư thôn vẹ đi vào. Thôi Ngư một bàn tay rũ ra, đem kia đầu rắn nghiền nát. Cái thứ năm hô hấp Thôi Ngư nhìn về phía Triệu gia tổ tôn nhị người, trong ánh mắt lộ ra một vòng dữ tợn. Nhưng vào lúc này, tâm biên phát động, Triệu Quát tinh thần ngốc trệ một sát na, Triệu Quát muốn biến hóa đại trận cũng đã không còn kịp rồi. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thảy thủ đoạn đều chỉ là trò cười mà thôi. Thôi Ngư trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bàn tay cầm Nhật Nguyệt co lại thiên sơn. Đi mau. Đối mặt với chân áp mà xuống bàn tay, Triệu Mục trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, sau một khắc bàn tay lớn một phát bắt được Triệu Quát, chỉ thấy Triệu Mục toàn bộ người trực tiếp hóa thành huyết vụ, chui xuống dưới đất không thấy tung tích. Triệu Quát bị Thôi Ngư cố ý thả đi, nhưng là Triệu Mục lại đi không được. Bàn tay lớn chấn áp mà xuống, Triệu Mục không kịp thi triển thần thông, toàn bộ người trực tiếp bị lực chi pháp tắt chấn vỡ, liền ngay cả linh hồn đều vẫn diệt. Cái thứ sáu hô hấp Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía dưới mặt đất, lúc này kia Triệu Quát hóa thành một giọt máu, lẫn vào ngàn vạn người huyết dịch bên trong, trừ phi là Thôi Ngư đem ngàn vạn đại quân tất cả đều trục chết, đồng thời đem giữa thiên địa tất cả huyết dịch tất cả đều luyện thành cho xám, nếu không mơ tưởng tìm tới Triệu Quát tung tích. Cực kỳ hiển nhiên, còn lại ba cái hô hấp, căn bản cũng không đủ để chèo chống Thôi Ngư tiếp tục. Lúc này Triệu Quát đã không có tung tích, nhưng là thông qua tâm viên quá chặt, hắn còn có thể biết được Triệu Quát tung tích. Nhưng là Thôi Ngư không có vật trần. Giết Triệu Quát dễ dàng, lợi dụng Triệu Quát mới phù hợp lợi ích tối đại hóa. Đến cho tiểu tử này một điểm áp lực, gọi hắn hận ý ngập trời, lo lắng hãi hùng mới được. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói, chỉ có dạng này mới có thể tăng tốc tâm viên xâm nhập. Thôi Ngư ánh mắt băng lãnh, thanh âm truyền vào Triệu Quát hai bên trong, chạy trốn được sao? Ta đinh đầu thất tiễn thư có thể chú sát ngươi lần thứ nhất, liền có thể chú sát ngươi lần thứ hai. Lời này vừa ra, núp trong bóng tối Triệu Quát thân thể run một cái, một cỗ tuyệt vọng xông lên đầu. Đối mặt Thôi Ngư cái kia quỷ dị thần thông, coi như mình chạy trốn tới chân trời góc biển thì có ích lợi gì? Thôi Ngư không chết, mình vĩnh viễn không ngày nổi danh a. Cái mạng nhỏ của mình liền mãi mãi cũng không thuộc về mình, mãi mãi cũng tại tay của người khác bên trong nắm chặt. Nói thật, Triệu Quát đánh giá thấp Thôi Ngư, đánh giá cao mình, coi như không cần đinh đầu thất tiễn thư, chẳng lẽ hắn còn không làm gì được một cái Triệu Quát hay sao? Chỉ cần mình thi triển thần thông, đóng băng toàn bộ chiến trường, Triệu Quát hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Quát nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Thôi Ngư một tiếng giận dữ mắng mỏ, đang muốn tiếp tục đe dọa, thêm lại Triệu Quát tâm tình tiêu cực, thế nhưng là sau một khắc Thôi Ngư đột nhiên biến sắc. Tối tăm bên trong, thời không bên trong, một cỗ rộng lớn hạo đãng khí tức xuất hiện. Thiên hạ dòng nước sôi trào, một cỗ thái cổ man hoang khí tức xuyên qua toàn bộ đại thiên thế giới. Là Nhữ đang triệu hoán ta sao? Thôi Ngư tinh thần ý chí tựa hồ bị đông cứng, cộng công chân thân rút đi, toàn bộ mặt người sắc nghiêm túc đứng trên chiến trường, một đôi mắt tựa hồ xem thấu thời gian trường hạ, một đạo đầu chân thân người bóng người từ thời không chỗ sâu hàng lầm xuống. Cộng công chân linh mảnh vỡ. Thôi Ngư không ngừng thi triển cộng công chân thân, rốt cục đem thời không chỗ sâu ngủ say cộng công chân linh mảnh vỡ đánh thức. Bóng người kiêng lịch thời không mà đến, những nơi đi qua trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản, liền ngay cả thiên địa đều tựa hồ thần phục với bóng người kia dưới chân. Thôi Ngư thân thể cứng ngắc, tựa như là bên trong định thân pháp đồng dạng mặc cho kia một bóng người đụng vào hồn phách của mình bên trong. Mạnh không cách nào phản kháng, tựa như là Triệu Quát không cách nào phản kháng hắn. Mạnh, quá mạnh. Cố kia thời cơ xuyên qua thời không, mình đối mặt với cố kia thời cơ, tựa như là phàm nhân đối mặt thần linh. Sâu kiến mặt đối nhân loại đồng dạng, kia là một loại nguồn gốc từ tại bản nguyên cấp độ không dạng đạo lý mạnh. Tại khí tức kia khôi phục thời điểm, Thôi Ngư cảm thấy suy nghĩ của mình đều đã đình chỉ lưu động, ý niệm đình chỉ ba động. Cộng công, cộng công. Thôi Ngư hãi nhiên thất sắc. Thi triển cộng công chân thân giá phải trả rốt cuộc đã đến. Chương 534, Đại Địa Chi Thần chương 534, Đại Địa Chi Thần thi triển cộng công chân thân phản vệ, cuối cùng đã tới. Thôi Ngư nhớ tới chính mình lúc trước lần thứ nhất thi triển cộng công chân thân thời điểm, hoặc là nói là lần đầu tiên thu hoạch được cộng công chân thân thời điểm, cộng công chân thân cấm kỵ. Hắn nhớ rõ, lần thứ nhất thu hoạch được cộng công chân thân lúc, hệ thống trang bị giới thiệu, cộng công chân thân, giá phải trả, mỗi lần thi triển nhất định cùng chôn ở bên mông thời không chỗ sâu cộng công chân linh kêu gọi lẫn nhau, có cơ hội treo đến cộng công chân linh mảnh vỡ giáng lâm, dung nhập ngươi cộng công chân thân bên trong. Chú ý, cộng công chân linh một khi dung nhập quá nhiều, cộng công sẽ như vậy phục sinh đạo khách thành chủ đưa ngươi đoạt xá. Giá phải trả không thể miễn trừ. không thể miễn trừ, nói đúng là hệ thống cũng bất lực. Thôi Ngư nhiều lần thi triển cộng công chân thân tương đương với gắn liền với thời gian không chỗ sâu cộng công chân linh chỉ dẫn phương hướng, liền xem như hệ thống đối mặt với giá phải trả cũng vô pháp đúng tay. Giảng đạo lý, cộng công chân linh đối với hệ thống tới nói, có thể tính làm là quỷ dị chi lực, có thể cấp đối tượng mục tiêu. Nhưng là thông qua giá phải trả hàng lâm xuống cộng công chân linh, tựa hồ là có đối hệ thống quyền được miễn. Đạt được nhất định mất đi. Thôi Ngư đạt được cộng công chân thân, phá vỡ tiên địa này quy tắc trật tự, liền nhất định phải nỗ lực cái gì? Nếu không nhân quả tuần hoàn nghiệp lực tích lũy, đến lúc đó cường đại hơn kiếp số tìm tới cửa, liền xem như hệ thống cũng bất lực. Thôi Ngư đứng tại trong chiến trường, ánh mắt phát khổ, nếu như bình thường cộng công chân linh mảnh vỡ giáng lâm, hắn có lẽ cũng sẽ không thái quá tại e ngại. Thần thông của đối phương mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở, mình có lẽ có thời cơ đối kháng quỷ dị giá phải trả. Mấu chốt là tình huống hiện tại không thích hợp. Hắn bị ngàn vạn đại quân vây ở trong đại trận, còn có Lao Long Vương cùng Triệu Quát nhìn chằm chằm, đây không phải lấy mạng của hắn sao? Kia cộng công chân linh mảnh vỡ giáng lâm, vậy mà trực tiếp xâm nhập Thôi Ngư trong cơ thể đạn sinh cộng công khí quan bên trong, kia một đạo chân linh cùng Thôi Ngư khí quan bên trong mơ hồ hư ảnh nhanh chóng dung hợp. Thôi Ngư có một loại dự cảm, nếu như chờ đến cái này một khối cộng công chân linh dung hợp thành công, mình nhất định có phiền toái lớn. Sau một khắc Thôi Ngư nhìn thoáng qua chiến trường, sau đó không nói hai lời xoay người chạy. Hắn còn muốn đi đối phó trong cơ thể cộng công chân linh tàn phiến, nơi nào còn có thời gian đi dây dưa đám người. Thôi Ngư chạy quá dứt khoát. Trên một giây còn uy phong lẫm lẫm đập chết rồi có kim sắc chiến lược Triệu Mục, ai biết một giây sau Thôi Ngư trực tiếp bị đánh về nguyên hình, quay đầu liền chạy. Thôi Ngư động tác, đem một bên lão Long Vương nhìn ngây người, kia ngay tại trốn chạy Triệu Quát cũng là trợn mắt hốt mồm, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Mau đuổi theo. Người thúc phụ đoán không lầm, cái thằng này đã đến nọ mạnh hết đà, trước hết thảy đều chẳng qua là làm bộ dán thôi. Lão Long ta sống hơn 9000 năm, nghĩ không ra lại bị cháu trai này hù dọa. Lão Long Vương tức giận đến chửi ầm lên, sau một khắc trong tay Định Hải Thần Châm xuất hiện, trong chốc lát phá toái hư không hướng về Thôi Ngư lập tới. Một côn đó vô hạn kéo dài, trong chốc lát kéo dài mấy chục dặm, có mười mấy mét thô, côn đồng rơi chỗ khóa chặt hư không, không gian đều tựa hồ ngưng kết, trực tiếp hướng Thôi Ngư đỉnh đầu rơi đập xuống dưới. Một côn này rơi xuống, sợ không phải có ngàn vạn cân trọng lượng, căn bản cũng không phải là Thôi Ngư có thể ngăn cản. Cái này đáng chết lao cá chạch, thật đúng là sẽ bỏ đá xuống giếng. Thôi Ngư tức giận đến chửi ầm lên, nhưng lại không còn dám điều động cộng công chân thân. Nếu là hắn điều động cộng công chân thân, thuần túy là tự mình tìm đường chết, cho trong cơ thể cộng công chân linh thời cơ. Xem khắp mình thần thông có vẻ như thật đúng là không có một môn thần thông có thể vượt qua kiếp số, chống được Lao Long Vương bá đạo một côn. Đừng nói là hắn, coi như Hạng Vũ đối mặt nện xuống tới Định Hải Thần Châm, cũng phải bị nện dẹp. Chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này? Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía nện xuống tới cô đồng, không khỏi trong lòng rét run, liền muốn lần nữa cưỡng ép thôi động cộng công chân thân. Thôi động cộng công chân thân, mình không nhất định sẽ bị cộng công đoạt xá, nhưng tránh không khỏi một kích này, mình chắc là phải bị đập chết. Một côn này phạm vi bao phủ quá rộng, liền xem như chân thủy vô tướng cũng vô pháp thoát ra đi. Mắt thấy Thôi Ngư liền bị đập chết, nhưng vào lúc này hư không bên trong chẳng biết lúc nào bay tới một mảnh lá liêu, thời hợt va chạm, vậy mà đem kia lão Long Vương côn đồng đục lệch qua rồi. Lúc này Thôi Ngư dưới chân bùn đất lúc đích, sau một khắc Thôi Ngư rơi vào bùn đất bên trong, không thấy tung tích. Kia lá liêu đụng nghiêng côn đồng về sau, trực tiếp hóa thành cho bụi, mà lại kia lá liêu tới quá mức bí ẩn, trực tiếp xuyên qua không gian mà đến, vậy mà không có bị lão Long Vương phát hiện. Ầm. Côn đồng rơi xuống, đất rung núi chuyển, nhưng lúc này nơi nào còn có Thôi Ngư tung tích. Kia đại ngu quốc sĩ đã trở thành nỏ mạnh hết đà, nhất định phải đem hắn tìm cho ta ra. Cho ta bày trận, ta muốn phong tỏa tiểu Lý thôn, ta muốn đem toàn bộ tiểu Lý thôn một ngọn cây cọn cỏ toàn bộ đều luyện hóa, ta muốn vi thúc cha báo thủ. Triệu Quát lúc này rốt cục lấy lại tinh thần, đứng tại trong đại trận điên cuồng kêu gào, tiếp lấy trong tay làm cờ lay động, kia quy xà huyền vũ một bước phóng ra, tứ chi móng đứng bước tư phương, bao phủ phương viên 500 dặm, vậy mà đem Lý gia thôn địa giới cho phong tỏa ngăn cản. Hắn cực kỳ xác nhận, kia đại ngu quốc sĩ tuyệt không có đi xa. Trên thực tế Thôi Ngư thật đúng là không có đi xa. Tiểu Lý thôn ngoài 10 dặm một tòa núi hoang, Thôi Ngư từ bùn đất bên trong phí sức leo ra, quay người nhìn về phía bên cạnh cây liễu. Cây liễu đã bị đập gãy chặt cây, phía trên vô số lá cây rỉ rào bay xuống. Là Thôi Ngư lúc trước sắc phong đại địa chi thần, nghĩ không ra thời khắc mấu chốt lại là kia đại địa chi thần cứu mình. Nhìn kỹ đại địa chi thần, trên người cành lá tất cả đều bị rơi đập, liền ngay cả trụ cột đều bị nện đoạn. Lúc này thần thể duy trì không được, chỉ có thể hóa thành rách nát cây liễu hình tượng. Định Hải Thần Châm chủ chấn áp, liền ngay cả tứ hải chi thủy đều có thể chấn áp lại. Lớn cây liễu trực diện một kích kia, hạ chẳng có thể nghĩ. Liền xem như có Diệu Thiện kia một mảnh lá liêu ra tay giúp đỡ, nhưng cây liễu bị côn bổng dư ba lan đến gần, vẫn như cũng bị nện đến gần như linh tính hủy diệt. Nếu không có thần vị duy trì lấy kia đáng thương một kia bản mệnh chân linh, chỉ sợ đã hóa thành cho bụi. Nhất ẩm nhất chắc đều là định số. Ta sát phong ngươi, ngươi lại tại thời khắc mấu chốt cứu ta một mạng. Thôi Ngư nhìn xem lão liêu thụ tàn tạ thân thể, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Cộng công chân linh vẫn tại dung hợp thể nội hư ảnh, quá trình này Thôi Ngư không có cách nào ngăn cản, hắn có thể làm liền là tại cộng công chân linh dung hợp kia hư ảnh hoàn tất về sau, cùng nó làm qua một trận. Nhìn xem thoát, sinh cơ đã đoạn tuyệt lão liêu thụ, Thôi Ngư một điểm trời hạn gặp mưa vẩy xuống, duy chỉ lấy lão liêu thụ chỉ còn lại kia một sợi sinh cơ bất diệt. Nhìn lão liêu thụ một chút, Thôi Ngư quay người rời đi. Có trời hạn gặp mưa tại, lão liêu thụ không chết được. Lão Long Vương, chúng ta cửu oán kết, coi như ngươi là Tây Hải lòng nữ tổ tông, ta cũng muốn róc xương lóc thịt ngươi. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy lệ khí. Đây là hắn trùng sinh đến nay, khoảng cách tử vong gần nhất một lần. kia một gậy dưới, nhục thân của mình đều muốn trở thành cho bụi, lại nghĩ mượn nhờ trái tim phục sinh, không biết muốn năm nào tháng nào. Lớn cây liễu tựa hồ cảm giác được Thôi Ngư rời đi, cành liễu nhẹ nhàng lắc lư về sau, toàn bộ thân hình lâm vào mặt đất, sau đó như vậy ngủ say. Hắn đã bị trọng thương, không giúp đỡ được Thôi Ngư. Thôi Ngư lúc này sắc mặt khó coi đi tại dãy núi ở giữa, ta nói Sibiu, ngươi có phải hay không nhất định phải nhìn thấy ta chết ở chỗ này, ngươi nhà mới vui vẻ à? Đừng chửi loạn. Nơi đây không bình thường. Ta cảm nhận được sức mạnh cấm kỵ, thiên đạo ý chí tại phiến khu vực này bồi về. Sibiu trốn ở Thôi Ngư cái bóng bên trong, thanh âm bên trong khó được lộ ra một vòng sợ hãi. Thiên đạo chi lực. Ngươi nhà đừng đùa ta, không phải là không muốn ra tay, tìm lấy cơ à? Thôi Ngư một đôi mắt hổ nghi nhìn chằm chằm Sibiu. Bất quá lập tức ngấm lại, lại rất không có khả năng, Sibiu rốt cuộc cho là mình là cộng công, mắt thấy mình gặp uy hiếp, là tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Như vậy duy nhất chân tướng chính là, thiên đạo lực lượng còn tưởng là thật giáng lâm nơi đây. Là cộng công. Thôi Ngư bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Cộng công chân linh mảnh vỡ nghịch thời không mà đến, chính là nghịch chuyển thiên đạo trật tự, đương nhiên sẽ chọc cho đến thiên đạo truy sát. Sibiu là hồng hoang đại ma thần, đương nhiên cũng tại thiên đạo thanh toán phạm vi bên trong. Mẹ nó, thật đúng là nhà rột còn gặp mưa, thuyền trễ còn gặp gió. Thôi Ngư nhịn không được chửi ầm lên. Hắn còn muốn mượn nhờ Sibiu lực lượng giết ra ngoài, hiện tại xem ra là không trông cậy vào. Sibiu nếu là lộ diện, sẽ chỉ chết càng nhanh. Không thể trốn, tuyệt không thể chạy đi. Sibiu tựa hồ biết Thôi Ngư tâm tư, vội vàng mở miệng khuyên can. Thôi Ngư không hiểu, bên ngoài bây giờ không biết nhiều ít người đang tìm ngươi, ngươi cảm thấy mình có cơ hội chạy đi sao? Coi như chạy đi, bọn hắn cũng có vô số biện pháp khóa chặt ngươi. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc. Thôi Ngư nhìn nhà mình cái bóng một chút, hắn đương nhiên biết Sibiu ý nghĩ, cái này chó chết là muốn gọi mình mở ra thái cổ động đỉnh hồ độc tiên, sau đó tìm về thân thể của mình. Nhưng là không chạy ra đi, mình lại có thể đi nơi nào? Những người kia quả thật chịu buông tha mình sao? Thôi Ngư hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Thôi Ngư trầm mặt lại, Hạng Hải Châu cũng dưới đất trong long cung, ta tóm lại muốn đem Hạng Hải Châu cho tìm trở về. Bọn hắn đã không chịu cho ta xuống đường, đây cũng là trách không được ta. Thôi Ngư sắc mặt lãnh khốc, một đôi mắt nhìn về phía thần ma giếng phương hướng. Sau một khắc Thôi Ngư đốt lên Sibiu đã sớm trôn giấu tốt thuốc nổ, đã thấy oanh minh âm thanh kinh thiên động địa, tạm thời hấp dẫn Triệu Quát cùng Lao Long Vương chú ý, mà Thôi Ngư đã đi tới thần ma giếng bên dưới. Phía ngoài tiếng nổ, có thể vì Thôi Ngư tranh thủ đến một chút thời gian. Nhưng là lưu cho Thôi Ngư thời gian cũng không nhiều, hắn nhất định phải tại bạo tạc đỉnh chỉ trước đó, tìm tới mở ra động đỉnh hồ long cung biện pháp. Mà lại cộng công chân linh tàn phiến dung hợp khí quan bên trong hư ảnh tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu cho Thôi Ngư thời gian tuyệt đối không nhiều lắm. Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu là mở ra thái cổ động đỉnh hồ long cung trọng yếu chi vật. Kia Long Tam thái tử cũng là thái cổ động đỉnh hồ trong long cung thần vật chuyển thế, ngươi muốn mở ra động đỉnh hồ long cung, gọi thái cổ động đỉnh hồ hiện thế, không thiếu được Tam thái tử huyết dịch. Sibiu tại Thôi Ngư cái bóng bên trong chỉ huy, nhưng là không thể không nói, Sibiu chỉ huy đến thật đúng là đúng. Thôi Ngư ánh mắt đảo qua trước mắt hư không, thật đúng là bị hắn phát hiện mánh khỏe. Tại Bất Lao Tuyền khô cạn lòng sông dưới đáy, có một cái kỳ diệu hình rồng đồ án. Kia thần long sinh động như thật, cưới mây đạp gió như tại mây mù bên trong, chỉ thấy kia thần long miệng lớn mở ra, tựa như thiếu đi thứ gì đồng dạng. Mà tại thần long trong miệng, có một cái hình tròn lỗ hổng, thấy Thôi Ngư không khỏi sửng sở. Nhìn thấy kia lỗ hổng trong đáy mắt, Thôi Ngư trong lòng có một loại không hiểu trực giác, đó chính là Định Hải Thần Châu cất giữ chi địa, mở ra thái cổ động đỉnh hồ chốt mở. Nhưng Hạng Thải Châu làm sao tiến vào động đỉnh hồ đâu? Thôi Ngư cúi đầu nhìn xem cơ quan, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư. Ngay tại Thôi Ngư suy tư thời điểm, hư không bên trong gợn sóng mùi thơm truyền đến, tiểu nhi cô xuất hiện ở trong hang động, ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này. Sư cô cũng muốn đến thái cổ long cung. Thôi Ngư nhìn về phía tiểu nhi cô. Thiên Nam, thu tay lại đi. Tiểu nhi cô nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Ta đã thu tay lại. Không thấy được ta ngay tại thay những lão gia hỏa kia mở ra động đỉnh hồ a? Thôi Ngư cười nói. Ta nói là động đỉnh hồ ngàn vạn không thể mở ra. Thiện Nam hẳn phải biết, cái này trong động đỉnh hồ ẩn giấu đi cái gì. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, trong động đỉnh hồ phong ấn tuyệt đối vượt quá dự liệu của ngươi. Đường Chu biết, cũng bất quá là một góc của băng sơn thôi. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Thiện Nam chịu dừng tay, ta cái này mang ngươi rời đi, chúng ta ngày sau tiêu diêu tự tại. Tội gì cùng mình không qua được. Không có ta, những cái kia lão cổ đồng cũng muốn mở ra động đỉnh hồ thái cổ long cung. Thôi Ngư nhìn về phía tiểu Nico. Không có Định Hải Thần Châu, không ai có thể mở ra thái cổ long cung. Thái cổ động đỉnh hồ long cung ẩn tàng không phải cơ duyên tạo hóa, mà là kiếp nạn. Không cách nào nói hết kiếp nạn. Diệu Thiện nhìn về phía Thôi Ngư. Ngươi không nên quên ta, ngươi hẳn là đi quên người bên ngoài, ngươi phải gọi bọn hắn dừng tay. Thôi Ngư lắc đầu. Bên ngoài tiếng nổ vang minh, kia đại quân tạo thành đại trận, bạo tạc không làm gì được đối phương, nhưng lại có thể hấp dẫn sức chú ý của đối phương, vì chính mình kéo dài thời gian. Ta nói tiểu Nico, ngươi sẽ không phải lấy oán trả ơn a? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệu Thiện. Diệu Thiện nghe vậy cười khổ, ngươi cũng đã biết, năm đó vì phong ấn thái cổ động đỉnh hồ long cung, những cái kia cổ lão tồn tại bỏ ra như thế nào giá phải trả. Thôi Ngư nghe vậy do dự. Thôi Ngư, đừng nghe cái này tiểu Nico nói hiệu nói bượng, trong này phong ấn hồng hoang thế giới các lộ cao thủ tạo hóa, chính là hồng hoang chuẩn bị ở sau một trong, bên trong có vô cùng tạo hóa. Đối người khác mà nói, có lẽ là tai nạn, nhưng đối với ngươi mà nói lại là vận may lớn a. Sibiu nhìn thấy Thôi Ngư bị thuyết phục, vội vàng mở miệng, mà lại, trong này có lẽ còn có ngươi nghĩ muốn tìm tiên tiên nhánh Ngô Đồng nha. chỉ cần có thể tìm tới tiên thiên cây ngô đồng chặt cây, đến lúc đó man hoang mặt đất ai còn là đối thủ của ngươi. Liền xem như ngươi không sử dụng cộng công chân thân, ngươi muốn gọi ai chết, ai liền phải chết. Sibu ở bên cạnh mê hoặc nói. Nghe nói Sibu lời nói, Thôi Ngư tim đập thình thịch. Hắn hiện tại chỉ còn thiếu một cái chơi chết đỉnh tiêm cao thủ, mà không có chút nào gì chứng biện pháp. Thôi Ngư đương nhiên không biết Diệu Thiện nói đại khủng bố là cái gì, hắn cũng không cần biết. Hắn hiện tại chỉ muốn mở ra động đỉnh Hồ Long Cung. Hắn muốn tìm tới Hạng Thái Châu. Ngươi quả thật muốn ngăn cản ta sao? Thôi Ngư nhìn về phía Diệu Thiện tiểu Nico. Diệu Thiện nghe vậy cười khổ, ngươi sẽ hối hận. Ngươi hẳn là tin tưởng ta có năng lực đưa ngươi bảo vệ đến. Diệu Thiện nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt thanh tịnh nghiêm túc, qua hôm nay sẽ không có người biết Đại Ngu Quốc Sĩ rơi xuống, Đại Ngu Quốc Sĩ tung tích cũng sẽ trở thành một cái bí ẩn. Ngươi như trước vẫn là Thôi Ngư, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ. Chương 535, cậu công chân linh xâm nhập chương 535, cậu công chân linh xâm nhập nghe nói Diệu Thiện lời nói, Thôi Ngư trong lòng là có chút do dự. Tiến vào động đỉnh hồ có thể có rất nhiều biện pháp, cũng không phải là trực tiếp mở ra động đỉnh hồ địa cung một con đường. Hạng Thải Châu có thể đi vào động đỉnh hồ địa cung, Thôi Ngư đương nhiên cũng liền có biện pháp, không mở ra động đỉnh hồ lối vào mà tiến vào địa cung biện pháp. Mắt thấy Thôi Ngư do dự, nhưng vào lúc này Thôi Ngư trong cơ thể cộng công chân linh mảnh vỡ đã hoàn thành đoạt xá, triệt để chiếm cứ Thôi Ngư trong cơ thể cái bóng mờ kia, sau đó mãnh nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo mênh mông thần uy chấn áp mà xuống, tựa hồ muốn Thôi Ngư linh hồn nghiền nát. Hậu Duệ, là ngươi tỉnh lại ta sao? Thôi Ngư chỉ cảm thấy trước mắt thế giới tinh thần bị chuyển, mình đã đến một vùng biển mênh mông thế giới. Nước biển là màu đen. Giữa thiên địa, đứng bước vàng một tôn đầu chăn thân người quái vật, lúc này một đôi màu làm cái bóng nhìn xuống mình, tựa như lúc nào cũng có thể đem Thôi Ngư cho nuốt vào. Quái vật cao lớn, gần như chiếm cứ toàn bộ thế giới, Thôi Ngư đối mặt với quái vật thời điểm, phản phất là một hạt không có ý nghĩa hạt bụi nhỏ. Mặt người đối mãnh hổ dã thú thời điểm, còn sẽ dọa đến thân thể run rẩy, huống chi Thôi Ngư đối mặt với kia cao lớn quái vật. Người là cộng công. Thôi Ngư chỉ cảm thấy mình đối mặt cộng công chân linh hô hấp khó khăn, tư duy đều tựa hồ lâm vào trì trệ. Cảnh giới của hắn cùng cộng công chênh lệch quá lớn. Giao ra nhục thể của ngươi, ta đem ban cho ngươi vĩnh sinh bất diệt lực lượng. Cộng công thanh âm giống như sắc lệnh, không dùng chống lại. Không có khả năng. Đây là thân thể của ta, ngươi cút ra ngoài cho ta. Thôi Ngư nghe nói cộng công lời nói, trong lòng dọa đến run một cái, đội vàng vận chuyển định tiên thần quang, hướng về kia cộng công chân linh định quá khứ. Định tiên thần quang không nhìn tu vi cảnh giới, khuyết điểm duy nhất liền là sẽ căn cứ tu vi của đối phương, mình định trụ đối phương thời gian dài ngắn không giống thôi. Đối mặt với cộng công bất hủ chân linh, Thôi Ngư định tiên thần quang chỉ có thể phát huy đến giây lát tác dụng. Thôi Ngư định tiên thần quang không có tu luyện tới mạnh nhất, nhưng cộng công chân linh cũng không phải hoàn chỉnh chân linh, chỉ là cộng công chân linh bên trong, không có ý nghĩa một phần ngàn tỷ thôi. Cũng chỉ có như vậy nhỏ yếu chân linh mạnh mẽ, mới có thể nghịch chuyển thời không tránh thoát tiên đạo truy tung, mới có thể gọi thiên nói muộn màng nhận ra. Nhưng coi như nhỏ bé như vậy chân linh, cũng tuyệt không phải Thôi Ngư có thể chống cự. Một con kiến như bước nữa, cũng tuyệt không phải con ngẽ con đối thủ. Coi như chỉ là vừa mới đản sinh con ngẽ con, cũng không có khả năng. Cũng may Thôi Ngư có định tiên thần quang, kia định tiên thần quang cho hắn thời cơ, cho hắn thoát ly ảo cảnh thời cơ. Sau đó sau một khắc Thôi Ngư thần lực trong cơ thể lăn lộn sôi trào, Thôi Ngư từ huyễn cảnh tỉnh lại, cảm thụ được trong cơ thể xâm nhập mà đến cộng công sức mạnh chân linh, Thôi Ngư lại chết lặng. Làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn thúc thủ vô sách. Cộng công chân linh ngay tại trong cơ thể của mình, chẳng lẽ hắn còn có thể mình cho mình một đao hay sao? Cộng công huyết dịch trải qua hắn bản cổ mã nào chuyển hóa, đã triệt để chuyển hóa vì mình cộng công ma huyết, mà không phải cộng công đại ma thần cộng công ma huyết. Thôi Ngư có thể cảm nhận được, cộng công sức mạnh chân linh ngay tại tranh đoạt kia cộng công ma huyết quyền khống chế, không ngừng xâm nhập mỗi một giọt cộng công ma huyết, muốn đem dấu ấn tinh thần của chính mình từ cộng công ma huyết bên trong loại bỏ ra ngoài, đem mình cộng công ma huyết chuyển hóa làm cộng công đại ma thần cộng công ma huyết. Làm sao bây giờ? Thôi Ngư nắm giữ vô số thần thông bên trong, lúc này vậy mà không có đồng dạng có thể tạo được tác dụng. Mắt thấy cộng công chân linh cướp cộng công ma huyết, Thôi Ngư chỉ có thể kiên trì sông pha chiến đấu, trực tiếp đem tinh khí thần ý chí điều động, hướng về cộng công chân linh mảnh vỡ phát khởi công kích. Sau đó Thôi Ngư chỉ cảm thấy thế giới tinh thần biến hóa, hắn lại bị cộng công chân linh kéo vào huyễn cảnh bên trong. Vẫn như cũng là kia mảnh vô biên vô tận biển cả, lúc này cộng công một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh khốc, ngươi cái này hậu bối đánh cắp lực lượng của ta, đem ta từ thời không chỗ sâu tỉnh lại, bộ thân thể này liền nên cho ta. Chỉ cần ngươi đem bộ thân thể này cho ta, bản tôn bảo vệ ngươi trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Chỉ cần tôn thần từ bỏ quyền hành, không cùng ta tranh phong, ta nguyện ý vi tôn thần một lần nữa tạo nên một bộ nhục thân. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía cộng công. Vô dụng, có thể cho ta phục sinh, chỉ có ngươi huyết mạch, chỉ có ngươi tinh khí thần. Nuốt ngươi huyết mạch cùng tinh khí thần, ta mới có thể còn sống. Chỉ có tu hú chiếm tổ chim khách, ta mới có thể thay thế thân phận của ngươi, giấu giếm được thiên đạo truy tung. Cộng công lắc đầu, một đôi mắt nhìn xuống Thôi Ngư, giống như một tôn viễn cổ thần linh, nhìn xuống nhỏ bé sâu kiến, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ngươi tinh khí thần, nguyên thần đều đem thuộc về ta. Vậy ngươi mẹ hắn hỏi ta có đồng ý hay không làm gì? Thôi Ngư cực kỳ im lặng. Cộng công chân linh sững sờ, thế mà bị Thôi Ngư cho kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, thân thể cao lớn đều run đống nhúc nhích. Sau đó Thôi Ngư đã cảm thấy dưới chân màu đen nước biển lan lộn, một chút xíu xanh đậm bắt đầu hiện hiện. Theo kia một điểm xanh đậm xuất hiện, Thôi Ngư có thể phát giác được, mình đối với cộng công huyết mạch không chế, vậy mà dần dần đã mất đi quyền hạn. Vào thời khắc ấy, Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cái này một mảnh màu đậm hải dương, liền là thuộc về mình cộng công huyết mạch. Không sai, thuộc về mình cộng công huyết mạch. Kia màu xanh đậm, đại biểu cho cộng công lực lượng. khi tất cả hắc sắc hải dương đều bị màu xanh đậm chỗ xâm nhập, liền đại biểu mình đối huyết mạch triệt để đã mất đi lực khống chế, đến lúc đó cộng công đại ma thần liền có thể tịch lấy cộng công huyết mạch, cải tạo thôn phệ thôi ngư tinh khí thần, triệt để nắm giữ thôi ngư nhục thân. Mẹ nó, đáng chết cộng công đại ma thần, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Nếu không phải ta, ngươi có thể từ thời không chỗ sâu phục sinh sao? Thôi ngư chửi gầm lên, vội vàng điều động tinh khí thần ý chí tranh đoạt hải dương quyền hạn, muốn đem kia đại dương màu xanh làm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Thế nhưng là cộng công chân linh thật sự là quá cường đại. Chuẩn thánh cấp bậc chân linh, căn bản cũng không phải là hắn như thế một cái tiên đạo chưa thành tiểu sâu kiến có thể chiến thắng. Cộng công chân linh giống như tường đồng vách sắt, nguy nga thẳng tắp không chu toàn, thôi ngư tinh khí thần tựa như là một đóa bọ sóng nhỏ, chẳng những không có dung chuyển cộng công tinh khí thần, ngược lại là bị kia tường đồng vách sắt đem mình tinh khí thần đụng nát, sau đó cộng công đại ma thần thừa cơ tiến công, vậy mà thôn tính thôi ngư đại bộ phận hắc sắc hải dương. Mẹ nó, này làm sao đánh? Ta cho dù có tiên tiên linh bảo, nhưng thế giới tinh thần bên trong nguy cơ, tiên tiên linh bảo cũng không thể chui vào thế giới tinh thần của ta a. Thôi ngư nhìn xem không ngừng bị thôn tính hải dương, trong ánh mắt lộ ra một vòng tuyệt vọng, mẹ nó. Những lao gia hỏa này quả nhiên không được trêu chọc. Ngoại giới Diệu Thiện ngay tại đối thôi ngư khuyên bảo, mắt thấy thôi ngư biểu lộ bưng lỏng, nhưng ai biết sau một khắc chỉ thấy thôi ngư quanh chân ngồi dưới đất, giống như tượng bùn đồng dạng, ngơ ngác không nói một lời. Ngươi thế nào? Diệu Thiện đã nhận ra thôi ngư không thích hợp, ngươi còn tốt chứ? Nhưng mà thôi ngư không có trả lời Diệu Thiện lời nói, chỉ là thân thể bên trong một tia thái cổ man hoang khí tức bắt đầu hội tụ, từng đạo màu đen hơi nước tại trong thạch động dâng lên. Gặp một màn này, Diệu Thiện quá sợ hãi, cộng công lực lượng, cộng công chân linh, cộng công chân linh vậy mà sống lại. Ta liền biết, hắn tu luyện cộng công chân thân, làm sao có thể không có di chứng. Từ khi tu luyện đại thừa Phật pháp về sau, Diệu Thiện cảm thấy mình tại tối tăm bên trong thu được rất nhiều ký ức, giác ngộ rất nhiều tri thức, bao quát trước mắt cộng công chân thân. Những ký ức kia mặc dù mơ hồ, nhưng chỉ cần mình tiếp xúc đến kiếp nổ, những cái kia mơ hồ ký ức liền sẽ trong nháy mắt rõ ràng. Cộng công chân thân, tiếp lấy vô số liên quan tới cộng công ký ức, lúc này giống như núi lở sóng thần đồng dạng, xuất hiện ở Diệu Thiện trong đầu óc. Sau đó Diệu Thiện đột nhiên biến sắc. Cộng công muốn sửa đổi thiên mệnh phục sinh. Diệu Thiện trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Cộng công phục sinh. Đây con mẹ nó muốn dẫn xuất bao lớn nhiễu loạn. Mà lại rất rõ ràng, thôi ngư tinh khí thần ý chí, đối mặt với cộng công liên tục bại lui, còn không đợi Diệu Thiện kịp phản ứng, chỉ thấy cộng công khí tức trong nháy mắt đã bắt đầu tràn ngập thôi ngư toàn thân, chiếm lĩnh thôi ngư quanh thân kỳ kinh bát mạch. Tuyệt không thể gọi cộng công phục sinh. Hắn đã không còn là cộng công, mà là bị phương thế giới này biến hóa quỷ dị. Diệu Thiện trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Nghe nói Diệu Thiện lời nói, một bên Si Vu mở bức. Tình huống gì? Thôi ngư không phải đã biến thành cộng công ma thân sao? Lúc này làm sao lại chui ra ngoài một cái cộng công ma thần? Sau một khắc Diệu Thiện chắp tay trước ngực, vậy mà hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu đọc thẩm kinh văn. Sau đó chỉ thấy từng đạo tiếng tụng kinh tại trong thạch động vang lên. Thôi ngư thế giới tinh thần bên trong vô tận biển cả bên trong nương theo lấy thôi ngư tinh khí thần ý chí bị cộng công lực lượng đụng nát, còn không đợi thôi ngư kịp phản ứng, toàn bộ người thế giới tinh thần trực tiếp biến thành màu xanh đậm. Nhìn xem kia màu xanh đậm nước biển, thôi ngư một trái tim va lạnh va lạnh. Hắn có thể phát giác được, mình đã cùng công ma huyết đã mất đi liên hệ. Đồng thời nương theo lấy kia màu lam nước biển lan tràn, trong khoảnh khắc đã đem thôi ngư bao vây lại, trong nháy mắt liền đến thôi ngư dưới chân. Cộng công động tác rất nhanh, hiển nhiên là không muốn cho thôi ngư rông dài thời gian, không cho thôi ngư nửa điểm thời cơ. Mệnh ta thôi rồi. Thôi ngư phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu rên, hắn hiện tại là thật đến sơn cùng thủy tận, căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào, liền ngay cả mình làm cuối cùng dựa vào kim thủ chỉ đều bất lực, hắn còn có thể làm sao? Đây là giá phải trả, cũng không phải là quỷ dị chi lực, không tại kim thủ chỉ điều khiển phạm vi bên trong. Lấy trước liền xem như đối mặt kim sắc bây giết, đối mặt với Si Vu đại ma thần thủ đoạn, hắn cũng chưa bao giờ có tuyệt vọng như vậy. Quá mạnh, quá cường đại. Căn bản cũng không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cộng công chân linh mảnh vỡ chỉ có một kia, nhưng lại đứng ở tầng khí quyển. Mà thôi ngư chân linh mặc dù hoàn chỉnh, nhưng lại đứng ở mặt đất. Mắt thấy thôi ngư liền bị kia màu lam nước biển nuốt hết, triệt để biến mất tại thế giới tinh thần bên trong, kia vô tận nước biển xâm nhập đến thôi ngư dưới chân thời điểm, thôi ngư dưới chân bỗng nhiên bắn ra một đạo xanh ngọc ánh sáng hình thành một đạo bình chướng, đem thôi ngư hộ đến trong đó. Ngoại giới Diệu Thiện cảm ứng đến thôi ngư biến hóa, không khỏi một trái tim chìm đến đáy cốc, thôi ngư xong. Nhất là cảm nhận được cộng công đại ma thần khí tức triệt để chiếm cứ thôi ngư nhục thân một khắc này, Diệu Thiện đã động sát tâm, muốn hay không thừa cơ đem cộng công đại ma thần nhục thân cho hủy đi. Thừa dịp cộng công đại ma thần không có phục sinh, mình nhanh lên đem đối phương giết chết. Diệu Thiện sát tâm cùng một chỗ, thôi ngư phía sau nữ bạt mở to mắt, một cỗ cường đại uy hiếp cả kinh Diệu Thiện trong lòng máy động, thái cổ ma thần. Hơn nữa còn là một tôn hoàn chỉnh thái cổ ma thần. Thôi ngư bên người làm sao còn sẽ có thái cổ ma thần thủ hộ? Mặc dù tôn này thái cổ ma thần so cộng công kém xa, nhưng cũng tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể chống đỡ. Chỉ ít Diệu Thiện cảm thấy, coi như mình đã nắm giữ kim sắc lực lượng, cũng khó có thể chống lại thủ đoạn của đối phương. Khó làm. Giết thôi ngư. Có một tôn thái cổ ma thần che chở, mình giết thế nào? Không giết thôi ngư, đến lúc đó cộng công phục sinh, tất cả mọi người muốn sống tại cộng công dưới dâm uy. Các hạ, thôi ngư đã bị cộng công chân linh đoạt xá, lúc này chém giết thôi ngư, ngăn cản cộng công chân linh triệt để phục sinh, mới là chính xác nhất lựa chọn. Các hạ chính là thái cổ ma thần, lẽ ra biết được đạo lý này mới là. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía thôi ngư, nàng muốn cùng nữ bạt giảng đạo lý. Nhưng mà đáp lại Diệu Thiện chỉ có trầm mặc, nữ bạt khí tức giống như tường đồng vách sắt, đem thôi ngư bảo hộ ở trong đó. Đối với Diệu Thiện lời nói, nữ bạt trong lòng khịt mũi coi thường, thôi ngư bị cộng công đoạt xá. người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm. Muốn đem Thôi Ngư chơi chết, vẫn là khó khăn điểm đi. Bất quá Thôi Ngư lúc này đúng là lâm vào phiền phức bên trong. Nữ Bạt Lạc cấn tại Thôi Ngư phía sau lưng, đối Thôi Ngư trong thân thể tình huống cảm giác lại biết rõ rành rành. Thế giới tinh thần bên trong Thôi Ngư sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem dưới chân thần quang, trong ánh mắt lộ ra một vòng sống sót sau hai nạn vui sướng, bàn cổ mã não. Thời khắc mấu chốt, bàn cổ mã não đem hắn bảo vệ, vì hắn che gió che mưa, chặn cộng công dấu ấn tinh thần. Bàn cổ mã não ngay tại Thôi Ngư dưới chân, là Thôi Ngư điểm dừng chân, lại bị Thôi Ngư cho không để ý đến. Lúc này Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Cộng công một điểm chân linh mạnh mẽ, đối với Thôi Ngư đến nói là không thể vượt qua Bất Chu Sơn. Kia bàn cổ mã não đối với cộng công chân linh tới nói, sao lại không phải dạng này? Bàn cổ mã não chỉ có một điểm, nhưng đối với cộng công tản tại chân linh tới nói, so với lúc trước mình va chạm qua Bất Chu Sơn còn cứng rắn hơn. Bàn cổ mã não, mẹ nó, ngươi làm sao lại có bàn cổ mã não? Ngươi mẹ nó cũng không phải bàn cổ, ngươi tại sao có thể có bàn cổ mã não? Ngươi một cái nhục thể phàm thai phàm nhân, cũng có thể giải ra bàn cổ mã não? Cộng công chân linh lúc này một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Châu không có khả năng sinh hạ báo, lão hổ không có khả năng sinh hạ con lửa. Bắp ngô thành thục về sau, không có khả năng mọc ra cao lương. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại Thôi Ngư vậy mà mọc ra bàn cổ mã não. Đây con mẹ nó làm sao có thể? Cộng công lúc này có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, vui quá hóa buồn, một trái tim chìm vào đáy cốc. Thôi Ngư nhìn xem dưới chân bàn cổ mã não, toàn bộ người có thể nói là tuyệt cảnh phùng sinh. Người cao hứng quá sớm, liền xem như ngươi có bàn cổ mã não lại có thể thế nào? Cộng công chân linh thanh âm vang lên, ngươi cảm thấy ngươi có thể lật bàn sao? Bàn cổ mã não chỉ là che lại ngươi một sợi tinh khí thần, nhưng không có cho ngươi phản kích lực lượng. Ngươi liền xem như có bàn cổ mã não thủ hộ lấy, cũng chỉ có thể mãi mãi cũng vây ở nơi đây, thân thể của ngươi cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Chờ chân linh cường đại, đem càng nhiều chân linh từ thời không chỗ sâu gọi trở về, chiếm ngươi bàn cổ mã não, đến lúc đó đây hết thảy đều chính là vận mệnh của ta, tu vi của ta cũng sẽ đạt tới một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả độ cao, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Chương 536, Đại thừa Phật ấn chương 536, Đại thừa Phật ấn cộng công thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn, hắn chẳng những không có bề ngoài, ngược lại hưng phấn tới cực điểm. Chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, đến lúc đó liền có thể đem bản cổ mã não thẩm thấu luyện hóa, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Cộng công ma uy ngập trời, gọi Thôi Ngư một trận run như cầy sấy. Hắn phát giác được mình cùng cộng công chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn gọi người tuyệt vọng. Mà lại hắn lúc này cũng phát hiện có vẻ như ngoại trừ cộng công chi lực bên ngoài, mình giống như cũng không có cái gì quá mức cầm được ra tay thủ đoạn. Mắt thấy cộng công khí diễm phách lối, muốn xâm nhập bản cổ mã não, nhưng vào lúc này một từng chuỗi tụng kinh từ tối tăm bên trong truyền đến, vang vọng tại Thôi Ngư thế giới tinh thần. Tiếng tụng kinh. Thôi Ngư cùng cộng công đều là sửng sợ. Con lựa chọn. Từ đâu tới tiếng tụng kinh? Lão tổ ta ghét nhất con lựa chọn. Cộng công trong ánh mắt tràn đầy chán ghét. Hắn chẳng những chán ghét tiếng tụng kinh, còn chán ghét nói cửa bà thánh nhân. Năm đó nếu không phải những cái kia thánh nhân ở sau lưng gây sự tình, vu tộc há có thể rơi vào một mảnh tuyết lớn mênh mông thật sạch sẽ hạ tràng. Thế nhưng lại nhưng vào lúc này, Thôi Ngư mi tâm bên trong đại biểu đại thừa Phật pháp ấn ký bỗng nhiên lấp lóe, Thôi Ngư trong đầu một đạo linh quang lấp lóe. Hắn cộng công má huyết bị hạn chế. Hắn tiên thiên linh bảo không cách nào can thiệp thế giới tinh thần. Nhưng là hắn còn có đại thừa Phật pháp Phật ấn. Đại thừa Phật pháp Phật ấn có thể mượn nhờ trong thiên hạ tất cả Phật môn tu sĩ lực lượng. Trải qua diệu thiện mấy năm truyền đạo, trong thiên hạ đại thừa Phật pháp đã nở hoa kết trái, rất có tín chúng lưu truyền tại mặt đất phía trên. Mà lại đại thừa Phật pháp ấn ký lực lượng phẩm chất tuyệt đối đủ cao. Mượn nhờ Phật môn lực lượng, đến tương trợ mình thoát khốn có vẻ như có thể thử một chút. Sau đó Thôi Ngư điều động đại thừa Phật ấn, sau một khắc đại biểu cho đại thừa Phật pháp chính quả kim quang rơi vào Thôi Ngư thế giới tinh thần, cảm nhận được đại thừa Phật ấn bên trong kia mênh mông hương hỏa chi lực, Thôi Ngư hiểu được mình là ổn. Oanh. Thôi Ngư trong lòng niệm động, quý biển lớn màu xanh lam bên trong kim quang bạt trượng, tại Thôi Ngư phía sau hiện ra một tôn trượng 6 kim thân. Thứ quỷ gì? Cậu công nhìn thấy Thôi Ngư phía sau trượng 6 kim thân, không khỏi sửng sở. Trưởng trung Phật quốc. Kim thân cánh tay duỗi ra, hướng về cậu công thân thể khổng lồ rơi xuống, nương theo kim thân cánh tay duỗi ra, cậu công chân linh pháp tướng vậy mà không ngừng thu nhỏ. Thứ quỷ gì, cũng nghĩ phong ấn lao tổ ta. Cậu công tuyệt không phải ngồi chờ chết người, sau một khắc vô tận màu xanh thảm nước biển bị cậu công hấp thu, sau đó cậu công chân linh ngưng thực, hai tay chống mở muốn đối kháng từ trên trời giáng xuống Phật trưởng. Đáng tiếc, cậu công chân linh là tàn tạ một kia, cũng chỉ có thể bắt nạt một chút Thôi Ngư loại này tiểu thái kê, đối mặt với đại thừa Phật pháp chính quả, trung quy là đánh không lại, trực tiếp bị Phật trưởng trấn áp tại khô cạn lòng sông bên trên. Ta mà đầu bám meo hồng. Phật trưởng hóa thành một đạo phong ấn, đem cậu công trực tiếp cho trấn áp lại, giống như một tòa ngũ chỉ sơn đồng dạng. Sau đó vật lực hao hết, Thôi Ngư khiếp sợ nhìn xem nhà mình thế giới tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn bạn bạn nghĩ không ra, mình ngày bình thường đều nhanh muốn lãng quên đại thừa Phật pháp ấn nhớ, lại còn có loại này công hiệu. Hơn nữa còn có loại này uy năng. Đang thúc dục động kim thân một khắc này, Thôi Ngư hoảng hốt bên trong cảm thấy mình tựa hồ hóa thành trí cao vô thượng, không gì làm không được tồn tại, trong nháy mắt cũng đã đem cộng công chân linh mảnh vỡ trấn áp lại. Cộng công chân linh mảnh vỡ mặc dù bị trấn áp, nhưng Thôi Ngư trên mặt lại không có nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát. Tín ngưỡng chi lực quá ít, chỉ ít tương đối đại thừa Phật pháp ấn ký tới nói, thật sự là quá ít. Mà lại, tu lại tín ngưỡng chi lực lượng không đủ, chỉ có thể phong ấn cộng công chân linh một năm. Vượt qua một năm, liền muốn một lần nữa phong ấn. Mà ta đại thừa Phật ấn. Thôi Ngư yên lặng cảm ứng đến đại thừa Phật ấn, hắn còn là lần đầu tiên phát giác được, nhà mình lại có như thế biến thái đồ vật. Trên lý luận tới nói, chỉ cần ta Phật lực đủ nhiều, ta liền có thể không nhìn cảnh giới, phát huy ra thánh nhân lực lượng. Đại thừa Phật chủ ấn ký, kỳ thật thì tương đương với chân chính thánh nhân quyền hành, chỉ cần thân lực của mình đầy đủ, liền có thể điều động thánh nhân lực lượng. Thôi Ngư cười khổ. Thánh nhân pháp lực, kia là lấy lượng tiếp đến tính toán. Hắn mới mấy ngàn giọt thần huyết, làm sao thôi động ấn ký? Thiên Văn nói qua, một giọt thần huyết tương đương với một năm pháp lực. Hơn nữa còn nhất định phải Phật môn tu luyện ra pháp lực. Cái này không phải làm khó người sao? Thôi Ngư còn có thể đem trong cơ thể thần huyết đều chuyển hóa làm Phật lực hay sao? Liền xem như hắn chuyển hóa, hắn cũng không có thực lực kia a. Mình phát động Phật ấn, rút ra chính là tất cả đại thừa Phật pháp tín đồ lực lượng, ở giữa có làm lệnh kỳ, về phần nói làm lệnh kỳ cần bao lâu. Thôi Ngư không biết, chỉ là nhìn thấy kia đại thừa Phật ấn ám đạm xuống dưới. Chỉ có đợi đến kia đại thừa Phật ấn tất cả đều bị ánh sáng điểm đốt, mình mới có thể phát động lần tiếp theo thần thông. Cái này đại thừa Phật pháp ấn ký giống như là một khối tin, lúc này ngay tại từng cái nạp điện. Mà tín ngưỡng chi lực liền là điện nguyên. Tín ngưỡng càng nhiều, khôi phục liền càng nhanh. Đây con mẹ nó quá khó khăn a. Thôi Ngư nhìn xem trống rỗng thế giới tinh thần, sau một khắc ý niệm trở về, một lần nữa nắm giữ nhục thân. Thôi Ngư quen thuộc lấy nhục thân khí tức, tất cả cộng công dấu ấn tinh thần, trước đây trước một kích bên trong, đều bị Phật pháp càn quét trống không. Một lần nữa nắm giữ lực lượng của thân thể thật tốt. Sau đó liền là giải quyết triệt để cộng công chân linh vấn đề, hoặc là thu thập đầy đủ tín ngưỡng kích phát đại thành Phật ấn, hoặc là tiến vào Thái Cổ Long cung tìm kiếm đường giải quyết. Ngươi là Thôi Ngư vẫn là cộng công? Diệu Thiện Đình chỉ niệm tụng kinh văn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, dương liễu nhánh chụp tại trong tay áo, chuẩn bị tùy thời ra tay. Thôi Ngư cười cười, tiểu sư cô, còn muốn đa tạ ngươi. Nghe nói kia quen thuộc ngữ khí, Diệu Thiện trầm tĩnh lại, cộng công là tuyệt sẽ không nói ra như thế ôn hòa lời nói. Cộng công thị chân linh đâu? Diệu Thiện kinh ngạc nói, không kịp chờ đợi hỏi một câu, hắn nghĩ không ra Thôi Ngư là như thế nào trấn áp cộng công thị chân linh mạnh mẽ. Đây chính là ta muốn tạ ngươi nguyên nhân. Thôi Ngư trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, còn sống cảm giác thứ tốt, mà lại không là bình thường tốt. Chỉ có chết qua một lần mới có thể biết còn sống tốt đẹp. Thôi Ngư tuyệt sẽ không nói cho Diệp Thiện mình vì sao muốn cảm tạ nàng, cũng tuyệt sẽ không nói ra mình vì cái gì có thể chấn áp cộng công chân linh. Trong trận bầu không khí thư giãn xuống tới, Thôi Ngư không để lại dấu vết nhìn thoáng qua cái bóng của mình, sau đó nhìn về phía cách đó không xa địa cung cửa vào. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Muốn theo ta cùng đi sao? Diệp Thiện một đôi mắt mong đợi nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, ánh mắt cùng Diệp Thiện đối mặt, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Không có cộng công chân thân, hắn cảm thấy ở cái thế giới này cũng bị mất bảo hộ. Mình đại ngu quốc sĩ thân phận một khi bạo lộ ra, đến lúc đó nhất định chết không có chỗ chôn. Mà lại Thôi Ngư có thể phát giác được, hư vô bên trong lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đã từ tối tăm bên trong chạy tới, bất quá là bị Triệu Quát ngăn tại binh gia đại trận bên ngoài mà thôi. Thế giới này nguy hiểm như thế, mình đã mất đi cộng công chân thân, tương lai nên như thế nào tự vệ? Còn có, cộng công chân linh là cái phiền phải lớn, mình nhất định phải mau chóng đem cộng công chân linh giải quyết hết. Hắn có kim thủ chỉ cần mình còn sống, liền không lo tìm không thấy khắc chế cộng công biện pháp. Đại Chu Vương đỉnh còn có nhất đại khối bản cổ mã não, chỉ cần gọi mình nuốt khối kia bản cổ mã não, đến lúc đó trấn áp cộng công không dám nói, cùng cộng công địa vị ngang nhau vẫn là không có vấn đề. Nói thật, bởi vì chính mình mở ra động đình hồ, gọi nhân tộc thần châu mặt đất luôn hãm, Thôi Ngư lòng có không đành lòng. Nhưng có lúc sự tình chính là như vậy kỳ diệu, Thôi Ngư muốn dàn xếp ổn thỏa thời điểm, vận mệnh lại không chịu. Hạng Thải Châu còn tại trong Long Cung, hắn lựa chọn được sao? Không vì mình, vì Hạng Thải Châu, mình cũng muốn đi một chuyến. Nhìn thấy Thôi Ngư chần chờ, Diệu Thiện thấp giọng nói, Thiện Nam, không có chính nhất quỷ thần minh ước trói buộc, trong thiên hạ tất cả quỷ dị phản bội, cùng yêu tộc liên thủ lại, đến lúc đó thần châu mặt đất tất nhiên sẽ luôn hãm, nhân tộc vong tộc diệt chủ vậy, tuyệt đối không nên chủ quan. Cái này Diệu Thiện không đơn giản, nàng dây dưa phía dưới, ngươi sợ là mở không ra động đỉnh hồ Long Cung, ngươi còn cần đưa nàng cho dẫn đi. Si Bưu thanh âm tại Thôi Ngư bên tai vang lên. Thôi Ngư nghe vậy nhìn về phía Diệu Thiện, trong lòng lên nói nhỏ, có lợi hại như vậy? Có. Si Bưu cực kỳ khẳng định nói câu. Thôi Ngư nghe Si Bưu lời nói, ý niệm trong lòng lan lộn, tiểu nhi cô ở chỗ này nhìn ta, sợ là không cho phép ta mở ra thái cổ động đỉnh hồ Long Cung. Nàng có tiên thiên linh bảo, nếu là một lòng ngăn cả ta, sợ vẫn là phiền phức, ta còn cần phải nghĩ cái biện pháp đem Diệu Thiện cho chi đi. Ta chung quy là cái mềm lòng người, phàm là có chuyện nhờ sinh biện pháp, ta cũng không nguyện ý liên lụy đến thiên hạ chúng sinh. Bất quá ta có một cái nghi vấn, sư cô quả thật có thể mang ta bình an ra ngoài sao? Mở miệng nói câu, chỉ cần ngươi chịu theo ta đi, ta liền có thể mang ngươi ra ngoài. Diệu Thiện nhìn về phía Thôi Ngư, sư cô mình không ngại đi trước một lần như thế nào? Thôi Ngư ánh mắt bình tĩnh, ngươi cái gì ý tứ? Diệu Thiện nghe vậy biến sắc. Thôi Ngư nhìn xem Diệu Thiện, tại hắn trong lòng, Diệu Thiện mãi mãi cũng là bị mình sờ soạng đầu tiểu ni cô thôi, mặc dù có tiên thiên linh bảo Dương Chi Ngọc tịch bình, nhìn có mấy phần tu vi dáng vẻ, nhưng Triệu Quát dựa vào cái gì cho nàng mặt mũi? Bất quá nhìn thấy Diệu Thiện tâm niệm như thế thiện lương, một mực đang vì mình muốn đầu, Thôi Ngư cũng không muốn đả kích đối phương nhiệt tình. Triệu Quát cùng lão Long Vương đã sớm phong tỏa phiến thiên địa này, sư cô trước đó thừa dịp đại trận chưa phong tỏa trước đó ẩn vào đến ngược lại cũng thôi, hiện tại lại nghĩ ra ngoài thế nhưng là không thể. Thôi Ngư nói câu, hắn đang kiếm cớ, hắn có thể nói xem thường tiểu nhi cô sao? Mà lại hắn cũng không muốn ra ngoài, hắn muốn mở ra động đỉnh hồ Long Cung tìm tới Hạng Thải Châu. Ngươi không tin bản lãnh của ta? Diệu Thiện biến sắc, tiểu nhi cô cực kỳ chăm chú nhìn Thôi Ngư, ta sống tuyệt sẽ không bảo ngươi chết, ngươi làm sao mang ta ra ngoài? Thôi Ngư hỏi một câu. Diệu Thiện phất ống tay áo một cái, vậy mà đem Thôi Ngư thu nhỏ, rơi vào trong tay áo. Mặc dù không phải tụ lý càn khôn, nhưng cũng là ngàn dặm túi đỉnh ảnh thu nhỏ. Diệu Thiện thu Thôi Ngư cũng không có phản kháng. Hắn cực kỳ kinh ngạc, nghĩ không ra tiểu nhị cô lại còn có loại bản lĩnh này. Đồng thời Thôi Ngư lặng lẽ thôi động tâm biên, trong bóng tối nhắc nhở Triệu Quát cảnh giác. Chỉ có Triệu Quát cùng tự mình động thủ, đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, mình mới có đối mặt tiểu nhị cô lý do. A sau đó chỉ thấy Diệu Thiện thi triển thần thông xuất hiện tại ngoại giới, một đôi mắt nhìn về phía bầu trời bên trong hình thành màn sáng, muốn thi triển thần thông lặng lẽ lặn ra đi, đã thấy kia màn sáng biến hóa ra vô số phù văn, hình thành một đạo lưới, hướng về Diệu Thiện chấn đè ép xuống. Ừm. Diệu Thiện nhìn xem trước người lưới, lông mày không khỏi nhíu một cái. Sau một khắc chỉ thấy Diệu Thiện trên thân Phật quang lưu chuyển, tất cả ánh sáng mang tới gần Diệu Thiện đều bị Phật quang chôn vùi. Diệu Thiện đại sĩ làm sao tại trong đại trận? Ngay tại Diệu Thiện muốn lần nữa để tụ thần thông lao ra thời điểm, hư không một bóng người xuất hiện, Triệu Quát ngăn tại Diệu Thiện trước người. Lúc này Triệu Quát có long xà chi thế, phía sau có một quy đầu, đầu rắn chiếm cứ, kia quy đầu, đầu rắn giống như hai tòa núi nhỏ, trở thành Triệu Quát bối cảnh tấm. Hắn hưu tâm mượn nhắc nhở, Diệu Thiện làm sao có thể chạy trốn được? Ta vì sao tại trong đại trận, chẳng lẽ muốn hướng ngươi báo cáo? Diệu Thiện ngữ khí bất thiện. Nàng là Phật môn đại năng nhân vật, Triệu Quát cũng dám như thế nói chuyện cùng nàng. Tại ta không có tìm được đại ngu quốc sĩ trước bất kỳ người nào đều không thể đi ra ngoài. Triệu Quát thanh âm nghiêm túc, còn xin sư cô thứ lỗi. Triệu Quát một đôi mắt tinh hồng, giống như con thỏ mắt. Hắn cũng là tức giận. Tìm không thấy đại ngu quốc sĩ, đến lúc đó chết chính là mình. Kia cấp đoạt hồn phách pháp thuật, hắn làm sao ngăn cản? Căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Hôm nay hắn nhất định phải cùng cái này đại ngu quốc sĩ phân ra cái người chết ta sống. Hoặc là hôm nay hắn chơi chết đại ngu quốc sĩ, hoặc là đại ngu quốc sĩ ngày sau chơi chết chính mình. Lại thêm tâm viên quậy phá, lúc này tâm ma phát động, có thể nói là không chết không thôi, Thiên Vương lão tử tới cũng vô dụng. Nhưng ta muốn không phải là ra ngoài không thể đâu. Diệu Thiện có chút tức giận, nghĩ không ra Triệu Quát thật đúng là bị tên kia cho đoán trước đúng, hoàn toàn một điểm mặt mũi cũng không cho. Vậy ta cũng chỉ có thể cầm xuống sư cô. Không biết sư cô cản không ngăn được ta cái này quân trận. Triệu Quát trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Diệu Thiện trong tay áo, Thôi Ngư nghe phía ngoài đối thoại, trực tiếp từ trong tay áo chui ra. Đại ngu quốc sĩ, Diệu Thiện quả nhiên cùng ngươi cấu kết ở cùng nhau. Nhìn thấy Thôi Ngư một khắc này, Triệu Quát con mắt lập tức đỏ lên, hắn đã triệt để ra đời chấp niệm, Thôi Ngư trở thành tâm ma của hắn. Ta muội chân hỏa giã luyện thiếu đốt, thúc phụ tử vong rõ mồn một trước mắt. Hắn cùng Thôi Ngư không chết không thôi. Thôi Ngư nhìn thoáng qua trước người đại trận, hắn vận dụng cộng công chân thân qua, đương nhiên biết đại trận này lợi hại đến mức nào. Định tiên thần quang phát động, 1000 giọt thần huyết phát huy ra đi, định tiên thần quang rơi vào Triệu Quát trên thân. 1000 giọt thần huyết tuyệt đối không ít, nhất là trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn. Mà lại cái này định tiên thần quang chính là một chủng sáng, định tiên thần quang lực lượng sẽ không bị toàn bộ đại trận phân tán rơi, hoàn toàn rơi vào Triệu Quát trên thân. Thôi Ngư không nói hai lời, xoay người chạy. Về phần nói tâm viên chi lực, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Hắn cũng không có cùng Triệu Quát dây dưa, hắn trong lòng đã có kế hoạch, còn muốn dùng Triệu Quát vây khốn Diệu Thiện, mới có thể cho hắn tìm tới thời cơ mở ra Đông Hải Long Cung. Hạng Thải Châu tiến vào động đỉnh Hồ Long Cung, Thôi Ngư lại há có thể không nhìn tới nhìn. Mà Diệu Thiện sợ là tuyệt sẽ không cho mình mở ra Long Cung thời cơ. Về phần nói Diệu Thiện an nguy, hữu tâm mượn điều khiển, hắn sẽ cho Diệu Thiện chạy đi thời cơ. Sau một khắc Triệu Quát tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ, không hổ là đại ngu quốc sĩ, cho tới bây giờ lại còn có thủ đoạn như thế. Hôm nay nếu không thể mượn nhờ đại trận đưa ngươi chém giết, ngày sau gặp ngươi ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau một khắc Triệu Quát vận chuyển đại trận bảo vệ quanh thân, hóa thành long xà chi lực, một móng đuốt mãnh nhiên hướng về phía dưới tiểu lý thôn bắt tới. Không lưu tình, nửa điểm không nương tay, hắn nhất định phải đem Thôi Ngư cho đưa vào chỗ chết. Long chảo giống như núi nhỏ. Thôi Ngư đứng tại thần ma giếng trước, ngắn ngủi 25 cái hô hấp, trong cơ thể thần lực đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem kia che khuất bầu trời long chảo, Thôi Ngư biết được mình là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Cộng công chân thân ngược lại là còn có thể thi triển 3 cái hô hấp, thế nhưng là hắn dám dùng sao? Đến lúc đó cộng công nhất định thừa cơ chạy đến. Cộng công chạy đến, hắn liền cách cái chết không xa. Mắt thấy Triệu Quát khống chế long chảo truy kích càng ngày càng gần, một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, thời không đều tựa hồ lâm vào ngưng kết, Thôi Ngư giống như hổ phách đồng dạng, bị đông cứng ở giữa không trung bên trong. Nhìn thấy Triệu Quát một chảo, Thôi Ngư không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngay tại lúc này. Quả nhiên như Thôi Ngư sở liệu, Lạc Hậu Thôi Ngư một bước diệu tiện, vô ý thức ra tay chặn đường. Quanh phía sau giao phòng, năng lượng kinh khủng thủy triều phun trào, Thôi Ngư khỏe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, hắn chính là muốn dùng Triệu Quát kiểm chế lại tiểu Nico, mình chạy về đi mở ra Thái Cổ Long Cung. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư hóa thành không khí, tại hư không bên trong chạy trốn, hô hấp ở giữa đã đi tới thần ma giếng bên dưới. Chương 537, dìm nước bảy nước chương 537, dìm nước bảy nước mắt thấy Thôi Ngư sẽ phải bị một bàn tay chụp chết, thời khắc mấu chốt Diệu Thiện ra tay rồi. Bình ngọc là tiên tiên linh bảo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Cành liễu là tiên tiên linh căn Dương Liễu nhánh. Kia Dương Liễu nhánh đứng không gian pháp tắc mà sinh, sinh là giống ruột Dương Liễu, tiên tiên chấp trưởng không gian pháp tắc. Mắt thấy kia bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống, Diệu Thiện trong tay bảy nâng Ngọc Tịnh Bình, chỉ thấy Ngọc Tịnh Bình bên trong bắn ra một đạo thanh quang, hóa thành một đạo vòng bảo hộ, chặn chấn áp mà xuống bàn tay lớn. Có thể coi là Diệu Thiện có Ngọc Tịnh Bình, lúc này cũng là sắc mặt ửng hồng, bị kia một chảo chấn động đến khí huyết cuộn cuộn. Thôi Ngư kinh ngạc nhìn xem Diệu Thiện, vạn bạn nghĩ không ra trong ngày thường hòa hòa khí khí tiểu Nico, lúc này lại có loại thủ đoạn này. Sau đó Thôi Ngư tiếp tục trốn chạy, không tiếp tục để ý Diệu Thiện. Diệu Thiện có tiên tiên linh bảo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, đại trận này khốn không được nàng. Mà lại Thôi Ngư cảm thấy, Diệu Thiện khả năng lớn là sẽ không gọi mình thuận lợi mở ra động đỉnh Hồ Long cung đại trận, cho nên Thôi Ngư không nói hai lời xoay người rời đi. Nhìn thấy Thôi Ngư hóa thành không khí, trực tiếp hướng thần ma giếng phương hướng lướt tới, Diệu Thiện không khỏi đột nhiên biến sắc. Nàng lại không đốc, nơi nào lại không biết Thôi Ngư dự định. Thiện Nam, không thể. Tuyệt đối không thể. Diệu Thiện nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng, kinh hô một tiếng, muốn ra tay ngăn cản, nhưng là sau một khắc Triệu Quát đã điều khiển đại trận chấn đè ép xuống, chẳng cần biết ngươi là ai, ai cản ta thì phải chết. Triệu Quát thanh âm băng lãnh, quản hắn là Phật muốn ai, coi như truyền thuyết kia bên trong đại lôi âm tự Phật lao tới, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ở trung thổ thần châu, là huyết mạch người thiên hạ, luyện khí sĩ đều cũng phải đứng dịch sang bên, huống chi ở trung thổ thế giới cũng không có căn cơ Phật môn. Diệu Thiện bị Triệu Quát đại trận chi lực dây dưa kéo lại, trơ mắt nhìn Thôi Ngư tiến vào thần ma giếng bên dưới, nhưng không có biện pháp gì. Càng xa xôi Trương Giác cùng Đường Chu hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều là rơi vào trầm mặc. Ngươi làm sao không ngăn cản? Trương Giác hỏi một câu. Số trời như thế. Đường Chu ung dung thở dài. Hắn là kẻ ngu sao? Đây chính là cộng công chân thân. Hắn hôm nay ngăn trở Thôi Ngư chuyện tốt, tương lai Thôi Ngư cộng công chân thân khôi phục, tìm đến mình tính sổ sách làm sao bây giờ? Không có trở ngại, Thôi Ngư thuận lợi đi vào dưới mặt đất, sau đó đăng lâm đài cao, nhìn xem kia hình rồng đồ án, trong ánh mắt lộ ra một vòng do dự. Rốt cuộc việc quan hệ nhân đạo phát triển, ước vạn chúng sinh vận mệnh, Thôi Ngư mặc dù trong lòng đã sớm quyết định, lúc này vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút dao động. Đại loạn đại trị, Hạng Thải Châu liền tại bên trong. Ngươi cũng muốn tìm kiếm Long cung bảo vật trấn áp cộng công chân linh, ngươi có lựa chọn sao? Bảy đại chư hầu nước bất diệt, ngươi cùng Hạng Thải Châu liền sẽ không sống yên ổn. Sibiu thanh âm tại Thôi Ngư vang lên bên tai. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc. Coi như động đỉnh hồ thật kết nối lấy Man Hoang, nhưng thì tính sao? Chỉ cần ngươi đem Hạng Vũ cứu ra, bằng vào Hạng Vũ lực lượng, đủ để trấn áp Man Hoang đại yêu không dám vào cảnh. Mà lại đến lúc đó ta thu hồi trong động đỉnh hồ tứ chi, ngươi thu hoạch được tiên tiên cây ngô đồng chặt cây, đinh đầu thất tiễn thư liền ngay cả đại la thần tiên cũng có thể chém giết, chẳng lẽ sợ hai chỉ là yêu tộc làm loạn sao? Sibiu khua môi múa mép như hoàng. Nghe nói Sibiu lời nói, Thôi Ngư cảm thấy đối phương nói rất có lý, không là bình thường có đạo lý. Cộng công chân linh hiện tại liền trong cơ thể hắn, một năm sau nhất định phá phong mà ra, đến lúc đó không có phật ấn lực lượng, mình nên ứng phó như thế nào? Nếu là mình có thể thu được tiên tiên cây ngô đồng chặt cây, lợi dụng đinh đầu thất tiễn thư chú sát cộng công chân linh. Thôi Ngư cảm thấy rất đi. Cộng công chân linh chỉ là một phần ngàn mảnh vỡ thôi, tuyệt đối không có đại la thần tiên lực lượng, đến lúc đó chỉ cần mình thi triển đinh đầu thất tiễn thư, liền có thể đem nó chú sát. Đại hoang sinh linh, các ngươi nếu là thật gặp hạo kiếp, nhưng ngàn vạn lần đừng có trách ta. Ta cũng không muốn cùng các ngươi khó xử à, nhưng đều là bọn hắn ép, ta cũng không có cách nào. Thôi Ngư cảm thụ được ngoại giới đại chiến đưa tới mặt đất lắc lư, trong ánh mắt lộ ra một vòng lánh khốc ánh sáng, sau đó sau một khắc trong bàn tay một đoàn ánh sáng màu lam lấp lóe, Định Hải Thần Châu xuất hiện ở trong tay. Thôi Ngư cầm Định Hải Thần Châu, khoe môi nết lên một vòng cười lạnh, thật nghĩ đến đám các ngươi những này lão bất tử ăn chắc ta rồi. Sau một khắc Thôi Ngư không chút do dự, trong tay Định Hải Thần Châu trực tiếp đối miệng rồng đè xuống. Tạp sát hoàn mỹ phù hợp. Bất quá Định Hải Thần Châu mặc dù quý vị, nhưng toàn bộ tế đàn vẫn không có bất kỳ dị tượng. Long Tam Thái Tử huyết dịch đúng thế. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt trên tế đài lỗ khảm, sau một khắc tiểu thế giới thất tinh kiếm hiện lên, khối băng bên trong Long Tam Thái Tử không hề hay biết, huyết dịch đã thuận khối băng chạy xuôi mà ra, không bao lâu liền đã chạy đầy một cái bù lớn. Thôi Ngư bàn tay rũ ra, huyết dịch xuyên qua pháp giới, lơ lửng nơi tay trên lòng bàn tay không, sau đó dùng thần lực hình thành thổ bát bao vây lấy. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư trong tay thổ bát lật úp, huyết dịch chảy vào trên tế đài lô khảm bên trong. Sau đó sau một khắc, cả tòa tế đàn sáng lên ánh sáng màu lam, trong chốc lát một đạo màu lam cổ sáng từ trên tế đài xông lên trời không, không nhìn núi đá vách ngăn, trực tiếp xông vào tinh không bên trong. Sau đó phong vân hội tụ, điện tiệm xâm xét. Bốn phương tám hướng hơi nước tựa hồ bị kia ánh sáng màu lam trụ hấp dẫn, phương viên vạn dặm, Côn Luân Sơn thủy mạch chi khí, lúc này giống như sóng thần đồng dạng, hướng về kia màu lam cổ sáng dẫn dắt mà đến. Nguy rồi. Giữa không trung Trung Hòa Triệu Quát đấu pháp Diệu Thiện gặp một màn này, đột nhiên biến sắc. Xấu nhất tình huống phát sinh, Thôi Ngư vậy mà quả thật mở ra động đỉnh hồ cấm chế. Thôi Ngư vậy mà mở ra động đỉnh hồ thái cổ độc phủ. Xong con bê. Xong con bê. Diệu Thiện tiểu nhi cô lúc này hoa dung thất sắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Cho dù là lấy nàng lúc này tu vi cùng tâm cảnh, nhìn thấy này thiên địa ở giữa hội tụ hơi nước, cũng biết sự tình phiền phức lớn rồi. Phương viên vạn dặm, thậm chí cả thần bí nhất Côn Luân phế tích bên trong thủy mạch, lúc này đều bị hợp thành tụ tới. Bầu trời bên trong mây đen che và dặm, nước ngầm mạch giống như bút tẩu long xà đồng dạng, từ thiên địa bát phương hội tụ. Giang Hà đảo lưu, nước biển chảy ngược, thông qua nước ngầm mạch hướng về Lý Gia thôn hội tụ tới. Ta đã biết, ta đã biết. Địa cung mở ra, là muốn nhờ thiên hạ thủy mạch sức nổi, đem phủ bụi dưới đất thái cổ lòng cung đẩy ra đến. Thiết kế cái này cơ quan người, là muốn lợi dụng thiên hạ thủy mạch chi lực, mở ra lòng đất động đỉnh hồ cơ quan. Đường Chu trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Sau đó bên tai rầm rầm tiếng nước vang lên, chỉ thấy Lý Gia thôn thần ma giếng lúc này vậy mà toát ra nước đến, kia dòng nước càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà hóa thành ngập trời hồng thủy. Kia miệng giếng giống như là một cái thác nước lớn, vỡ đê đập lớn đồng dạng, dậy sóng dòng nước càn quét mà ra. Nhìn xem kia phun ra dòng nước, Trương Giác sắc mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ ra, thần ma giếng miệng giếng cũng bất quá là rộng 2 mét thôi, nhưng lúc này xuất hiện dòng nước, tựa hồ đến từ một thế giới khác, rầm rầm trực tiếp phát khởi hồng thủy. Mà kia cắm vào tinh không màu thủy lam của sáng, tựa hồ kết nối lấy một thế giới khác, hồng thủy chút xuống, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Trong chốc lát Lý Gia Thôn bị dìm ngập, hồng thủy thao thao bất tuyệt, hướng về Triệu Quát đại trận xung kích tới. Cái gì hồng thủy, tất cả đều cho ta trấn áp. Triệu Quát nhìn thấy kia cao vạn trượng màu lam bên trong cột ánh sáng phun ra nước đến, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, sau một khắc uy xả cuốn lấy, vậy mà tạo thành một cái tường vây, muốn đem hồng thủy chặn lại, một lần nữa trấn áp nhập thế giới dưới lòng đất. Đáng tiếc hắn coi thường thái cổ động đỉnh hồ long cung lực lượng, cũng coi thường thái cổ chư thần thủ đoạn. Thái cổ trong động đỉnh hồ long cung bị phong ấn không biết nhiều ít vạn năm, chính là vô lượng kiếp trước sản phẩm, lúc này bị phóng xuất ra, lại xuất hiện giữa thiên địa, căn bản cũng không phải là Triệu Quát binh ra đại trận có thể chống đỡ. Kia ánh sáng màu lam trụ một trận bận bẹo mơ hồ, vậy mà phản phất kết nối một thế giới khác, là một thế giới khác lối đi đồng dạng. Vô tận nước biển hung bừng lên, không sai, liền là từ kia bên trong cột ánh sáng dũng mãnh tiến ra nước biển, mấy hơi thở liền đem kia Triệu Quát long xà đại trận cho thịnh trang đầy. Nước biển vô cùng vô tận từ bên trong cột ánh sáng chảy ra, tựa hồ tại bên trong cột ánh sáng ẩn chứa một cái từ nước biển tạo thành thế giới. Hồng thủy cuộn cuộn, so với Hoàng Hà thác nước tốc độ chảy nhanh gấp trăm ngàn lần. Quy xà đại trận không chấn áp được kia phun trào dòng nước, kia dòng nước tích xúc bắt đầu, sợ không phải có ước và cân, mà lại cái này trọng lượng còn đang không ngừng tăng vọt. Triệu Quát lần thứ nhất biến sắc. Lúc này quy xà đại trận tạo thành một cái tường vây, đem nước biển cùng màu lam cổ sáng vây quanh tại trong đó. Màu lam nước biển tăng lên không ngừng, áp lực cực tốc tăng gấp bội, liền xem như Triệu Quát nắm giữ quy xà đại trận, 30 hô hấp sau cũng đã tiếp nhận đến cực hạn. Hỏi, Tây Hồ nước nặng bao nhiêu? Tây Hồ nước tương đối kia từ bên trong cột ánh sáng chạy xuôi mà ra nước tới nói, quả thực là không có ý nghĩa trọng lượng. Giữa thiên địa hồng thủy cuồn cuộn, tiểu lý thôn phương biên trăm dặm bị Triệu Quát đại trận vây quanh, nước biển liên tiếp cất cao, không bao lâu liền đã lên cao vài trăm mét, đã siêu việt long xà đại trận tiếp nhận cực hạn, coi như lúc này Triệu Quát muốn điều động binh sĩ thôi động đại trận chạy trốn, cũng căn bản liền đến không kịp. Triệu Quát không nghĩ tới triệt binh sao? Tạo thành quân trận về sau, hắn thao túng quân trận có thể mang binh sĩ bay ra bao xa? 100 dặm, 200 dặm, vẫn là 3-500 dặm, có khác nhau sao? Nước nhanh quá nhanh, sớm tối muốn bị hồng thủy đuổi kịp. Lúc này ra sức đánh cược một lần, nếu có thể đem hồng thủy trấn áp, có lẽ còn có một con đường sống. Nếu không cho dù là có thể chạy ra ngoài trăm dặm, nhưng khi đó đại trận lực lượng hao hết, binh sĩ cũng vẫn như cũ không cách nào tránh né hồng thủy càn quét. Vâng. Một đạo sấm rền ở trong thiên địa vang lên, lão Long Vương ngao du tại giữa tầng mây, một đôi mắt nhìn xem kia thông thiên triệt địa màu lam của sáng, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, thái cổ động đỉnh hồ mở ra. Thái cổ động đỉnh hồ mở ra. Nhưng là lão Long Vương lại cảm thấy có chút không đúng, mở ra thái cổ động đỉnh hồ cần hai kiện đồ vật. Kiện thứ nhất là Định Hải Thần Châu, kiện thứ hai là Long Tam Thái Tử huyết dịch. Đại ngu quốc sĩ như thế nào thu hoạch được Long Tam Thái Tử huyết dịch? Từ khi Long Tam Thái Tử tại Lý Gia Thôn phụ cận sau khi mất tích, trên đời này liền lại không Long Tam Thái Tử tung tích. Lúc này lão Long Vương trong lòng run lên, hẳn là kia Long Tam Thái Tử rơi vào đại ngu quốc sĩ trong tay. Sau một khắc lão Long Vương cưới mây gặp gió, mạnh nhiên hướng về màu lam cổ sáng đụng đánh tới, muốn thừa cơ tiến vào thái cổ động đỉnh hồ Long Cung. Hắn đã xác nhận, kia màu lam cổ sáng liền là thái cổ động đỉnh hồ lối vào, chỉ cần đi vào màu lam cổ sáng, liền có thể tiến vào trong truyền thuyết thái cổ trong động đỉnh hồ. Thế nhưng là sau một khắc lão Long Vương đánh tới lồng ánh sáng bên trên, lại bị kia mãnh liệt nước biển sông bay ra ngoài. Không có khả năng, ta thế nhưng là rồng, trời sinh có thể khống chế vạn thủy, ta lại bị nước biển sông bay. Cái này bên trong cột ánh sáng thủy áp đến tột cùng lớn bao nhiêu? Lão Long Vương trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Lão Long Vương ép chuyển xê dịch công phu, đột nhiên chỉ nghe hư không một tiếng rên rỉ, kia long xà hư ảnh vỡ nát, vô số binh sĩ giống như rơi sủi cảo đồng dạng, trực tiếp rơi vào hồng thủy bên trong, liền ngay cả bay nhảy đều làm không được, trực tiếp bị hồng thủy cuốn đi. Quy xà đại trận cáo phá, mà bị quy xà đại trận chặn đường bắt đầu cao mấy trăm thước nước biển, lúc này giống như núi lở sóng thần đồng dạng, hướng nơi xa vào tới. Triệu Quát sắc mặt trắng bệch rơi vào Long Vương trên lưng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, phiền phức lớn rồi. Những binh lính này, thế nhưng là các quốc gia sau cùng tinh nhuệ, một khi bị cuốn đi tương đương với nói bảy đại chư hầu nước diệt quốc. Bất luận Thái Bình đạo cũng tốt, vẫn là có ý khác hạng người cũng được, đều tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Mắt thấy nước biển bảo hiếu, hướng bốn phương tám hướng tứ ngược mà đi, tựa hồ muốn xung quanh các nước chư hầu bao phủ. Diệu Thiện sắc mặt khó coi cầm Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình tiện tay ném đi, chỉ thấy kia Dương Chi Ngọc Tịnh Bình rơi vào hồng thủy bên trong, hóa thành một cái động không đáy, thôn tính lấy từ bên trong cột ánh sáng phát tiết ra hồng thủy. Xong đời, chơi lớn rồi. Diệu Thiện sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người khác không biết, nàng còn không biết. Kia thái cổ động đỉnh hồ phong ấn chi địa, có thể xưng là một cái tiểu thế giới. Nói đúng ra, là một cái tràn đầy nước biển tiểu thế giới. Hiện tại tiểu thế giới cửa hang bị mở ra, một cái tiểu thế giới nước biển phát tiết ra ngoài, bảy đại chư hầu nước tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Thậm chí Đại Hàn Quốc, Đại Tần Quốc đô phải bị tác động đến. Trận này đại chiến, không có bên thắng. Mấu chốt nhất là những cái kia phong ấn tại trong động đỉnh hồ phiến phức, một khi xuất thế, toàn bộ thế giới đều sẽ một lần nữa hỗn loạn lên, thật vất vả khôi phục thiên đạo trật tự, sẽ lần nữa sụp đổ. Diệu Thiện hận đến có chút nghiến răng. Đường Chu nói kỳ thật sai, kia căn bản cũng không phải là lối đi, mà là một cái cùng Tây Vương Mẫu động thiên đồng dạng tiểu thế giới. Nếu là tiểu thế giới, vậy coi như nhưng có thể có rất nhiều cửa vào. Phiền phức lớn rồi. Diệu Thiện mặt ủ mày chau. Nàng bây giờ có thể làm liền là cực lực thu liễm nước biển, không tạo thành càng lớn phá hư, miễn cho gọi thiên nói thức tỉnh càng triệt để hơn, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Thôi ngư thật đúng là lỗ mang a. Chúng ta bố cục 13 năm, lúc này đều thất bại trong gang tấc, chỉ cần thiên đạo có thể khôi phục dung nạp đại la cảnh giới, chúng ta mục đích liền có thể đạt thành, đáng tiếc hiện tại nguy hiểm. Diệu Thiện hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không thể không giúp Thôi Ngư chủ ý. Chỉ là Diệu Thiện mặc dù có tiên tiên ngọc tịch bình, nhưng tương đối một cái tiểu thế giới hạo hãn hải nước tới nói, vẫn là quá mức hạt cát trong sa mạc. Càng nhiều hồng thủy càng quét mà ra, hướng về bảy đại chư hầu nước, cùng càng xa đại hán cùng đại tần hung mạnh mà qua. Mà lúc này giữa thiên địa từng đạo ba động khủng bố truyền đến, những cái kia ẩn núp đi, trong bóng tối thăm dò lão gia hỏa rốt cục động thân. Động đình hồ đã mở ra, đó là đương nhiên đến ra sân thời điểm. Từng đạo mịt mờ ba động không ngừng từ thiên địa bát phương chạy đến, cấp tốc vây tụ tại tiểu lý thôn trung quanh, ánh mắt rơi vào kia thông thiên triệt địa cổ sáng bên trên. Trong ánh mắt chảy ra một vòng hưng phấn, cùng nhiệt chương 538, hoàn mỹ động thiên thế giới chương 538, hoàn mỹ động thiên thế giới các lộ lão cổ đồng đến. Không đơn giản các lộ lão cổ đồng đến, trong thiên hạ nhập sắc cao thủ, hai cảnh cao thủ, thậm chí cả phụ cận có thể chạy tới thần thông cảnh giới cao thủ, thậm chí năm sông bốn biển quỷ dị, lúc này đều nghe nói thái cổ động đỉnh hồ cửa vào mở ra tin tức, nhao nhao từ đằng xa chạy tới. Nương theo lấy Thôi Ngư mở ra thái cổ động đỉnh hồ, lúc này cấu kết lấy thái cổ động đỉnh hồ không gian lối vào, đều là nhao nhao tự động mở ra. Về núi thủy mạch chỗ sâu nhất một chỗ dưới mặt đất trong động đá vôi. Hang động đá vôi rất lớn, không biết rộng lớn đến mức nào, liền xem như đốt lên bó đuốc, mang theo có thể chiếu sáng dạ minh châu, thế nhưng là vẫn như cũ không nhìn thấy bờ. Hang động bên trong, trên mặt đất hiện lên một tầng mạch cốt, nhìn mười phần kinh khủng. Toàn bộ hang động bên trong quỷ dị chi lực tràn ngập, Tam Giang thủy thần cùng Tam Giang ban chủ, Ngũ Vương Ngũ Đế hội tụ một đường, đều là từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia lối vào, từng cái trong ánh mắt tràn đầy chán nản. Lúc này Tam Giang thủy thần trên thân bị thương, Ngũ Vương Ngũ Đế cũng là thân hình chật vật, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Đám người đứng tại hắc ám bên trong, từng đôi mắt nhìn về phía bên cạnh ngoài mười trượng thanh đồng cửa, trong ánh mắt lộ ra một vòng bí quyết. Đao tích hỏa tiêu, điện đánh, nước rội, đám người đã dùng hết biện pháp, nhưng lại không làm gì được kia thanh đồng cửa nửa phần. Thậm chí còn thường xuyên sẽ có kinh khủng quỷ dị quái vật từ thanh đồng cửa trong khe hở chui ra ngoài, treo đến đám người luống cuống tay chân. Hà bá, cái này thanh đồng cửa ngươi nhìn ra cái gì mánh khỏe không có? Đông Nhạc đại đế bẩn thỉu, toàn bộ thân người trên một mảnh đen kịt, tựa hồ từng bị lửa thiêu đồng dạng. Hà bá sắc mặt khó xử, cái này thanh đồng cửa tuyệt không phải thế gian chi vật, coi như ta dùng tất cả biện pháp cũng dung chuyển không được hắn mảy may. Thật giống như cái này thanh đồng cửa bị rèn đúc thành một khối, căn bản là không cách nào mở ra đồng dạng. Nghe nói Hà bá lời nói, Đông Nhạc đại đế sắc mặt khó xử, chúng ta đã dùng hết thủ đoạn, lại căn bản là không có cách mở ra thanh đồng cửa, chẳng lẽ chỉ có thể tay không mà về hay sao? Chúng ta còn muốn hay không lại tiếp tục kiên trì, không bằng ra ngoài lại tìm thủ đoạn thử nghiệm mở ra thanh đồng cửa. Không thể, thái cổ tạo hóa ngay tại trước mắt, chúng ta sao có thể tay không mà về? Nhất định là chúng ta vô dụng đối biện pháp, chúng ta lại cẩn thận nếm thử một phen, nhìn xem đến tột cùng là nơi nào sơ sót. Trường Giang thủy thần không có cam lòng, hắn lại thế nào cam tâm tay không mà về đâu? Giờ này khắc này, trong trận hoàn toàn tĩnh mịch, đám người đều là sắc mặt nôn nóng đứng tại thanh đồng trước cửa, đã dùng hết mình có thể nếm thử biện pháp, nhưng như cũng không nhìn thấy mở ra thanh đồng cửa hy vọng. Bằng không gọi nhân tộc những cái kia sâu kiến gia nhập vào, nhân tộc những cái kia sâu kiến thủ đoạn nhiều nhất, từng cái thích nhất dở âm như quỷ kế, có lẽ có biện pháp có thể mở ra thanh đồng cửa cũng có nói. Tây Nhạc đại đế hơi không kiên nhẫn, làm chờ đợi, bất quá vô ích thời gian thôi, hắn thời gian bây giờ rất quý giá. Chúng ta thật vất vả đem nhân tộc sâu kiến đá ra khỏi cục, há có thể gọi nhân tộc sâu kiến gia nhập vào? Vạn nhất trong động đỉnh hồ thật sự có vô thượng tạo hóa, bị nhân tộc sâu kiến phải đi, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Nhân tộc sâu kiến trong cơ thể chạy xuôi thái cổ chư thần huyết dịch, vạn nhất trong long cung bảo vật cùng nhân tộc sâu kiến huyết mạch của mình, đến lúc đó đạo khách thành chủ đem chúng ta cho hố đi vào, đây mới thực sự là phiền phức. Hoàng Hà thần sông lắc đầu bác bỏ đối phương, ta tình nguyện động thiên không có mở ra, cũng tuyệt không cho phép nhân tộc sâu kiến đến kiếm một chén canh. Đang nói chuyện, đột nhiên liền nghe một tiếng vang trầm truyền đến, kia vững như Thái Sơn thanh đồng cửa, lại có ánh sáng màu lam bắn ra mà ra. Tập sát từng tiếng vang giống như sấm rền, tại thế giới dưới lòng đất bên trong quanh quẩn. Lại nói Thôi Ngư từ khi Định Hải Thần Châu rơi vào miệng rồng về sau, hào quang màu xanh lam kia bắn ra, vô tận nước biển mãnh liệt mà ra, Thôi Ngư trực tiếp bị nước biển trò xuống bay. Thủy áp quá lớn, coi như Thôi Ngư nắm giữ 12.9600 cân lực lượng, lúc này bỗng nhiên phía dưới cũng không có phòng bị hất bay ra ngoài. Cũng may Thôi Ngư là cái nhân vật, mặc dù cộng công huyết mạch không cách nào điều động, nhưng là trong cơ thể thiên bồng huyết mạch lại là thiên hạ tất cả dòng nước khắc tinh. Thiên đồng biến thi triển, trong chốc lát Thôi Ngư hóa thành thái cổ thiên đồng, tất cả hồng thủy tới gần Thôi Ngư quanh thân ba trượng đều là bị chấn áp lại, bị Thôi Ngư dẫm tại dưới chân. Thật giống như Thôi Ngư là trong thiên hạ vạn thủy quân vương, tất cả dòng nước là Thôi Ngư thần tử, căn bản là không cách nào dung chuyển Thôi Ngư mảy may. Thôi Ngư trong chốc lát hóa thành một cái chư đầu nhân thân quái vật, mà không thay đổi đứng tại hồng thủy bên trong, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Hắn hiện tại một cái hô hấp 300 giọt thần huyết, thiên đồng huyết mạch tiêu hao với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ. Thông qua đối dòng nước nắm giữ, Thôi Ngư có thể cảm nhận được màu lam cổ sáng về sau là một cái vô cùng vô tận thủy chi thế giới. Không sai, liền là thủy chi thế giới. Vô cùng vô tận nước đem thế giới kia lấp đầy. Thôi Ngư bàn tay duỗi ra, Định Hải Thần Châu bay lên, rơi vào Thôi Ngư trong tay. Đây chính là Long tộc mưu đồ vô số năm thái cổ động đỉnh hồ Long cung sao? Cũng không biết trong đó sẽ có cái gì tạo hóa. Hắn trong lòng rất hiếu kỳ. Chỉ là nhìn Diệu Thiện biểu hiện, trong động đỉnh hồ tựa hồ có đại khủng bố. A Thôi Ngư đứng tại hồng thủy trước, màu lam bên trong cột ánh sáng dòng nước quá hung mãnh, liền xem như Thôi Ngư nắm giữ thái cổ thiên đồ biến, trong chốc lát cũng vô pháp tới gần, chỉ có thể đứng tại màu lam cổ sáng trước chờ thủy áp tiết ra, chờ trong tiểu thế giới nước biển chảy khô. Thôi Ngư, ngươi còn không mau mau thu tay lại, đóng lại thái cổ động đỉnh hồ cửa lớn. Nhưng vào lúc này, một đạo lo lắng kêu gọi truyền đến, chỉ thấy Diệu Thiện sắc mặt chật vật xuất hiện ở trong hang động. Ngươi có biết hay không, cái này trong động thiên chứa đựng chính là dòng dã một tòa biển cả, đợi đến nước biển tất cả đều chảy ra, đến lúc đó bảy đại chư hầu quốc đô muốn bị chìm. Bảy đại chư hầu nước vạn giảm cương thổ, sợ là đều muốn bị nước biển bao phủ, trở thành phế tích. Không biết nhiều ít bách tính muốn trầm luân tại tôm cá trong miệng, nhiều ít vô tội sinh linh tử vong. Diệu Thiện là thật từ bi, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng cho dù có tiên thiên linh bảo Ngọc Tịnh Bình thôn phệ nước biển tốc độ, cũng không kịp nổi nước biển dũng mãnh tiến ra tốc độ. Sư công ngươi tướng, mở ra động đỉnh Hồ Long cung chính là số trời, ta bất quá thuận theo số trời thôi. Thôi Ngư không nhanh không chậm nhìn xem Diệu Thiện. Dìm nước bảy đại chư hầu nước. Dìm nước bảy đại chư hầu nước quan hắn Thôi Ngư chuyện gì? Duy nhất xui xẻo sợ là chỉ có Hàn Tín Thái Bình Thiên Quốc thôi, nhưng Thôi Ngư tin tưởng, Thái Bình đạo cao thủ rất nhiều, trấn áp chỉ là lũ lụt đem Thái Bình Thiên Quốc bảo vệ đến không tính việc khó. Bảy đại chư hầu nước sinh tử tồn vong, quản hắn Thôi Ngư chuyện gì? Về phần nói sinh hoạt tại các nước chư hầu thổ địa bên trên bách tính, Thôi Ngư cũng chỉ có thể không thể ra sức. Hắn hiện tại chính mình cũng muốn bị cộng công đoạt xá, Hạng Hải Châu đều phải chết, nơi nào còn nhớ được bọn hắn. Trước tiến vào trong truyền thuyết Thái Cổ Động Đỉnh Hồ Long Cung, tìm tới Thái Cổ Động Thiên Tạo Hóa, giải quyết mình nguy cơ lại nói: "Thôi Ngư, Thái Cổ trong động đỉnh hồ, căn bản cũng không có ngươi nghĩ loại kia tạo hóa. Ngươi tùy tiện mở ra Thái Cổ Động Đỉnh Hồ, sẽ chỉ quấy loạn thiên hạ trật tự, ngươi sẽ hối hận." Diệu Thiện nhìn xem chư đầu nhân thân Thôi Ngư, trong lòng cũng là giật mình. Thái Cổ Thiên Đồng phát thân. Giữa thiên địa thiên đồng chỉ có một con, đó chính là Chu Ngộ Năng lão tổ, Thôi Ngư làm sao cũng nắm giữ loại này biến hóa thủ đoạn, mà lại nàng có thể nhìn ra được, Thôi Ngư đây không phải phổ thông biến hóa chi thuật, mà là hoàn toàn thiên đồng biến, đem mình từ trên căn bản hóa thành Thái Cổ Thiên Đồng. Sư cô lại không đi qua Thái Cổ Động Đỉnh Hồ, nơi nào sẽ biết Thái Cổ trong Động Đỉnh Hồ tạo hóa? Hẳn là ngươi có thể biết trước hay sao? Thôi Ngư cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệu Thiện, bất quá kia giữ tận mồm heo toát ra, thấy thế nào cảm giác kinh khủng. Diệu Thiện nghe vậy im lặng, đối mặt Thôi Ngư tra hỏi, trong chốc lát không cách nào trả lời. Động Đỉnh Hồ là ta hiện tại duy nhất hy vọng, như là đã mở ra, liền tuyệt không đóng lại đạo lý. Sư cô muốn theo ta cùng một chỗ tiến về Động Đỉnh Hồ Long Cung sao? Thôi Ngư nhìn về phía Diệu Thiện. Diệu Thiện bất đắc dĩ, nàng còn phải ở bên ngoài quản lý hồng thủy, nơi nào có tâm tư đi tiến vào trong động đỉnh hồ tìm kiếm bảo vật. Mà lại trong động đỉnh hồ sự tình, nàng tại ký ức bên trong cũng như ẩn như hiện mông lung, có vẻ như kia trong động đỉnh hồ thật đúng là không có cái gì đáng giá mình mơ ước bảo vật. Thiện Nam, động đỉnh hồ thật không thể mở ra, ngươi nghe ta một lời khuyên. Diệu Thiện tận tình khuyên nhủ. Nàng thậm chí lúc này có chút hoài nghi, trước mắt Thôi Ngư còn có phải thật vậy hay không Thôi Ngư, có phải là thật hay không Thôi Ngư đã bị cộng công đoạt xá. Thôi Ngư nhìn Diệu Thiện một chút, không nói thêm gì, chỉ là quay đầu nhìn về phía mãnh liệt ra biển nước động thiên thế giới, sau một khắc trực tiếp cất bước hướng màu lam cổ sáng đi đi. Cực kỳ hiển nhiên, Thôi Ngư không tiếp thụ Diệu Thiện đề nghị. Nhìn thấy Thôi Ngư khư khư cố chấp, Diệu Thiện cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra ngoài. Thôi Ngư hóa thân Thái Cổ Thiên Đồng, trời sinh có thể điều khiển trong thiên hạ tất cả dòng nước, mặc dù so ra kém cộng công huyết mạch, nhưng cũng là giữa thiên địa nhất đẳng. Ngón tay chạm đến màu lam cổ sáng, màu lam cổ sáng giống như tường đồng bách sắt. Thôi Ngư đã lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, đối lực chi kết cấu mẫn cảm nhất, lúc này trong đầu vô số ý niệm lấp lóe. Sau một khắc vậy mà tại kia màu lam bên trong cột ánh sáng tìm tới một cái lực chi pháp tắc không hài chỗ, sau đó Thôi Ngư Thái Cổ Thiên Đồng pháp thân chấn động, sau một khắc Thôi Ngư liền tiến vào màu lam bên trong cột ánh sáng. Mới tiến vào kia nước ánh sáng màu lam trụ bên trong, một cỗ thái cổ man hoang khí tức đập vào mặt, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem trước mắt thế giới, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nước, tất cả đều là nước. Đây là một cái không biết bao nhiêu vạn dặm tiểu thế giới, toàn bộ trong tiểu thế giới tựa như là bị người rót đầy nước biển đồng dạng. Kia nước ánh sáng màu lam trụ liền là tiến vào tiểu thế giới lối đi. Lúc này lối đi kia tựa như là một cái miệng cống, tiểu thế giới dòng nước mãnh liệt mà ra, tựa hồ không chạy khô thể không thôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Thôi Ngư mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt không biết nhiều ít vạn dặm thế giới, trong chốc lát vậy mà không biết nên như thế nào ra tay. Ta cảm nhận được, ta cảm nhận được. Sibiu hưng phấn âm thanh tại Thôi Ngư trong đầu góc vang lên, ta cảm nhận được đầu lâu mình khí tức. Thôi Ngư nhìn Sibiu một chút, phương hướng nào? Phía đông nam. Phía đông nam. Sibiu sắc mặt hưng phấn. Đối với Sibiu tới nói, có thể tìm về mình một phần thân thể, tuyệt đối là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Thôi Ngư sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp đi ngược dòng nước, hướng đông nam phương hướng mà đi, chỉ thấy bốn đạo cột sáng tại trong tiểu thế giới lấp lóe. Toàn bộ trong tiểu thế giới đều là nước biển, Thôi Ngư đứng tại nước biển bên trong nhìn lại, trông thấy ánh sáng trụ sau không khỏi sửng sở, bốn cái cửa vào. Hắn cũng không phải mù lòa, tiểu thế giới lối đi giống như một đạo quang trụ, không đơn giản đại ngu quốc nơi này có cửa vào, càng xa xôi còn có khác cửa vào. Dựa theo bọn gia hỏa này phỏng đoán, nơi đây là một cái cửa vào. Hà Bá bọn người chiếm lấy chi địa, cũng là một chỗ cửa vào. Kia cái thứ ba cửa vào tính đại hoang một cái, thế nhưng là cái thứ tư cửa vào kết nối hướng nơi nào? Thôi Ngư tại nước biển bên trong cực tốc xuyên qua, nhanh chóng tại đáy biển thế giới tiềm hành. Hạng Thải Châu tiến vào Thái Cổ Động Đỉnh Hồ Long Cung, như vậy Hạng Thải Châu hiện tại đi nơi nào? Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn ý niệm lấp lóe, đương theo lấy bước vào khu vực hạch tâm, sau một khắc đột nhiên thân thể trầm xuống, một cỗ trọng lực đột nhiên giáng lâm, toàn bộ người trực tiếp bị ép vào đáy biển. Trong tiểu thế giới mặt đất trọng lực gia tăng, trên bầu trời tựa hồ ẩn chứa một cỗ to lớn áp chế lực. Phối hợp thêm mặt đất trọng lực, Thôi Ngư vậy mà giống như một cái nhục thể phàm thai phàm nhân đồng dạng, giờ này khắp này đã mất đi năng lực phi hành, trực tiếp rơi vào phía dưới đáy biển. đã mất đi năng lực phi hành, Thôi Ngư một trận kinh hoàng, không biết được tại sao lại có một cố lực lượng, giống như gông xiềng đồng dạng gông cùng xiềng xích ở trên người hắn. Mẹ nó, âm dương lưỡng cực đại trận. Lại có người lấy tiểu thế giới làm căn cơ, bày ra lượng cực đại trận đến trấn áp nhục thể của ta, cần thiết hay không? Sibiu hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên, trong ánh mắt tràn đầy tức hồn hển. Nghe nói Sibiu tức hồn hển chửi mẹ, Thôi Ngư không biết được vì sao, trong lòng đản sinh ra một cố dự cảm không ổn, lão tổ, chuyện gì xảy ra? Từ xưa đến nay trời xanh nặng, chính là thiên đạo tuần hoàn lý lẽ. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết được cái nào cháu con rùa, vậy mà lấy thế giới làm căn cơ, đem tiểu thế giới này thiên địa luyện hóa, thay đổi thiên địa chi biến, hóa thành âm dương lưỡng cực. Giữa thiên địa không ngừng điên đảo, chính là vì ma luyện nhục thể của ta. Ngươi nói là thế giới này vì cái gì tất cả đều là nước biển? Trước đó ta còn tưởng rằng là phong ấn này mới động thiên thời điểm liên đối lấy nước biển cùng một chỗ phong ấn, ai biết căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Nơi này là thông thiên chi lộ một chỗ điểm xuất phát. Sibiu chửi ầm lên, bọn hắn vậy mà dùng nhục thể của ta đến bổ khuyết thông thiên chi lộ, từng cái quả thực đều không phải người, nhưng phàm là người, đều tuyệt không làm được loại chuyện này. Thôi Ngư sắc mặt nghi hoặc, hắn căn bản là nghe không hiểu Sibiu đang nói cái gì. Đơn giản tới nói, ngươi có thể đem nơi này hiểu thành, nơi đây liền là thái cổ hồng hoang những cái kia hôn trướng chỗ tránh nạn. Sibiu chửi ầm lên, cái này mới động thiên thế giới, là một chỗ hoàn mỹ động thiên thế giới. Ta trước đó còn kỳ quái, vì cái gì Côn Luân động thiên sẽ xuất hiện tại Lý Gia thôn, mà lại Côn Luân động thiên sẽ không hiểu rơi xuống, nguyên lai đều là những cái kia thái cổ hồng hoang lão bất tử dở trò quỷ. Sibiu hùng hùng hổ hổ. Nghe nói liên lụy đến thái cổ hồng hoang, Thôi Ngư không dám xem nhẹ, cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo, còn xin lão tổ thay ta giải hoặc. Có việc cầu người thời điểm, mở miệng một tiếng lão tổ. Không lúc nhờ bà người, một đao một cái người anh em. Thôi Ngư cái thằng này đem dùng người hướng trước, không cần người hướng về sau thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cùng ngươi nói một chút ngược lại cũng không có cái gì, ngươi cũng có thể nhiều một chút phòng bị. Sibiu một đôi mắt nhìn xem trước mắt thiên địa, sắc mặt khó xử nói, chỗ này động thiên là một chỗ nhân tạo hoàn mỹ động thiên. Ta biết, lão tổ ngài nói qua. Thôi Ngư nói, lúc trước Hồng Hoang cường giả tạo nên cái này mới động thiên thế giới, là vì một cái trước nay chưa từng có lớn mật thí nghiệm, cũng là thiên địa đại kiếp bắt đầu. Sibiu thanh âm có chút nghiêm túc. Chương 539, Hồng Hoang thánh nhân phát rồ trưởng sinh kế hoạch chương 539, Hồng Hoang thánh nhân phát rồ trưởng sinh kế hoạch. Thôi Ngư một đôi mắt tò mò nhìn Sibiu, hiện tại lại có thể nghe được kinh thiên bát quái. Lớn bát quái a, ngươi cũng biết, Hồng Hoang thế giới là hoàn mỹ thế giới, Hồng Hoang vô lượng lượng kiếp bộc phát về sau, Hồng Hoang thế giới khô kiệt, hóa thành một tòa lồng giam, vô số Hồng Hoang cường giả thoát ly lồng giam mà ra, muốn tìm kiếm thế giới mới. Đối với những cái kia cường giả đỉnh cao tới nói, cái gọi là thế giới bất quá là một căn phòng thôi. Một căn phòng đổ sụp, liền lại đi tìm kiếm phòng mới chính là. Sibiu sợ Thôi Ngư không rõ, giải thích cực kỳ hình tượng, rất cụ thể. Nhưng hắn nhưng lại không biết, Thôi Ngư đã sớm đối Hồng Hoang thế giới có hiểu biết. Kiếp trước tiểu thuyết mặc dù không thể làm lịch sử vật liệu khảo chứng, nhưng có thể gọi người có một cái mơ hồ khái niệm. Những cái kia cao cao tại thượng đại tu sĩ, đúng là có được đổi phòng tử thủ đoạn, nhưng có đổi phòng tử thủ đoạn, lại không có nghĩa là có phòng mới có thể cho ngươi đổi. Tựa như là ngươi học tập đồ long thuật, cũng phải có chân long cho ngươi đổ mới được. Sibiu khẩu tài rất không tệ, giảng được sinh động như thật, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Vô lượng lượng kiếp đông nhiên giáng lâm, Hồng Hoang thiên địa khô kiệt, các vị tiên nhân mở thiên giới tị nạn, chỉ hoãn bị vô lượng lượng kiếp liên lụy thời gian. Suy tư phá giải vô lượng lượng kiếp đối sách, nhưng mà thiên giới phụ thuộc Hồng Hoang thế giới mà sinh, các vị thần thánh mở thiên giới, chỉ hoãn vô lượng lượng kiếp đến thời gian cách làm cũng không phải là rất hữu hiệu. Hồng Hoang thế giới vẫn lạc, nhất định có thế giới mới mở. Đột nhiên một ngày kia, hỗn độn bên trong có thế giới mở, bị đạo tổ Hồng Quân cảm giác. Vô lượng lượng kiếp đến, ảnh hưởng lớn nhất đương nhiên là đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân tu vi cao nhất, nhận ảnh hưởng cũng liền càng lớn. Đạo tổ Hồng Quân gặp đây, quyết định bỏ qua Hồng Hoang thế giới, cắt đứt Hồng Hoang thiên đạo, đi xa hỗn độn bên trong, tìm kiếm thế giới mới. Hồng Hoang chư vị cảm giác thiêng liêng thần thánh biết đến phương này thế giới, vô số Hồng Hoang cường giả giống như châu chấu đồng dạng, xuyên qua dài dằng dặc hỗn độn hư không, trải qua vô số năm tuyến nguyệt, giáng lâm tại cái này đại thiên thế giới. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái, đạo tổ đi rồi một vạn năm, giữa thiên địa tình huống trở nên càng thêm ác liệt, lúc này vô lượng lượng kiếp chân chính bộc phát ra, mới thiên giới cũng bị liên lụy, liền ngay cả 6 vị thánh nhân cũng khó có thể tại Hồng Hoang thế giới tiếp tục sinh tồn xuống dưới. 6 vị thánh nhân đối với thiên địa bản nguyên tiêu hao lớn nhất, vì hy vọng kéo dài, 6 vị thánh nhân không thể không đi xa tha hương, bước vào hỗn độn. 6 vị thánh nhân rời đi, là thiên giới kéo dài tranh thủ 3 thời gian và năm. Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư, 6 vị thánh nhân đi rồi thứ 3 và năm, đạo tổ Hồng Quân tại hỗn độn bên trong tìm được mới mở thế giới, đem tin tức truyền lại cho Hồng Hoang thế giới kéo dài hơi tàn đám người. Mà cái kia thế giới mới, liền là cái này mới đại thiên thế giới. Lúc này thiên giới đã mục nát, các vị tiên nhân bất đắc dĩ, đều là bỏ qua hết thảy, đi theo đạo tổ cùng 6 vị thánh nhân tung tích mà đi. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, từ Hồng Hoang thế giới đến cái này đại thiên thế giới, chư vị thần thánh chỗ đi qua đường đi, được xưng là thông thiên chi lộ, cũng được xưng là con đường hy vọng. Mọi người tại liên miên bất tận hỗn độn bên trong sinh tồn, liền xem như thánh nhân tâm cảnh, cũng khó có thể chịu được. Có nhân đạo tâm bất ổn, trực tiếp tại cô quạnh hỗn độn bên trong đạo tâm sụp đổ, liền xem như không có đạo tâm sụp đổ, cũng bắt đầu tâm ma bất ngờ bộc phát, từng cái điên điên khủng khủng biến thành bệnh tâm thần. Mà lại hỗn độn bên trong hung hiểm vô số, hơi không chú ý liền lạc mất phương hướng, hay là chết trong đó gian khổ có thể nghĩ. Nhìn thấy Thôi Ngư nghe đến mê mẩn, Sibiu cảm thấy mình rốt cục có thể ngăn chặn tiểu tử này một đầu, khó được gặp Thôi Ngư nghe nghiêm túc như vậy. Liền ngay cả bản cổ đại thần còn nhịn không được hỗn độn tịch mịch, tiện tay nắm lên dịu khai thiên tích địa, huống chi là những cái kia phổ phổ thông thông tiên nhân. Thôi Ngư trong đầu ý niệm lấp lóe, tiếp trước tiểu học bài khóa thảo luận qua, cực kỳ lâu lấy trước, trời và đất còn không có tách ra, vũ trụ hỗn độn một mảnh, như cái lớn trứng gà. Có cái gọi bản cổ cự nhân, tại hỗn độn bên trong ngủ 1.8 vạn năm. Có một ngày, bản cổ tỉnh lại, mở mắt xem xét, chung quanh đen xì một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn một dùng sức xoay người ngồi dậy, chỉ nghe tạp sát một tiếng, lớn trứng gà đã nứt ra một đường nhỏ, một tia ánh sáng nhạt thấu tiến đến. Cự nhân gặp bên người có một thanh rìu, liền cầm lên rìu, đối trước mắt hắc ám tích quá khứ, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, lớn trứng gà nát. Nhẹ mà xong đồ vật, từ từ đi lên, biến thành thiên, nặng mà chọc đồ vật, chậm rãi hạ xuống, biến thành. Đáng tiếc, thế giới mới có mới thiên đạo, mới thiên đạo không phải dễ chơi, liền xem như giáo tổ cùng 6 vị thánh nhân, cũng không làm gì được mới mở đại thiên thế giới thiên đạo. Mà lại bởi vì giáo tổ cùng thánh nhân tu vi quá cao, ngược lại là nhận đại thiên thế giới gông cùng xiềng xích lớn nhất. Đạo tổ vì ăn mòn cái này mới đại thiên thế giới, nghĩ đến một biện pháp tốt, liền là dẫn độ hồng hoang thế giới những cái kia tu vi thấp tu sĩ, chui vào đại thiên thế giới bên trong làm nội ứng. Vì này kế hoạch, đạo tổ một lần nữa trở về hồng hoang thế giới bố cục, vì dẫn độ hồng hoang thế giới càng nhiều người, tại hỗn độn bên trong lưu lại vô số thủ đoạn, mở ra vô số tiểu bí cảnh cung cấp đám người nghỉ ngơi phù hộ. Đạo tổ công đức vô lượng, thậm chí đã vẫn diệt tổ bu, cũng là giáo tổ ra tay phục sinh, trở thành chinh chiến phương này thế giới tiên phong. Tổ bu nắm giữ lực chi pháp tắc, nhận phương thế giới này ảnh hưởng nhỏ nhất, ngược lại là tốt nhất tiên phong đại quân. Sibiu tinh thần có chút hoảng hốt. Thôi Ngư nghe say sưa ngon lành, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, giáo tổ công đức vô lượng. Lúc này Thôi Ngư đại khái cũng làm rõ hồng hoang thế giới đầu mối. Hồng hoang vô lượng lượng tiếp đến, mặt pháp bắt đầu tu sĩ trốn ở thiên giới kéo dài hơi tàn, tươi sống chờ chết. Thẳng đến một ngày, hỗn độn sôi trào, đạo tổ hồng quân nói hỗn độn bên trong có thiên địa mới mở, sau đó đi xa hỗn độn, là hồng hoang chúng sinh tìm kiếm hy vọng mới. Về sau đạo tổ tại hỗn độn bên trong đi lại không biết nhiều ít bao năm, phát hiện cái kia vừa mới mở đại thiên thế giới, sau đó đem tin tức truyền lại trở về. Chúng tiên nhân lần lượt tìm đạo tổ tung tích mà đến, đi tới phương thế giới này. Mọi người tại hỗn độn bên trong đi khắp, tại dài rằng giặc hỗn độn tuế nguyệt bên trong, không biết tuế nguyệt trôi qua, không biết thời không biến nào. Có nhân đạo tâm yếu đất, trực tiếp hỏng mất. Có người tại hỗn độn bên trong mê thất. Thôi Ngư thậm chí đều đang nghĩ, pháp giới nội sinh tồn bị dị, có thể hay không cùng hồng hoang thế giới mê thất tu sĩ có quan hệ. Đám người giáng lâm, cùng cái này động thiên thế giới có quan hệ gì? Thôi Ngư hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đại thiên thế giới quá nhỏ, đối với các vị thánh nhân tới nói, đại thiên thế giới vẫn là nhỏ. Thánh nhân đoạt thiên địa tạo hóa, đại thiên thế giới chỉ có thể cung cấp thánh nhân sinh tồn một cái lượng kiếp. Một cái lượng kiếp đối với chúng sinh tới nói dài dằng dặc vô cùng, nhưng đối với thánh nhân tới nói, cũng bất quá là hơi lâu một chút thôi. Các vị thánh nhân đương nhiên không cam tâm ngồi chờ chết, thế là bắt đầu suy tính lâu dài kế sách. Mà lúc này đại thiên thế giới thiên đạo mặc dù bị áp chế, nhưng cũng đang không ngừng phản công, gọi các vị thánh nhân tâm lực tiêu tụy. Thế là các vị thánh nhân hợp lại kế, muốn chế tạo một cái hoàn mỹ thế giới. Chế tạo hoàn mỹ thế giới. Thôi Ngư trong lòng giật mình. Bản cổ có thể mở mang hoàn mỹ thế giới, các vị thánh nhân cùng đạo tổ đương nhiên cũng nghĩ đến thử một phen. Các vị thánh nhân là muốn hiệu bảng bản cổ sao? Thôi Ngư hỏi một câu. Sibiu gật gật đầu. Kia cùng cái này động tiên lại có quan hệ gì? Thôi Ngư không hiểu. Vạn vật sinh trưởng cần hạt giống. Dạng gì hạt giống sẽ sinh trưởng ra dạng gì trái cây? Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư, đây là một cái hoàn mỹ động tiên, là hồng hoang chư thần chế tạo ra hoàn mỹ hạt giống. Đám người vốn là muốn lấy phương này thế giới là chất dinh dưỡng, cung cấp cái này hạt giống hấp thu. Đáng tiếc đại thiên thế giới thiên đạo cũng tuyệt không chịu ngồi chờ chết, không tiếc đồng quy vu tận, trực tiếp bóp méo đại thiên thế giới phát tác, khiến cho thế giới này quỷ dị hóa. Sibiu sắc mặt thổ thức. Sự tình phía sau ta cũng không biết. Chờ phục khi còn sống, hồng hoang thế giới chư thần tất cả đều mai danh nhận tích, liền xem như còn có một số, cũng cùng phương này thế giới thổ dân dung hợp, mượn nhờ thổ dân phục sinh, trở thành thế giới này huyết mạch người tiên tổ. Sibiu nói đến đây, một đôi mắt nhìn về phía nữ bạn, hắn cảm thấy nữ bạn hẳn phải biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc nữ bạn không để ý tới dựng hắn, chỉ là yên tĩnh nằm tại Thôi Ngư trên lưng. Thôi Ngư nhìn Sibiu một chút, hắn cảm thấy cái này chó chết tựa hồ không có hoàn toàn nói thật. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thôi Ngư nhìn xem trước mắt đầu tiên, thế nhưng là ngươi vừa mới vì cái gì hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, lại có thể có người tại trong tiểu thế giới động tay động chân, lưỡng cực nghịch chuyển càn khôn điên đảo, đây là lấy tiểu thế giới là lưu động, muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa tình. Hắn vậy mà thôn tính các vị thánh tâm huyết của người ta, ngươi nói ta có thể chịu sao? Ngươi nếu là nuốt cái này hoàn mỹ động tiên phôi thai, kết hợp với ngươi tiểu thế giới, có thể trực tiếp tiến hóa thành trung thiên thế giới. Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, ngươi biết trung thiên thế giới ý vị như thế nào sao? 1000 cái tiểu thế giới, kêu là tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới, kêu là trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới, kêu là đại thiên thế giới. Ngươi tiểu thiên thế giới tăng gọn 1000 lần, ngươi biết 1000 lần là khái niệm gì sao? Sibiu hưng phấn nói, mà lại, có cái này hoàn mỹ thế giới phôi thai, thế giới của ngươi có thể càng nhanh tiến hóa thành đại thiên thế giới. Ngươi không phải nói, hỗn độn bên trong chỉ có thể có một cái đồng cấp thế giới khác sao? Chúng ta vị trí thế giới này liền là đại thiên thế giới, ta thế giới kia làm sao tiến hóa thành đại thiên thế giới? Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu, trong ánh mắt không hiểu. Vậy còn không đơn giản, ngươi trực tiếp nghĩ biện pháp đem cái này đại thiên thế giới cho hủy diệt đi, dẫn phát thế giới này vô lượng lượng kiếp, đến lúc đó đại thiên thế giới vẫn lạc, không phải đem vị cách chống chỗ ra rồi. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn. Đồng thời Sibiu kìm nén không được, lặng lẽ cho nữ bạn truyền âm, cái này động thiên làm không làm, có vẻ như có thể thực hiện. Lúc này Thôi Ngư phía sau nữ bạn cũng là sắc mặt lấp lóe, một đôi mắt đánh giá trước mắt hoàn mỹ động thiên, Sibiu tựa hồ không phải là không có đạo lý a, hết thảy đều rất có làm đầu. Có người tại tiểu thế giới này bên trong động tay chân, chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản, ngươi tốt nhất đừng cao hứng quá sớm. Nữ bạn thanh âm lạnh băng băng nói, ta cũng không muốn làm, mấu chốt là Thôi Ngư vận khí quá tốt rồi. Hắn lại có một con hoàn mỹ sơn hà nguyên thai. Cái này một con sơn hà nguyên thai nếu là tại năm đó xuất thế, giáo tổ đã sớm thành công, nơi nào sẽ bị đại thiên thế giới cắn ngược một cái. Nhân tạo lại hoàn mỹ, nơi nào so ra mà vượt thiên nhiên. Mà lại ta có thể cảm giác được, tiểu tử này tiểu thế giới khác biệt. Hắn mở ra tiểu thế giới, tựa hồ có bản cổ thế giới hương vị, đây cũng không phải là một cái sơn hà nguyên thai có thể mở mang ra. Tiểu tử này trên người có đại bí mật, tuyệt không phải chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sibiu khua môi múa mép như hoàng. Hắn kỳ thật có chút lo lắng, nhà mình đầu thế nhưng là tại trong động tiên đệ ép đâu, nữ bạt là mình lão cựu địch, vạn nhất nữ bạt ngăn cản đầu mình xuất thế, hắn coi như thẳng rồi. Lúc này không thể không chủ động ra mặt cùng nữ bạt lôi kéo làm quen. Nữ bạt nghe vậy trầm mặc, nàng lại không phải người ngu, nàng đương nhiên thấy được Thôi Ngư tiểu thế giới biến hóa, kia căn bản cũng không phải là một cái sơn hà nguyên thai có thể mở mang ra tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia tiềm lực quá lớn. Nữ bạt trầm mặc, nếu là Thôi Ngư có thể mở mang đại thiên thế giới, tương lai sẽ nhiều vô số loại khả năng. Đương nhiên, nhất làm cho nữ bạt động tâm vẫn là Thôi Ngư trên người một ít bí ẩn. Sibiu cùng nữ bạt tuyệt sẽ không biết, Thôi Ngư vậy mà cướp hỗn độn, hoàn toàn nắm giữ một mảnh không gian hỗn độn. Nắm giữ một mảnh hỗn độn, cùng nắm giữ hoàn chỉnh một cái hỗn độn, cũng không hề khác gì nhau. Hỗn độn bên trong không có thời gian, không gian khái niệm, hỗn độn vô cùng lớn vô cùng bé. Thôi Ngư nắm giữ mặc dù là 10 trượng hỗn độn, nhưng kia 10 trượng hỗn độn bên trong có thể vô cùng lớn, vô cùng bé, thậm chí cả mở ra vô tận cái 10 trượng hỗn độn. Đây chính là hỗn độn a. Hỗn độn mặc dù không có lớn nhỏ, nhưng Thôi Ngư dấu ấn tinh thần lại có lớn nhỏ. Dấu ấn tinh thần của hắn dọc theo hỗn độn lan tràn, xâm nhập xung quanh hỗn độn, mặc dù chậm chạp, nhưng lại tăng trưởng ba thước. Nhưng tuyệt đối không nên xem nhẹ cái này ba thước hỗn độn. Ba thước hỗn độn bên trong có thể mở ra vô tận cái đại thiên thế giới. Hỗn độn vô cùng lớn vô cùng bé, một cái điểm có thể là một cái hỗn độn, một cái hỗn độn có thể là một cái điểm. Thôi Ngư tiểu thế giới trải qua hỗn độn thai nghén bồi dưỡng, cũng sớm đã vượt ra sơn hà nguyên thai phạm chủ. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt nước biển tạo thành thế giới, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, chúng ta nên như thế nào cướp đoạt thái cổ động đỉnh hồ tạo hóa? Thái cổ động đỉnh hồ tạo hóa ở đâu? Vì cái gì tiểu thế giới này bên trong đều tràn đầy nước biển? Đây là Thôi Ngư nghi vấn trong lòng. Không giải khai những nghi vấn này, Thôi Ngư sao có thể tìm tới tạo hóa? Thái cổ động đỉnh hồ Long Cung hẳn là về sau một ít người lặng lẽ truyền vào tới. Sibiu một đôi mắt đánh giá toàn bộ tiểu động tiên, có người tu hú chiếm tổ chim khách, muốn mượn nhờ Hồng Hoàng Chư Thần tạo hóa bố cục a. Hắn thôn tính Hồng Hoàng Chư Thần tạo hóa. Sibiu có chút hiếu kỳ, không biết được ai có thủ bút lớn như vậy, mà lại đem động tiên thế giới giấu ở Côn Luân sân dưới, gọi Tây Vương Mẫu đỉnh nổi, trộm lấy Côn Luân động tiên thành toàn mình, quả thực là tuyệt. Thật là lớn khí phách, thật lớn thủ bút. Sibiu không ngừng tán dương, nhưng là nghĩ đến nhục thân của mình cũng bị đối phương cho lấy tới trong động tiên, không biết vì sao, Sibiu bỗng nhiên trong lòng hiện ra một cố dự cảm không ổn. Hắn nhớ kỹ nhà mình nhục thân không phải bị trấn áp ở chỗ này a, nhưng là nhà mình nhục thân xuất hiện ở đây là cái quỷ gì? Hoàn toàn không phù hợp quy luật, cùng trí nhớ của mình chênh lệch quá lớn. Cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy tiểu thế giới này bên trong tựa hồ có chút không muốn mặt làm cả bẫy, chờ lấy chúng ta nhảy vào đi đâu. Sibiu đối Thôi Ngư nói câu, ta đề nghị ngươi trước đem nhục thể của ta thả ra, đến lúc đó liền xem như gặp nguy hiểm, ta cũng có thể thay ngươi gánh vác. Chương 540, sát cơ chương 540, sát cơ. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, trong ánh mắt tràn đầy quái dị. Không hề nghi ngờ, phong ấn Sibiu địa phương, tuyệt không phải đơn giản chi địa, tất nhiên ẩn chứa đại hung hiểm. Nhưng dưới mắt hắn lại tìm không thấy đầu mối, tiểu thế giới này quá lớn, chừng mấy ngàn dặm, không thể so với hậu thế nhà mình quốc gia tiểu. Muốn tại địa bàn lớn như vậy trên tìm kiếm trong truyền thuyết thái cổ long cung, cũng không rất dễ dàng. Mà lại Thôi Ngư còn không có độ thuật, muốn chạy lượn thiên sơn bạt thủy, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Thôi Ngư nhìn xem Sibiu, biểu lộ đông nhiên có chút vi diệu, lại nói, ngươi bây giờ đều biến thành thiên cầu, liền xem như đem đầu của ngươi tìm trở về, ngươi đem đầu gắn ở thân chó trên sao. Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu, hỏi nghi ngờ trong lòng. Sibiu thân thể đã cùng thiên cầu dung hợp, về sau Sibiu tàn chi trở về, hắn là làm chó đâu vẫn là làm chó đâu. Sibiu nghe vậy lập tức một trương mặt đen lại, hắn có thể làm sao? Còn không phải bị thế giới này luyện khí sĩ cho hại. Lúc trước nếu không phải tại Côn Luân Sơn có thiên ra tay, hắn Sibiu như thế nào lại trở nên chật vật như vậy đâu? Ta quyết định, về sau liền cùng thiên cầu hợp hai là một, ta chính là thiên cầu chính là ta. Ta đem sẽ có hai loại hình thái. Sibiu trên mặt nhìn không ra bi thương, ta mặc dù có bất diệt thể, nhưng ở một số phương diện, nhưng cũng có nhược điểm. Nhưng là làm ta nắm giữ thiên cầu thôn vệ năng lực, ta nhược điểm sẽ vô hạn thu nhỏ, thậm chí ta có thể dùng thiên cầu thôn vệ thế giới này bản nguyên, thôn vệ hỗn độn bên trong quỷ dị, nhờ vào đó xung kích hỗn nguyên kim tiên cảnh giới. Thế giới này là đại thiên thế giới, thánh nhân chính là hỗn nguyên kim tiên một loại xưng hô. Kim tiên có tứ đẳng, nhất đẳng kim tiên, nhị đẳng thái ất, tam đẳng đại la, tứ đẳng hỗn nguyên. Hỗn nguyên kim tiên đại biểu cho hồng hoang cảnh giới của thánh nhân. Bất quá không phải mỗi một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đều có thể thân hợp thiên đạo. Có thể hợp thiên đạo là thánh nhân, không thể hợp thiên đạo là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Sibiu cảm thấy có được thiên cầu pháp tướng không có cái gì không tốt, thiên cầu chủ thôn phệ pháp tắc, thôn phệ thiên địa vạn vật, liền ngay cả đại thiên thế giới đều có thể thôn phệ, so với hắn vu tộc chân thân tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Quân không thấy hồng hoang thế giới trải qua vô lượng lượng kiếp, cũng liền chỉ có khai thiên tích địa mới bắt đầu thời điểm, vu tộc có trời sinh 12 vị tổ vu sinh ra. Coi như về sau Sibiu, cũng không có đột phá tổ vu cảnh giới. Hắn bất quá là mở ra lối riêng, tu thành bất diệt chân thân, liền ngay cả chuẩn thánh cũng không làm gì được hắn thôi. Có thể thấy được vu tộc tu luyện khó khăn, khó như lên trời. Mà kia thiên cầu lại không phải, chỉ cần nuốt nuốt nuốt, liền có thể không hạn chế tăng tiến thực lực. Mấu chốt nhất là, thiên cầu chẳng những có thể thôn vệ tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, liền ngay cả hỗn độn hắn cũng có thể nuốt, tại hỗn độn bên trong trôi qua cũng rất tốt, cái này xa xa không phải đại thiên thế giới bên trong sinh linh có thể sánh ngang. Thiên cầu chính là tạo hóa kỳ vật, muốn sinh ra điều kiện 10 phần hà khắc, so thánh nhân còn khó hơn. Hắn đoạt xá thiên cầu, coi như tiểu thế giới lại sinh ra vô lượng lượng kiếp hủy diệt, cũng sẽ không chỉ hoán hắn thiên cầu trưởng thành, sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Thôi Ngư ánh mắt quái dị nhìn Sibiu một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía vô cùng vô tận nước biển, đầu lâu của ngươi phong ấn chi địa ở đâu? Đi theo ta. Sibiu điều khiển thiên cầu thân thể, nhảy ra Thôi Ngư cái bóng, trực tiếp chạy về phía xa. Tiểu tử, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói, miễn cho ngươi lơ là sơ suất. Sibiu ghét bỏ Thôi Ngư động tác quá chậm, dứt khoát trực tiếp hóa thành con ngẽ lớn nhỏ, đem Thôi Ngư cõng ở trên lưng, ngươi nhưng tuyệt đối không nên coi thường thế giới này huyết mạch người. Ngươi trên thế giới này địch nhân lớn nhất không phải luyện khí sĩ, mà là huyết mạch người. Ừm. Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc, không biết cớ gì nói ra lời ấy. Từ trên lý luận tới nói, vu tộc cũng coi là huyết mạch người, kế thừa bản cổ đại thần huyết mạch. Sibiu nói, nhưng thế giới này không có bản cổ. Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu, là không có bản cổ, nhưng lại mai táng hồng hoang bên trong tất cả cao thủ, từ thánh nhân cho tới kim tiên, tất cả đều tại cái này đại thiên thế giới bên trong lật ra xe. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái. Thôi Ngư nhướng mày, không khỏi giật mình trong lòng. Hắn hiện tại ngay cả tiên đạo đều không có thành, như thế nào là những cái kia kinh khủng tồn tại đối thủ? Ngươi đừng lo lắng. Những tên kia nhưng thật ra là phương này thế giới thiên đạo vì đối kháng hồng hoang cao thủ, bóp méo thế giới đạn sinh ra quỷ dị, đã sớm tất cả đều bất lạc. Ta chỉ là bảo ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên chủ quan, những tên kia mặc dù bất lạc, nhưng huyết mạch nhưng như cũ tồn tại trên đời này. Bất quá là đời đời mỏng manh thôi, nhưng chỉ cần có thích hợp thời cơ, chưa hẳn không thể đem loại này huyết mạch lại kích phát ra đến. Sibiu cho Thôi Ngư nhắc nhở, sợ Thôi Ngư là xe, thế giới này có thể chứa đựng cảnh giới cực hạn là kim sắc, nhưng kim sắc cũng có phân chia mạnh yếu. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Hai người tại dưới nước xuyên qua, một lát sau Sibiu dừng lại động tác, đi tới một chỗ hắc ám rãnh biển bên trong. Rãnh biển hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đáy biển thế giới, trong tay một viên to lớn dạ minh châu xuất hiện, chiếu sáng phương viên mấy chục trượng. Hắn liền xem như tu sĩ, không có tu luyện đồng thuật, cũng rất khó tại hắc ám thế giới dưới đất thấy rõ hết thảy. Người dẫn ta lại tới đây làm cái gì? Thôi Ngư kinh ngạc hỏi một câu. Đương nhiên là tìm về nhục thể của ta. Sibiu một đôi mắt nhìn về phía trước mắt sâu không thấy đáy rãnh biển, ta có thể xác định, nhục thể của ta liền giấu kín ở chỗ này. Thôi Ngư nhìn xem mênh mông vô bờ rãnh biển, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn nhìn không gian nửa phần mánh khỏe. Sibiu lúc này hóa thành thiên cầu hình thái, không ngừng trên mặt đất vừa đi vừa về người không ngừng, sau một khắc mãnh nhiên một trường rối ra, rãnh biển biến cố lớn, lộ ra một tòa cổ pháp màu đồng xanh cửa lớn. Cửa lớn cực kỳ cao, trường cao trăm trượng. Nam Thiên Môn. Sibiu nhìn thấy cái kia cửa lớn, ánh mắt không khỏi lóe lên, thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị. Nam Thiên Môn. Trong truyền thuyết thái cổ thiên cung Nam Thiên Môn. Thôi Ngư trong tay Dạ Minh Châu ném ra ngoài, rơi vào trước mắt thanh đồng một trước, mượn nhờ Dạ Minh Châu ánh sáng, Thôi Ngư cũng là có thể thấy rõ mấy phần trong đó bộ dáng. Chỉ thấy kia Nam Thiên Môn trên điêu khắc lấy Long Phượng Kỳ lần trở thủy thú, từng đạo vân văn lưu chuyển, tựa hồ ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Tại thanh đồng môn bên trên, khắc ấn lấy vô số tiên nhân cung nga, thần thái sinh động như thật, tựa như sống lại. Mà ở cửa lớn trung ương nhất bên trên, khắc ấn lấy bốn đạo sinh động như thật bóng người, tựa hồ tại trấn thủ kia Nam Thiên Môn. Thôi Ngư nhịn không được tinh tế dò xét, ai biết đã thấy bóng người kia bỗng nhiên hung thần ác sát giống như sống tới đồng dạng nhìn mình long long, kinh hãi Thôi Ngư thần lực trong cơ thể sôi trào, không khỏi lùi lại một bước ngã ngồi trên mặt đất. Đây là thiên cung bên trong cấm pháp, làm sao? Ngươi hẳn là bị hù dọa rồi. Sibiu cười ha ha, miệng chó vỡ ra, thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý, đây là thiên cung bên trong khai quang diệu pháp, có tứ đại thiên vương một sợi thần lực ra chỉ trong đó, nhìn ngươi cái này không còn dùng được dáng vẻ. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy khôi hài. Thôi Ngư chật vật bò dậy, một đôi mắt nhìn về phía kia thanh đồng môn trên điêu tượng, chỉ thấy chính giữa thiên trái là cả người dài 2 trượng 4 thước, mặt như sống cua, gần như dây đồng tráng hán. Tráng hán cầm trong tay thanh phong bảo kiếm, tây du ký xương thanh vân kiếm, bên trên có ấn phủ, bên trong điểm 4 chữ, địa, thủy, hỏa, phong. Một cái đầu dáng dấp giống như con cua đồng dạng nam tử, hung thần ác sát nhìn chằm chằm ngươi, ngươi không sợ sao? Bên cạnh Sibiu gặp Thôi Ngư nhìn nhập thần, giải thích câu, người này tên gọi tên Ma Lễ Thanh, là tứ đại thiên vương bên trong tăng trưởng thiên vương. Nhìn hắn bảo kiếm trong tay trên ấn phủ, hắn ấn phủ bên trong gió lợi hại nhất, cái này gió chính là gió đen, trong gió có ngàn vạn quang mâu. Như người gặp lấy này lưỡi lao, tứ chi hóa thành một miệng, nếu bàn về lửa, không trùng kim xả quấn quanh. Khắp nơi trên đất một khối khói đen, khói che đậy người mù, liệt diễm đốt người. Tăng trưởng tiên vương Ma Lễ Thanh. Thôi Ngư sững sờ, đây chính là Hồng Hoang trong truyền thuyết tăng trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thành. Tứ đại Thiên Vương mạnh sao? Đương nhiên mạnh, ngay từ đầu giết đến xiển giáo đánh tới bời, nếu không phải là bởi vì Dương Tiễn dùng kế, chỉ sợ xiển giáo tiểu bối đều muốn lật xe. Na Cha chờ Thiên đỉnh chiến tướng đối mặt Tứ đại Thiên Vương ngay từ đầu thế nhưng là bị giết không hề có lực hoàn thủ. Tại Ma Lễ Thanh sau lưng trùng điệp lấy nửa đường bóng người mặc dù là nửa đường, nhưng xem ở Thôi Ngư trong mắt, lại chẳng biết tại sao, vậy mà hoảng hốt bên trong xuyên tấu qua Ma Lễ Thanh, nhìn thấy tăng trưởng Thiên Vương sau lưng tôn này bóng người toàn cảnh. Chỉ thấy người kia dùng một cây thương, trên lưng một mặt bích ngọc tỷ bà, bên trên có bốn đầu dây cung, cũng theo địa, thủy, hỏa, phong, kích thích dây cung âm thanh, phong hỏa đều tới. Tứ đại Thiên Vương thứ hai, Ma Lễ Hải. Về phần nói dung mạo, Thôi Ngư nhìn bốn người đều đồng dạng bộ dáng, từng cái mặt như sống cua. Lại nhìn khác một bên cửa lớn, cùng Ma Lễ Thanh đối xứng chính là một tay cầm Hỗn Nguyên Châu rủ. Trên rủ có ngọc lục bảo, tổ mẫu ấn, tổ mẫu bích, có Dạ Minh Châu, Tích Chân Châu, Tịch Hỏa Châu, Ích Thủy Châu, Tiêu Lệnh Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu, còn có Chân Châu mặc thành bốn chữ trang bị tàn khôn. Thanh rủ này không dám chống đỡ, chống ra lúc, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, chuyển một cái, càn khôn lắc lư. Đây là Ma Lễ Hồng. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Đang nhìn Ma Lễ Hồng phía sau có một người, dùng hai cây roi. Trong túi có một vật, hình như chuột bạch, tên là Tử Kim Hoa Hồ Điều thả lên không trung, hiện thân giống như bạch tượng, sườn sinh bay cánh, an tận thế nhân. Đây là Tứ Đại Thiên Vương một trong Ma Lễ Thọ. Thôi Ngư đã đem Tứ Đại Thiên Vương nhận ra. Lúc này ánh mắt đảo qua kia Ma Lễ Thọ, Thôi Ngư ánh mắt không tự chủ được rơi vào hắn bên hông túi da bên trên, sau đó chỉ thấy kia túi da bỗng nhiên một trận bặm mẹo, từ túi da bên trong chui ra một cái đầu, kia đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra hung ác chi quang, hung tợn nhìn mình chằm chằm. Kia hung quang ẩn chứa ngập trời sát khí, tựa như lúc nào cũng có thể từ túi bên trong đập ra đến. Bị Hù Thôi Ngư mãnh nhiên rút ra trong tay áo Thất Tinh Kiếm, thần lực trong cơ thể thôi động, Thất Tinh Kiếm bảo quang lưu chuyển, chiếu sáng hắc ám hẻm núi. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Si Vưu cả kinh hỏi một câu, còn tưởng rằng gặp cái gì nguy hiểm, nhịn không được đội vàng mở miệng hỏi câu. Lúc này Si Vưu cũng tinh thần căng cứng, một đôi mắt dò xét bốn phía. Kia đồ án là sống. Thôi Ngư trong tay Thất Tinh Kiếm chỉ vào cửa đồng trên điêu tượng. Sống. Bất quá là từng khai con thôi, những này thần tiên đều đã chết, tất cả đều vẫn lạc tại đại kiếp bên trong, làm sao có thể còn sống? Si Vưu nghe vậy trong lòng thở dài một hơi. Cái kia hoa hồ điêu động, cái kia túi bên trong hoa hồ điêu động. Thôi Ngư trường kiếm chỉ hướng cửa lớn. Si Vưu nghe vậy nhìn lại, không khỏi mày nhăn lại, nơi nào có hoa hồ điêu? Tiểu tử ngươi không phải là bị hoa mắt? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía kia túi, thế nhưng là nơi nào còn có hoa hồ điêu? Túi vẫn như cũng là cái kia túi, nhưng không thấy hung thần ác sát hoa hồ điêu. Tiểu tử ngươi nhìn lầm. Những này đồ án đều từng khai quang, ẩn chứa thần linh lúc còn sống một tia lực lượng, người tiên đạo chưa thành, hoàng hốt bên trong cảm nhận được thần đạo uy lực, ảnh hưởng tới tam hồn thất phách cũng là bình thường. Si Vưu nhìn về phía Thôi Ngư, nay cửa lớn trên điêu khắc chính là Ma Gia Tứ Tướng, phóng tầm mắt hồng hoang thế giới, Ma Gia Tứ Tướng cũng là cao cấp nhất một nhóm tu sĩ. Đáng tiếc, đụng phải kẻ khó chơi, thủ đoạn bị khắc chế, chết được có chút oan uổng. Si Vưu lắc đầu, bắt đầu là Thôi Ngư giới thiệu đồ quyển trên bóng người. Tứ đại thiên vương về sau, là vô số thiên binh thiên tướng, tiên nữ cung nga, tất cả đều là vật làm nền phẩm. Thôi Ngư mày nhăn lại, đối với Si Vưu giới thiệu, lúc này nghe không bảo, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào kia túi, nhìn lầm sao? Ta làm sao lại nhìn lầm đâu? Hắn tu luyện định tiên thần quang, chuyên môn khắc chế hết thể nguyên thần, như thế nào lại nhìn lầm đâu? Thiên cung cửa lớn, không thể nào. Ai có bản lĩnh đem Nam Thiên môn cho khiêng đến thế giới này? Si Vưu đi ra phía trước, tại Nam Thiên môn trước cẩn thận quan sát, không thể nào. Nam Thiên môn là trong truyền thuyết thái cổ thiên cung môn hộ, khoảng cách phương thế giới này không biết cách bao xa, muốn đem Nam Thiên môn chuyển đến căn bản cũng không hiện thực. Si Vưu lay động đầu chó, nghiêm túc nhìn tới nhìn lui, rất lâu về sau mới kinh ngạc nói, là cái bảng chế phẩm. Bảng chế phẩm? Thôi Ngư sững sờ. Là cái bảng chế phẩm? Bất quá là có người bảng chế thiên cung cửa lớn thôi. Si Vưu như có điều suy nghĩ. Thôi Ngư nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một vòng hoài nghi, nếu là bảng chế phẩm, cái kia cửa lớn trên đồ án đương nhiên là giả. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Thôi Ngư ý niệm trong lòng vừa mới chuyển động, sau một khắc chỉ thấy cửa lớn trên tứ đại thiên vương lúc này cùng nhau mở mắt ra, một đôi tính con mắt mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn mình chằm chằm. Kia tứ đại thiên vương khí thế dậy sóng, tựa như lúc nào cũng có thể phát ra bá đạo một kích, đem mình cho nghiền nát thành bột mịn. Mà lại, Thôi Ngư rõ ràng nhìn thấy, tứ đại thiên vương con mắt động. Tứ đại thiên vương con mắt chẳng những động, hơn nữa còn chậm rãi giơ lên binh khí trong tay, liền muốn xông ra cửa lớn đối với mình tạo thành một kích chí mạng. Lao tổ, cửa lớn trên tứ đại thiên vương sống. Cửa lớn trên tứ đại thiên vương sống. Thôi Ngư hãi nhiên thất sắc, trong tay Thất Tinh bảo kiếm nắm chặt. Lúc này Si Vưu ngay tại cửa lớn hạ nghiên cứu cửa cung vật liệu, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, ta nói ngươi tiểu tử có thể hay không đừng ngạc nhiên. Tinh thần lực của ngươi quá yếu, căn bản là không chịu nổi chính thần uy áp, tinh thần hoảng hốt bên trong nhìn lầm cũng là bình thường. Si Vưu vừa nói một bên ngẩng đầu, chỉ là sau một khắc chỉ thấy Ma Lễ Thanh bảo kiếm trong tay, lôi cuốn lấy một đạo gió đen hướng Si Vưu đầu chó vào đầu một kiếm bổ xuống. Mau tránh ra. Thôi Ngư vội vàng hô to một tiếng, Thất Tinh bảo kiếm tiên thiên kiếm khí bắn ra. Si Vưu cũng là một tiếng kêu quái dị, ta ít ngươi nương, quả thực không nói võ đức. Tại sao có thể có quỷ dị ở chỗ này? Tứ đại thiên vương lúc trước mời tới khai quang ý niệm, vậy mà tất cả đều hóa thành quỷ dị. Vừa mắng, một bên chật vật chạy đi. Chương 541, Hỏa Thiêu Tứ Đại Thiên Vương chương 541, Hỏa Thiêu Tứ Đại Thiên Vương kêu bảo kiếm chém xuống, thần quang lấp lóe, từng đạo gió đen lan tràn, vờn quanh lấy bảo kiếm. Cũng may Thôi Ngư có tiên thiên bảo kiếm, thất tinh kiếm. Càng vừa lúc Thôi Ngư lấy lực thành đạo, có vượt qua 129.600 cân lực lượng. Ken ken một tiếng, Thôi Ngư thất tinh bảo kiếm giữ lấy tăng trưởng tiên vương ma lệ thanh thanh vân kiếm. Thất tinh bảo kiếm trên tinh quang lượn lờ, thanh vân kiếm trên gió đen vờn quanh. Hai thanh bảo kiếm đụng nhau, bắn ra đạo đạo đốm lửa nhỏ. Tinh quang cùng gió đen va chạm, mẫn diệt, tàn mát ra từng đạo sóng gợn mạnh mẽ. Sibiu đầu chó kinh dị nghiêng đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, mẹ nó, cái này cũng có thể. Ngươi không phải nói tứ đại tiên vương đã chết rồi sao? Thôi Ngư nghiêng người nhìn về phía Sibiu. Lúc này ma lễ thanh rút kiếm, lại một lần hướng Thôi Ngư quanh thân trăm khiếu chém tới, tựa hồ muốn Thôi Ngư quanh thân trăm khiếu cho đâm xuyên. Nhưng Thôi Ngư cũng không phải dễ chơi, những năm gần đây chuyên môn học tập kích kỹ chi thuật, đối với đón đỡ chi đạo cũng rất có tâm đắc. Chỉ thấy kia ma lễ thanh trường kiếm trong tay vung dậy, tại không trung lưu lại đạo đạo cái bóng, không ngừng đâm về Thôi Ngư quanh thân sơ hở, kiếm kiếm không rời mệnh môn. Thôi Ngư trong tay thất tinh bảo kiếm tinh quang lượn lờ, tả hữu đón đỡ chống đỡ hất nước không tiến. Hai người tranh đấu hơn 10 chiêu, ma lễ thanh dần dần chống đỡ không được, chỉ cảm thấy Thôi Ngư lực lớn vô cùng, bảo kiếm khép mở ba chạm ở giữa, một cô vô tận lực lượng vào tới, chấn động đến ma lễ thanh gân cốt run lên. Ma lễ thanh tu vi cảnh giới cao, thần thông bản lĩnh lớn, lại cũng không đại biểu hắn nhục thân lực lượng mạnh. Đối mặt Thôi Ngư 129.600 cân lực lượng, ma lễ thanh trong chốc lát có chút chống đỡ không được, trong tay thanh vân kiếm bên trong đống nhiên bắn ra một cô gió đen, thuận Thôi Ngư mặt thổi tới. Hát phong cái gì, Thôi Ngư nhưng cũng không hoảng hốt, trong tay thất tinh kiếm tiên thiên kiếm khí bắn ra, đem kia gió đen chém ra. Thế nhưng là 10 cái hô hấp về sau, kia đen gió càng lúc càng lớn, thổi hẻm núi nước biển phun trào, Thôi Ngư tại nước biển bên trong đứng không vững, kia ma lễ thanh đại khai đại hợp, kiếm quang ma khí lượn lờ chiều chiều đập bệnh. Hắn không phải ma lễ thanh, hắn cũng là ma lễ thanh. Chân chính ma lễ thanh đã chết, hiện tại chính là năm đó ma lễ thanh vì thế cửa mở chỉ riêng lúc, hạ xuống một đạo ý niệm, sau đó biến thành quỷ dị tồn tại xuống tới. Sibiu đối Thôi Ngư nói, người này chỉ có chân chính ma lễ thanh 1/10 bản sự, cũng chính là khó khăn lắm đi vào tiên đạo, bất quá tương đương với phương này thế giới thai cảnh thôi, ngươi chớ có hoảng. Bằng thủ đoạn của ngươi, hắn tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Sibiu thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm túc. Vừa nói, thần lực bắt đầu lan lộn, hiển nhiên Sibiu cũng chuẩn bị bắt đầu ra tay rồi. Lực lượng sôi trào, khí tức khủng bố ở trong thiên địa tràn ngập, Sibiu từ thiên cầu trạng thái hóa thành hình người, sau một khắc bàn tay rũa ra, hổ phách đao vượt qua hư không mà đến, trực tiếp hướng ma lễ thanh chém giết đi. Sibiu lực lượng tuyệt không phải cảnh giới có thể cân nhắc, coi như chỉ có một cánh tay cũng có thể so sánh kim sắc lực lượng. Ken 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 mắt thấy Sibiu một đao liền muốn đem ma lễ thanh chém giết, đột nhiên một trận tiếng tỳ bà bang, kia tiếng tỳ bà tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ, gọi người thần hồn điên đảo tinh thần tán loạn. Thôi Ngư tiên đạo chưa thành, nguyên thần đều không có đúc thành, đối mặt với tiếng tỳ bà, chỉ cảm thấy gân cốt mềm nhũn, thân thể run không ngừng, trong tay tiên thiên bảo kiếm vậy mà bắt lấy bất ổn. Thanh âm này không nhìn nhục thân, trực tiếp công kích người thần hồn. Sibiu chém xuống đi hổ phách đao, lúc này tốc độ không khỏi chậm lại. Thôi Ngư dùng bảo kiếm cắm vào mặt đất, miễn cưỡng trèo chống thân thể, chỉ thấy thanh đồng môn trên lại đi xuống một bóng người kia ôm ấp một mặt bích ngọc tỳ bà, bên trên có bốn đầu dây cùng, cũng theo địa, thủy, hỏa, phong sắp xếp, là tứ đại thiên vương một trong ma lễ hải. Vừa đối mặt, liền gọi Thôi Ngư đã mất đi sức chiến đấu, kia Sibiu một cánh tay cũng bắt đầu mềm nhũn bắt đầu. Lại có một chuôi bảo dù tán mở ra, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, chuyển một cái, càn khôn lắc lư, Thôi Ngư cùng Sibiu vậy mà đồng thời ly khai mặt đất, hướng về kia Hôn Nguyên Châu dù bay đi, liền bị Hôn Nguyên Châu dù thu lại. Thời khắc mấu chốt, Thôi Ngư điều động thế giới chi lực bảo vệ quanh thân, sóng âm kia đối mặt thế giới chi lực, giống như đụng phải tường đồng bách sát, vậy mà trực tiếp bị tăng giã. Nhưng lúc này ma lễ hồng Hôn Nguyên Châu dù đã chống ra, Thôi Ngư mặc dù có thế giới chi lực bảo vệ quanh thân, nhưng cũng lung lay sắp đổ. Mà kia Sibiu càng là kéo hông, lúc này thân thể lắc lắc ung dung giống như uống say chẳng hán, tại Hôn Nguyên Châu dù dẫn dắt dưới, hướng về Hôn Nguyên Châu dù bay đi. Gặp một màn này, Thôi Ngư không chút nào keo kiệt trong cơ thể thần huyết, trong tay thất tinh kiếm thần quang bắn ra. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí bắn ra, trực tiếp đem kia Hôn Nguyên Châu dù chém ra một cái khe. Trong chốc lát Hôn Nguyên Châu dù thu nhất chi lực giảm bớt năm thành, sau đó Thôi Ngư tụ lý càn khôn mở ra, hướng về ma gia bốn huynh đệ bao phủ quá khứ. Tụ lý càn khôn mở ra, kia ma lễ thanh không có chút nào phòng bị, trực tiếp rơi vào Thôi Ngư trong tay áo. Mà ma lễ hồng ném ra ngoài Hôn Nguyên Châu dù sau lại không phòng ngự, cũng bị Thôi Ngư cho trực tiếp cầm xuống. Ma lễ hải tỷ bà bị thế giới bình chướng khắc chế, đối mặt với Thôi Ngư tụ lý càn khôn không có chút nào sức chống cự, cũng đồng dạng bị thu vào. Thôi Ngư không dám kinh thường, một đôi mắt nhìn về phía Nam Thiên Môn, ma gia bốn huynh đệ mới bị mình thu ba vị, còn có một vị ma lễ thọ ẩn tàng trong đó. Nhưng vào lúc này, trong cửa đá hoa hồ điêu bay ra, ma lễ thọ theo sát phía sau, đi theo hoa hồ điêu đằng sau. Nghiên xúc, dám ở đại gia trước mặt làm càn. Sibiu lấy lại tinh thần, nhìn thấy nào tới hoa hồ điêu, tức giận đến nghe răng niết miệng, mạnh nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hóa thành lỗ đen, thế mà một ngụm đem hoa hồ điêu cho nuốt vào. Bên kia ma lễ thọ dừng lại không kịp, cũng trực tiếp bị Sibiu cho nuốt vào. Gặp đây, Thôi Ngư thở dài một hơi, ta nói lao tổ, ngươi dựa vào không đáng tin cậy. Chúng ta kém chút đều là xe. Tiểu tử, chớ khinh thường, sự tình vẫn chưa xong đâu. Sibiu sắc mặt nghiêm túc, trên mặt không chuyển biến tốt lòng. Thôi Ngư lời còn chưa dứt, đống nhiên thanh đồng môn bên trong tiếng tỳ bà bang, lại gặp một tôn ôm ấp tỳ bà ma lễ hải vào ra. Cái gì? Thôi Ngư sững sờ. Tứ đại thiên vương bên trong ba cái không phải bị mình thu nhập tụ lý càn khôn sao? Nhất là cầm trong tay Hôn Nguyên Châu dù ma lễ hồng, càng là cái thứ hai bị mình thu nhập tụ lý càng khôn, tại sao lại từ thanh đồng môn bên trong nhảy nhót ra? Không đơn giản ma lễ thọ, tay kia cầm trường kiếm ma lễ thanh, cầm hỗn nguyên châu dù ma lễ hồng, cùng khống chế hoa hồ điêu ma lễ hải, lúc này cũng là cùng nhau từ thanh đồng môn bên trong bay ra. Những vật này căn bản cũng không phải là hồng hoang tứ đại thiên vương, mà là phương này thế giới đản sinh quỷ dị, trừ phi phá hủy gốc rễ bản trật tự, nếu không bọn gia hỏa này liền là bất tử bất diệt, căn bản là giết không hết. Tiếng tỷ bà bên trong Si Vu lung la lung lay, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy mặt đều tái rồi, hắn liền xem như lại có thế giới chi lực thủ hộ, cũng chịu không được như thế tiêu hao à? Mà lại Thôi Ngư nhìn về phía tụ lý càn khôn, quả nhiên không thấy tứ đại thiên vương tung tích, mình tụ lý càn khôn thu cái tịch mịch. Chỉ là đối mặt với cùng nhau đánh tới tứ đại thiên vương, mặc dù không phải tứ đại thiên vương bản tôn, kia tứ đại thiên vương bảo vật trong tay cũng không phải thật thiên vương bảo vật, nhưng cũng đầy đủ Thôi Ngư uống một bình. Tứ đại thiên vương không phải tứ đại thiên vương, hắn cũng không phải tôn hầu tử, càng không phải là xiển giáo đệ tử. Thôi Ngư chỉ có thể lập lại chiêu cũ, tụ lý càn khôn thi triển, đồng thời định tiên thần quang lấp lóe, kia định tiên thần quang vậy mà định trụ đạn tỷ bà ma lễ hải. Tứ đại thiên vương bên trong, đối với Thôi Ngư tới nói, khó khăn nhất giải quyết liền là ma lễ hải. Có ma lễ hải tại, Si Vu xem như phế đi. Lúc này tứ đại thiên vương liên thủ, Thôi Ngư chỉ tới kịp dùng định tiên thần quang định trụ ma lễ hải, còn không đợi hắn thôi động tụ lý càn khôn, kia hỗn nguyên châu dù hấp lực đã giáng lâm xuống. Cũng may lúc này Si Vu không có tỷ bà quấy nhiễu, chiến lực trực tiếp phá trận, một bàn tay một cái, tứ đại thiên vương tan thành mây khói. Chỉ là còn không đợi Thôi Ngư buông lỏng một hơi, tiếng tỷ bà lại một lần vang lên. Lão tổ, ngươi nếu là lại nghĩ không ra biện pháp, chúng ta cũng đều phải bị hắn cho mài chết. Thế giới của ta lĩnh vực nhưng trèo trống không được bao lâu. Thôi Ngư định tiên thần quang trực tiếp lấp lóe, căn bản cũng không chờ ma lễ hồng bay ra, đồng thời tiên tiên thần kiếm hướng thanh đồng môn chém tới, tựa hồ muốn thanh đồng môn trên đồ án cho chằm diện. Ai ngờ thất tinh kiếm đụng phải thanh đồng môn, chỉ thấy hoa lửa bắn ra, không làm gì được thanh đồng môn mảy may. Mà lúc này ma lễ thanh thanh vân kiếm lấp lóe hắc quang, thừa cơ đâm xuyên qua Thôi Ngư lồng ngực, sau một khắc thanh vân kiếm phát hỏa chỉ diện bắn ra, tựa hồ muốn Thôi Ngư cho thiêu đốt mất. Ma lễ thanh thanh vân kiếm trên hỏa diễm không phải phàm hỏa, mà Thôi Ngư có tái tạo lại toàn thân cùng khởi tử hồi sinh, nhục thân lớn nhất sơ hở chính là sợ người hủy thi diệt tích. Cũng may Thôi Ngư có trời hạn gặp mưa, cam lộ rơi xuống, vậy mà đem ma lễ thanh thanh vân kiếm trên hỏa diễm dội tắt. Tiểu tử, dùng tam muội chân hỏa, dùng tam muội chân hỏa rèn luyện thanh đồng môn. Kia thanh đồng môn bảng tạo nam thiên môn, dùng vật liệu cũng không phải bình thường vật liệu, ngươi nhanh chóng dùng tam muội chân hỏa đem thanh đồng môn phong bế. Cái này tứ đại thiên vương sơ hở liền là thanh đồng môn. Si Vu ở bên cạnh mở miệng, đồng thời đem ma lễ thanh một quyền nện trở về thanh đồng môn bên trong. Tứ đại thiên vương biến thành quỷ dị thực sự lợi hại, Thôi Ngư thậm chí hoài nghi, bằng vào tứ đại thiên vương thủ đoạn, liền xem như bình thường kim sắc, huyết mạch người cũng muốn vừa đối mặt, hay là không ra 3 năm chiêu liền bị trấn áp. Lực lượng quỷ dị thật sự là quá cường đại. Nói đúng ra, là tứ đại thiên vương thủ đoạn quá cường đại. Thôi Ngư có thể cùng tứ đại thiên vương giao phong, còn phải may mắn mà có hắn trong cơ thể thần huyết, gần như liên tục không ngừng thần huyết có thể thôi động định tiên thần quang khắc chế ma lễ hải tỷ bà, cho Si Vu cơ hội ra tay. Thôi Ngư nghe nói Si Vu lời nói, mạnh nhiên mở ra miệng rộng, thần lực trong cơ thể đều thi triển, tam muội chân hỏa phun ra, che ngập bầu trời tam muội chân hỏa liên miên phương viên tắm giảm, đáy biển đều bị nhuộm thành màu đỏ thắm, nước biển sôi trào, thanh đồng môn bị tam muội chân hỏa bao trùm. Chỉ thấy kia thiên cung bên trong tứ đại thiên vương tại thanh đồng môn bên trong một trận vặn vẹo dãy rủa, muốn lao ra, nhưng là đụng một cái đến tam muội chân hỏa tựa như là đụng phải chí mạng chi vật đồng dạng, bị ngăn cản trở về. Tứ đại thiên vương đều không phải thực thể, chính là tinh thần năng lượng, là ở vào khoảng giữa thiên địa pháp tắc cùng linh thể lực lượng, vừa lúc bị ngươi định tiên thần quang khắc chế. Lúc này may mắn mà có ngươi định tiên thần quang, nếu không chúng ta cần phải là xe. Si Vu nhìn xem thanh đồng môn bên trong dãy rủa tứ đại thiên vương, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị. Thôi Ngư nếu là không có thể khắc chế ma lễ thanh, hai người liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Nước biển sôi trào, kinh khủng nhiệt độ cao truyền bá, Thôi Ngư vội vàng lấy ra định hải thần châu, đem mình bảo vệ. Hắn mặc dù có thể thi triển tam muội chân hỏa, nhưng nhục thân lại không chịu nổi nhiệt độ cao nhiệt độ. Tam muội chân hỏa hừng hực, thanh đồng môn trên tứ đại thiên vương khôi phục điêu tạo hình thái, tựa hồ liền làm một bức không chút nào thu hút tranh vẽ trên tường. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Thôi Ngư hỏi một câu. Dùng tam muội chân hỏa luyện hóa nam thiên môn. Chỉ cần ngươi có thể sử dụng tam muội chân hỏa đem nam thiên môn luyện hóa, tứ đại thiên vương tự nhiên sẽ bị ngươi nắm giữ, quỷ dị bản nguyên cũng sẽ biến mất theo. Si Vu nói câu. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt khổng lồ thanh đồng môn, không khỏi sửng sốt, muốn đem thanh đồng môn hỏa tan cần bao lâu? Không phải dung luyện, là luyện hóa. Thanh đồng môn bản thân liền là thiên môn bảng chế phẩm, chính là một kiện pháp bảo. Si Vu nói câu, có người tốn hao lớn giá phải trả bảng chế thanh đồng môn, cái này thanh đồng môn nhất định là không tầm thường bảo vật. Thôi Ngư nhìn Si Vu một chút, cũng không nói thêm gì, tam muội chân hỏa mà thôi, trong cơ thể hắn thần huyết nhiều, quả thực là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thôi Ngư ánh mắt chuyển động, nhìn về phía tứ đại thiên vương tỷ bà, hỗn nguyên châu rủ, hai món bảo vật này Thôi Ngư thế nhưng là rất thấy thèm. Nhất là ngọc tỷ bà, có thể công kích người thần hồn, quả thực là tất cả linh hồn khắc tinh. Linh hồn hơi yếu người, đối mặt ngọc tỷ bà không có lực phản kháng chút nào. Mình nếu có thể có ngọc tỷ bà. Sau đó Thôi Ngư nhiệt tình mười phần, tam muội chân hỏa hừng hực, thanh đồng môn trên ánh sáng lưu chuyển. Ta nói, cái này thanh đồng môn lúc nào luyện mở? Nếu là bên ngoài những cái kia kim sắc, huyết mạch người xông tới, chúng ta nên làm cái gì? Thôi Ngư hỏi một câu. Nơi này là tiểu thế giới, không có đại thế giới tiên đạo vật chuyển, ta có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Ta đi hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, đem bọn hắn ngăn trở, cho ngươi tranh thủ thời gian. Sibiu lời thề son sắt nói. Thôi Ngư nghe vậy không nói, yên lòng, trực tiếp thi triển thần thông thuật ngồi lửa, ngồi ở tam muội chân hỏa bên trong, đem toàn bộ quanh thân tất cả đều dùng tam muội chân hỏa bao phủ lại. Về phần nói nước biển, Thôi Ngư quanh thân trăm trượng, tất cả đều bị tam muội chân hỏa cường đại nóng rực cho thiêu khô, đốt thành một mảnh chân không. Dòng nước rơi xuống, tam muội chân hỏa bùng nổ. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt ngoại giới đã qua một tháng. Một tháng qua, quần quần hồng thủy không ngừng mãnh liệt mà ra, kia cường đại thủy áp vậy mà gọi các vị kim sắc cường giả không cách nào đột phá vào. Nương theo lấy thủy áp yếu bớt, hồng thủy tốc độ chảy giảm bớt, bên trong cột ánh sáng dòng nước rốt cục dần dần chảy khô. Ngoại giới Diệu Thiện trong tay nâng ngọc tịch bình, nhìn về phía ngàn dặm Trạch Quốc, trong ánh mắt lộ ra một vòng thương hại. Việc đã đến nước này, nàng cũng bất lực. Hồng thủy đem bảy đại chư hầu nước bao phủ lại, Diệu Thiện cũng vô pháp cứu vớt. Hồng thủy nhỏ đi, Thái Cổ động đỉnh hồ áp lực giảm bớt. Có người hô một tiếng. Nhưng vào lúc này, Hà Bá đạp nước mà đến, một đôi hẹp dài con mắt nhìn về phía không còn lưu màu lam của nước của sáng, trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực, Thái Cổ động tiên, trường sinh chi diệu, ta đến rồi. Lời nói rơi xuống, Hà Bá một bước phóng ra, không tốn sức chút nào xuyên qua hư không, rơi vào cổ sáng sau động tiên thế giới bên trong. Có thể tiến bảo, có thể tiến bảo. Nhìn thấy Hà Bá đi bảo, đám người con mắt lập tức sáng lên. Sau một khắc chỉ thấy cưỡi vượt tiên mã đại tần đế quốc thượng tướng Mạch Khởi, cùng đại tần thái tử Doanh Chính, cùng nhau xâm nhập trong tiểu thế giới. Đại Hán quốc Lưu Bang bên người đi theo tứ đại thị vệ, lúc này cũng theo sát phía sau, không cam lòng yếu thế. Tại về sau cường giả khắp nơi giống như châu chấu đồng dạng, nhao nhao che giả măng mọc hướng màu lam bên trong cột ánh sáng bay đi. Chương 442, Kim Ô thi thể. Chương 442, Kim Ô thi thể. Một tháng thời gian không dài, một tháng thời gian cũng tuyệt đối không ngắn. Thôi Ngư tam muội chân hỏa tại nước biển bên trong sôi trào, thiêu đến thanh đồng môn một mảnh đỏ thắm, đồng thời thanh đồng môn trên cấm pháp xúc động, Thôi Ngư thần lực bắt đầu phi tốc tế luyện thanh đồng môn trên cấm chế. Thanh đồng môn trên cấm chế không nhiều, nhưng lại cực kỳ kỳ lạ. Thôi Ngư gặp qua tiên thiên cấm chế, cũng đã gặp thời đại hồng hoang kim quang trận, nhưng chưa từng thấy qua độc đặc như thế cấm chế, không giống với Thôi Ngư đã thấy bất luận cái gì một loại cấm chế. Kia là một loại đặc biệt vân văn, 18 đạo vân văn tựa như là sống tới đồng dạng, biến ảo không ngừng diễn sinh ra vô số loại kỳ diệu biến hóa. Cho dù là ngoài có Thôi Ngư tam muội chân hỏa rèn luyện, bên trong có mình liên tục không ngừng thần lực cung cấp, thế nhưng là tế luyện bắt đầu cũng có chút tốn sức. Rốt cục tại ngày thứ 31 một ngày, Thôi Ngư sắp tế luyện hoàn thành lúc, nơi xa một cỗ kinh khủng ba động bộc phát, thần thông uy năng khuấy động trong tiểu thế giới phong vân. Sibiu ra tay rồi. Thôi Ngư có thể cảm giác được là Sibiu ra tay rồi. Nương theo lấy Sibiu ra tay, còn có hơn 10 đạo ba động khủng bố, ở trong thiên địa không ngừng rung chuyển, những cái kia ba động tất cả đều kinh thiên động địa, đạt đến trong truyền thuyết kim sắc cảnh giới. Kia từng đạo kinh khủng uy năng gọi Thôi Ngư sợ mất mật, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đáng tiếc lúc này tam muội chân hỏa đã bị hắn đốt tới lớn nhất, tế luyện thanh đồng môn tiến độ nhưng như cũ kém như vậy một chút. Tựa hồ trước mắt thanh đồng môn là một cái vật sống, Thôi Ngư thi triển thần lực quan chú, điều động tam muội chân hỏa rèn luyện, kia thanh đồng môn bên trong vậy mà có từng đạo không hiểu chi lực đối kháng. Ngày thứ 33, giữa thiên địa khí tức khủng bố càng ngày càng nhiều, đã có hơn 30 đạo khí tức kinh khủng đang vây công Sibiu. Thôi Ngư âm thầm tắt lưỡi, nhất định là huyết mạch người ra tay rồi. Huyết mạch người trấn áp bách tộc, đương nhiên không thiếu hụt đỉnh phong huyết mạch. Nhất là 365 đường chư hầu bên trong xếp hạng 100 vị trí đầu đại chư hầu, huyết mạch bên trong đỉnh cao cường giả sợ là cũng không ít, mặc dù bây giờ đến huyết mạch người mặt pháp, nhưng huyết mạch người khí số chưa tuyệt, vẫn không có không người kế tụ. Thôi Ngư có thể cảm nhận được, Sibiu khí tức bắt đầu yếu xuống tới. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Thôi Ngư ngồi tại tam muội chân hỏa bên trong, một đôi mắt nhìn về phía thanh đồng môn, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Hắn có thể cảm nhận được, trước mắt thanh đồng môn đã hóa thành quỷ dị, không ngừng cùng mình tam muội chân hỏa đối kháng. Cái này thanh đồng môn cũng không biết là tài liệu gì luyện chế, hắn tam muội chân hỏa đốt đi một tháng, nhưng như cũng không làm gì được thanh đồng môn bên trong 18 đạo vân văn. Sibiu sắp không kiên trì được nữa, chuẩn bị chạy trốn, hỏi ngươi còn bao lâu nữa có thể tốt. Tâm biên thanh âm bỗng nhiên tại Thôi Ngư trong đầu vang lên. Sibiu sắp không kiên trì được nữa sao? Thua thiệt hắn còn nói khoác mình là cái gì đại ma thần. Thôi Ngư tức giận câu, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Tâm biên nghe vậy im lặng, Sibiu lại mánh, vậy cũng chỉ là có được kim sắc chiến lược a. Kim sắc cảnh giới chênh lệch lại lớn, còn có thể lớn đi nơi nào? Ba mươi mấy tôn lão gia hỏa ra tay, Sibiu có thể gánh vác được mới là lạ chứ. Đánh thời gian dài như vậy, không có bị đối phương giết chết, liền đã tương đương nghịch thiên. Thôi Ngư không thời gian để ý tới Tâm biên lời nói, mà là sắc mặt nặng nề ngồi tại tam muội chân hỏa bên trong, nếu là không có thể tại những lão gia hỏa kia đến trước đó tiến vào thanh đồng môn bên trong, chỉ sợ mình lại không kiếm một chén canh thời cơ. Những lão gia hỏa kia cái đỉnh cái lợi hại, coi như mình thần huyết lại nhiều, thần thông rất lợi hại, nhưng những cái kia kim sắc chứng đạo thần thông, tuyệt sẽ không so thần thông của mình kém. Tam muội chân hỏa không cách nào công khắc thanh đồng môn cấm chế, Thôi Ngư dứt khoát trực tiếp đứng người lên, dạ bước tại tam muội chân hỏa bên trong, đi tới thanh đồng môn trước. Ta biết, ngươi là có linh trí. Thôi Ngư nhìn xem trước mắt thanh đồng môn, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm lanh khốc, ta hiện tại cho ngươi cái lựa chọn, hoặc là chủ động thần phục với ta, bị ta nắm giữ tế luyện, hoặc là liền bị ta hủy đi. Hủy đi ngươi về sau, ta vẫn như cũ có thể tiến vào động đỉnh hồ trong long cung. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, thanh đồng môn trên tứ đại thiên vương bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười nạo, tựa hồ là đang nói Thôi Ngư không biết lượng sức. Tứ đại thiên vương mặc dù không có thân thể, chính là đơn thuần quỷ dị chi lực ngưng kết mà ra pháp tướng, bị Thôi Ngư định tiên thần quang cùng tam muội chân hỏa khắc chế, nhưng cũng sẽ không sợ Thôi Ngư. Chỉ cần Thôi Ngư ngừng tam muội chân hỏa, ma lễ hải búng ra ngọc tỷ bà, Thôi Ngư liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tứ đại thiên vương vừa đối mặt liền có thể đem Thôi Ngư giết chết. Tựa hồ là cảm nhận được Thanh Đồng môn trào phúng, Thôi Ngư khẽ miệng lộ ra một vòng lánh khốc mỉm cười, thật sự cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Thôi Ngư trong tay phá diệt chi lực lấp lóe, sau đó sau một khắc rơi vào Thanh Đồng môn ma lễ thanh đồ án bên trên. Đụng phá diệt chi lực rơi xuống, nương theo lấy Thôi Ngư bàn tay thôi động, Thanh Đồng môn trên xuất hiện một cái trường ấn. Thôi Ngư cổ tay lọt vào Thanh Đồng môn, lưu lại một cái trường ấn đồ án. Ma lễ thanh thanh vân kiếm điêu khắc bị phá diệt chi lực xóa đi một đoạn. Kia trường ấn bên trong vắng vẻ, tựa hồ là bị trống rông xóa đi. Thôi Ngư một trường rơi xuống, kia phá diệt chi lực trực tiếp đối vọt lên Thanh Đồng môn vật chất. Trên cửa tứ đại thiên vương lộ ra một bộ sợ hãi biểu lộ, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thôi Ngư thu về bàn tay, ta hỏi lần nữa, thần phục không thần phục? Các ngươi nếu là không thần phục, ta liền triệt để đưa ngươi hủy đi. Thôi Ngư mới nói xong lời nói, chỉ thấy trên cửa tứ đại thiên vương một tiếng bảo hiếu, vậy mà trực tiếp từ Thôi Ngư phá vỡ trưởng ấn bên trong chui ra, không đợi Thôi Ngư phản ứng, đã xông phá biển lửa biến mất không còn tăm tích. Thôi Ngư sững sờ, nhìn về phía Thanh Đồng môn, chỉ thấy kia Thanh Đồng môn trên tứ đại thiên vương khắc ấn lúc này biến mất không còn tăm tích, trước mắt Thanh Đồng môn biến thành phổ phổ thông thông Thanh Đồng môn. Xảy ra chuyện gì? Thôi Ngư một mặt ngộp bức. Hắn có thể phát giác được, nương theo tứ đại thiên vương điêu khắc rời đi, Thanh Đồng môn tựa hồ đã mất đi một cỗ sức sống, quỷ dị chi lực tán đi tám thành, liền ngay cả trong đó 18 đạo vân văn cũng bắt đầu ám đạm xuống tới. Tam muội chân hỏa xâm nhập dưới, Thôi Ngư có thể cảm nhận được thần lực của mình tại Thanh Đồng môn bên trong lại không trở ngại, trong chốc lát đã chiếm lĩnh 18 đạo vân văn. Ngươi nhưng xông đại họa. Thôi Ngư tế luyện vân văn, còn đến không kịp kinh hỉ, Sibiu thanh âm vang lên. Chỉ thấy Sibiu trên người chó ra giống như lớn bệnh chốc đầu đồng dạng, rách tung tóe chó gặm qua đồng dạng, trên đầu còn có hỏa thiêu vết tích. Lão tổ cớ gì nói ra lời ấy? Thôi Ngư hỏi một câu. Kia tứ đại thiên vương quỷ dị bị phong ấn ở Thanh Đồng môn bên trong, ngươi phá hủy Thanh Đồng môn trên đường vân, chẳng khác nào phá hủy phong ấn tứ đại thiên vương quỷ dị phong ấn, tứ đại thiên vương bay ra ngoài, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể phục hoạt chủ sinh. Bằng vào tứ đại thiên vương bản sự, thế giới này sợ là ít có người có thể khắc chế, vạn nhất tứ đại thiên vương tìm ngươi đến báo thù, ngươi chẳng phải là phiền phức lớn hơn rồi. Sibiu khập khênh đi tới. Thôi Ngư mày nhăn lại, ai có thể nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Gặp Thôi Ngư sắc mặt không dễ nhìn, Sibiu đội bằng nói, nhưng cũng không sao, chỉ cần ngươi chữa trị Thanh Đồng môn, về sau đem bọn hắn cho một lần nữa phong ấn trở về liền tốt. Thanh Đồng môn tế luyện xong chưa? Sibiu đội vàng nói sang chuyện khác. Thôi Ngư bàn tay rôi ra, rơi vào Thanh Đồng môn bên trên, sau đó thôi động thần lực vận chuyển kia 18 đạo vân văn, tiếp lấy liền nghe một đạo tiếng vang, kia Thanh Đồng môn trực tiếp từ eo biển bên trong xé rách xuống tới, hóa thành lớn chừng ngón cái, trôi nổi tại Thôi Ngư lòng bàn tay. Cái này Thanh Đồng môn. Thôi Ngư nhìn thấy Thanh Đồng môn trực tiếp xé rách xuống tới, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn lúc đầu muốn mở ra Thanh Đồng môn, nhưng mà ai biết Thanh Đồng môn vậy mà mình chủ động xé rách. Không phải hẳn là trực tiếp mở ra sao? Bất quá lúc này không kịp quản Thanh Đồng môn, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thanh Đồng môn về sau, sau đó không khỏi con ngươi co rụt lại, mạnh nhiên che khuất con mắt. Bảo quang, che ngập bầu trời bảo quang xông lên trời không. Phục trang đẹp đẽ lắc Thôi Ngư mở mắt không ra. Đi mau. Những cái kia hôn trường ánh mắt bị hấp dẫn đến đây. Sibiu một thanh nắm lấy Thôi Ngư, hóa thành một đạo hắc ảnh, trốn dánh biển chỗ sâu. Lúc này giữa thiên địa từng đạo tiếng cười vang lên, ha ha ha. Trong truyền thuyết Thái Cổ Long Cung, ta rốt cuộc tìm được. Chỉ cần thu hoạch được trong truyền thuyết Long Nguyên, ta liền có thể kéo dài số tuổi thọ 3 năm. Đến lúc đó ta có đầy đủ thời gian đối kháng đại kiếp. Thái Cổ Long Cung, trường sinh bất tử. Ta đến rồi. Ta đến rồi. Long Cung bên trong trường sinh chi vật, ta muốn định. Ai cũng chớ giành với ta. Từng đạo tiếng ồn ào tại không trung vang lên, Thôi Ngư cùng Sibiu trốn ở rãnh biển bên trong. Lúc này Thôi Ngư dần dần thích ứng Thái Cổ Long Cung ánh sáng mãnh liệt mang, một đôi mắt nhìn về phía kia hào quang rực rỡ chi địa, không khỏi hít sâu một hơi, không hổ là trong truyền thuyết Thái Cổ Long Cung, quả nhiên là đủ hào khí. Chỉ thấy quang mang kia chỗ, là một mảnh phạm vi ngàn dặm cung điện, cả tòa cung điện đều là từ thủy tinh chế tạo. Kia thủy tinh trên khảm nạm lấy vô số dạ minh châu, tại Long Cung đỉnh cao nhất, có một viên anh hải đầu lâu lớn nhỏ hạt châu treo cao, giống như một vòng mặt trời, tản ra ánh sáng chói mắt mang, nói không hết kinh khủng năng lượng tại trong đó bắn ra, đem nước biển gần ra, toàn bộ Long Cung đều hiện ra trạng thái chân không. Hạt châu kia thật là khủng khiếp. Thôi Ngư một đôi mắt rơi vào hạt châu bên trên, ẩn chứa trong đó khó mà nói hết kinh khủng năng lượng. Thôi Ngư cảm thấy ánh mắt của mình rơi vào trên đó, một cô nóng rực chuyển đến, đều muốn bị bốc hơi mù mất. Ngươi nói đầu của ngươi bị phong ấn ở nơi này, chẳng lẽ đầu của ngươi bị phong ấn ở Long Cung hạ? Thôi Ngư không hiểu nhìn về phía Sibiu. Ai ngờ lúc này Sibiu không để ý đến Thôi Ngư, mà là một đôi mắt hoảng sợ nhìn xem trước người bình chướng, lộ ra một bộ kinh dị biểu lộ. Tt Sibiu hút ba miệng khí lạnh. Mẹ nó, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Sibiu còn như là gặp ma, mắt chừng chó ngốc đứng tại hắc ám bên trong, căn bản cũng không có trả lời Thôi Ngư. Thế nào? Thôi Ngư lột một thanh Sibiu đầu chó. Như thấy quỷ. Quả thực như thấy quỷ. Thứ quỷ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Sibiu chỉ là không ngừng hít vào khí lạnh, tựa hồ không dám xác nhận đồng dạng, một lần lại một lần mấy mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đến cùng thế nào? Thôi Ngư cũng bị Sibiu biểu lộ dọa đến run rẩy. Từ khi biết Sibiu về sau, Sibiu còn chưa bao giờ có loại vẻ mặt này. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta thế mà thấy được một tôn kim ố thi thể. Sibiu thanh âm bên trong không dám xác định. Bộ tộc kim ố chính là vu tộc tử địch, cũng không trách hồ Sibiu như thế biểu lộ. Thứ độ gì? Kim ố thi thể. Ở đâu? Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua Long Cung, cũng không gặp kim ố thi thể. Long cung phía trên hạt châu kia, ngươi thấy được sao? Đó chính là Kim Ô thi thể. Cũng không biết là 10 thái tử, vẫn là 10 đại Kim Ô. Sibiu trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, đáng chết, Kim Ô làm sao lại cùng thái cổ Long cung xen lẫn trong cùng một chỗ? Kia là Kim Ô thi thể. Tôi ngư nhìn về phía treo tại Long cung phía trên tiểu thái dương. Kim Ô a, đây chính là Kim Ô a. 10 đại Kim Ô uy danh ai chưa nghe nói qua? Thái Dương chân hỏa uy năng có thể so sánh Tam Muội chân hỏa cường đại quá nhiều, quả thực là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Lúc này giữa thiên địa từng đạo cái bóng lấp lóe, vọt thẳng hướng về phía trong Long cung, đã thấy giữa thiên địa một cỗ sóng nhiệt đánh tới, đám người bị kia sóng nhiệt hun sấy một tiếng kêu sợ hãi, nhao nhao rơi vào Long cung ngoài cửa lớn, vậy mà không dám ở tiếp tục đằng không phi hành. Sau đó một đám người gọi gọi nói nhao nhao trực tiếp hướng Long cung cửa lớn chạy đi. Tại người kia bảy bên trong, Thôi Ngư thấy được hơn 10 đạo bóng người quen thuộc. Có công tử chính, thần bí ngọc tiên sinh, còn có đại chu vương thất bên trong thái tử Cơ Vô Song, Trần Vũ Sơn cao thủ, còn có Bạch Ngọc Kinh cao thủ, lúc này tất cả đều xuất hiện ở trong Long cung, hướng về cửa lớn trước chạy đi. Mấu chốt nhất là, chờ tất cả mọi người xông đi vào về sau, Thôi Ngư thấy được một cái lén lén lút lút bóng người, đang đứng tại Long cung lồng năng lượng trước đổi về không chừng. Người tốt Tống Phu Quân. Trường Phong Tiêu cục thiếu tiêu đầu, bởi vì bạn kiếp kim đan sự tình, khiến cho cửa nát nhà tan. Nhưng là cái thằng này quá quỷ dị, căn bản là giết không chết. Nếu không phải Tống Phu Quân, hắn cũng sẽ không thu hoạch được kiến một hạt giống cùng Sơn Hà Nguyên Thai. Chỉ thấy Tống Phú Quân đứng tại lồng năng lượng trước hơi chút trầm ngâm, bồi trở về sau khi lặng lẽ đi vào theo. Tống Phú Quân mới đi không lâu, Thôi Ngư liền lại thấy được một cái bóng người quen thuộc, Trương Quan Khê. Cũng chính là lúc trước Thôi Ngư mở thịt heo cửa hàng, thay Thôi Ngư quản lý thịt heo cửa hàng thanh niên. Trương Quan Khê gánh vác một thanh tử vải quấn quanh bảo kiếm, lúc này đứng tại cái kia năng lượng che mặt trước, một đôi mắt nhìn chằm chằm trước mắt lồng năng lượng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy tư. Sau một hồi, mới cất bước đi vào trong đó. Trương Quan Khê lại còn sống, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, rõ ràng trở thành tu sĩ. Lúc trước Đại Lương Thành lâm vào hỗn loạn, Trương Quan Khê biến mất không thấy gì nữa, hắn còn tưởng rằng Trương Quan Khê chết rồi, nhưng mà ai biết hôm nay vậy mà lại tại nơi này thấy được Trương Quan Khê. Mà lại chẳng biết tại sao, Thôi Ngư nhìn thấy Trương Quan Khê về sau, chỉ cảm thấy một câu nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong lòng dâng lên. Trương Quan Khê rất nguy hiểm. Thậm chí gọi Thôi Ngư mới nhìn đến Trương Quan Khê lần đầu tiên, liền đã gọi hắn tối tăm bên trong đã nhận ra bất an. Trương Quan Khê hẳn là ban đầu ở Côn Luân động tiên bên trong thu được vận may lớn. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lưu chuyển. Chúng ta đi vào đi, vẫn là đi tìm kiếm khác tạo hóa. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu. Nhiều như vậy cường giả hội tụ, Thôi Ngư cũng không cho rằng mình có thể chiếm được tiện nghi. Chẳng bằng tránh đi đám người, sau đó mở ra lối riêng đi tìm khác tạo hóa. Có điểm gì là lạ? Sibiu đứng tại Thôi Ngư cái bóng bên trong, bằng không chúng ta rút lui a. Sibiu có chút bất an. Rút lui. Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu, lộ ra một bộ ngươi đùa nét mặt của ta. Hiện tại cũng tiến đến, không bơ vét một điểm chỗ tốt, làm sao phù hợp Thôi Ngư tính cách? Thân thể ngươi từ bỏ. Đầu từ bỏ. Thôi Ngư nhìn về phía Sibiu, đại ma thần lúc nào lá gan nhỏ như vậy? Chương 543, hữu nhân gặp nhau chương 543, hữu nhân gặp nhau rất khó tưởng tượng, đường đường đại ma thần Sibiu, vậy mà như thế sợ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, trong ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi, đầu từ bỏ. Sibiu đầu chó có chút chột dạ chuyển di ánh mắt, ta không phải là không muốn, mà là không muốn hiện tại đi vào. Bộ tộc Kim Ô chính là ta vu tộc đối thủ một mất một còn, bộ tộc Kim Ô thi thể xuất hiện ở đây, nhất định có mở ám. Những cái kia hôn trướng lúc trước nhất định là dùng Kim Ô thân thể trấn áp đầu của ta, chỉ là ta hiện tại chỉ có một cái tay, vạn nhất dẫn xuất loạn gì, ta là sợ không có bình loạn biện pháp. Có Kim Ô tốt, có Kim Ô liền có khả năng có được tiên thiên phủ tăng mục hoặc là tiên thiên ngô đồng mục. Cái này Long cung ta là không đi không được. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Sibiu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng hắn muốn đi sao? Trong cơ thể hắn cộng công chân linh tại trùng kích phong ấn đâu, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Về phần nói dùng phá diệt chi lực chôn vùi cộng công chân linh mảnh vỡ, căn bản cũng không hiện thực. Cộng công chân linh mảnh vỡ đã sớm dung nhập Thôi Ngư tinh khí thần tam bảo bên trong, có thể nói cộng công chân linh mảnh vỡ trên thực tế liền là Thôi Ngư nhân cách thứ hai. Chôn vùi cộng công chân linh mảnh vỡ tương đương với Thôi Ngư trực tiếp động thủ giết chết chính mình. Thôi Ngư sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mắt Long cung, cái này thái cổ trong Long cung có lẽ có bảo vật gì có thể tương trợ ta vượt qua kiếp số. Sibiu đem Thôi Ngư trở thành cộng công, cho nên không biết Thôi Ngư khó xử, mà Thôi Ngư cũng sẽ không cùng Sibiu nói mình khó xử. Thôi Ngư không nói hai lời, trực tiếp cất bước hướng về phía Long cung năng lượng bình chướng đi đến. Uy, ta nói đến lời nói ngươi thật không lại suy nghĩ một chút. Ta thế nhưng là tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Sibiu đối Thôi Ngư bóng lưng hô câu. Nhìn thấy Thôi Ngư không có trả lời, dứt khoát quyết nhiên đi bảo, Sibiu mày nhăn lại, sau đó hùng hùng hổ hổ nói, tên điên. Tên điên. Ta đều cùng hắn nói gặp nguy hiểm, hắn vậy mà không quan tâm còn muốn xông vào, quả thực liền là một người điên. Lúc này Thôi Ngư trên mặt hàn băng mặt nạ bị lấy xuống, hắn bây giờ không phải là đại ngu quốc sĩ, mà là đại ngu quốc Lý gia thôn một cái bình thường thôn dân, Thôi Ngư. Chỉ thấy Thôi Ngư cất bước đi vào lồng năng lượng trước, sau đó nhẹ nhàng cất bước đi vào, tựa như là đi vào một cái bình thường không khí vòng bảo hộ đồng dạng. Nhưng mà đi vào năng lượng vòng bảo hộ về sau, Thôi Ngư mới biến sắc. Trước đó tại ngoại giới nhìn bất quá 7-8 tầng tháp cao, bây giờ vậy mà cao vút trong mây, không nhìn thấy bờ. Kim Ô hóa thành mặt trời, cháy lung lực, chiếu sáng toàn bộ không gian. Tối làm Thôi Ngư sợ hãi chính là, đỉnh đầu ba trượng hư không phía trên, là một đạo hỗn loạn lớp năng lượng, kinh khủng nóng rực chi khí đang thiêu đốt. Chắc không được những lão gia hỏa kia lại tới đây, tất cả đều không còn ngự không phi hành. Thôi Ngư nhìn về phía không trung lồng năng lượng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. "Thôi Ngư, ngươi mau nhìn." Nhưng vào lúc này Sibiu kinh hô một tiếng. Thôi Ngư nghe vậy manh nhiên xoay người sang chỗ khác, ngơ ngác nhìn xem lúc đến đường, toàn bộ người không khỏi sửng sốt. Sau lưng một mảnh đen kịt, không có nửa điểm ánh sáng, liền ngay cả lồng năng lượng đều không thấy tung tích. Thuần túy đen, đen không có bất kỳ cái gì tạp sắc, tựa hồ ngay cả thời không cũng vì đó yên lặng. Lúc đến đường hết rồi, chúng ta trúng huyễn thuật. Sibiu sắc mặt tâm trầm, trước mắt hết thảy là giả, cái này vượt sâu hắc ám cũng là giả. Thôi Ngư hỏi một câu, không, chúng ta trước đó ở bên ngoài nhìn thấy vàng son lộng lẫy long cung là giả, mà trước mắt đen kịt mới thật sự là hoàn cảnh. Sibiu mắt chó bên trong tràn đầy nghiêm túc. Thôi Ngư nhìn về phía sau lưng vô tận hắc ám, giống như một con mở ra miệng rộng mãnh thú, tựa hồ đem người cho nuốt mất đồng dạng. Ừm. Thôi Ngư sắc mặt nghiêm túc lại. Là hắn biết, trước đó tế luyện cửa đồng thời điểm đều phiền toái như vậy, hiện tại làm sao lại đơn giản rồi? Phía sau là vô tận hắc ám, trước người hư không một trận bặm mẹo, kia uy hoàng thủy tinh long cung cũng giống như bọt khí đồng dạng tản ra, hóa thành một cao vút trong mây thủy tinh hắc. Tựa hồ ngoại trừ đi về phía trước, không có cái gì lựa chọn nào khác. Thôi Ngư nói câu, sau đó tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Dưới chân đá thủy tinh lóe ra mộng ảo sáng bóng, nhưng theo Thôi Ngư mỗi một bước phóng ra, sau lưng hắc ám liền xâm nhập một phần, đoạn tuyệt Thôi Ngư đường đi. Hắc ám theo sát, không lưu nửa phần chỗ trống. Cái này không giống như là long tộc thủy tinh cung a. Thôi Ngư quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng hắc ám, đối Sibiu hỏi một câu. Sibiu không nói gì, một đôi mắt chó nhìn chòng chọc vào trước mắt hư không không nói. Thôi Ngư một đường vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng dò xét cảnh tượng trước mắt, kia thủy tinh tháp nhìn như gần tại trước mắt, nhưng trên thực tế lại xa cuối chân trời. Nơi đây không gian vặn mèo, Thôi Ngư đi ước chừng trăm dặm mới đi đến thủy tinh tháp trước. Ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh tháp đại điện, lúc này lờ mờ có thể nhìn thấy từng cái bóng người quen thuộc. Bạch Ngọc Lượng, Đường Chu, còn có Đại Chu trấn quỷ ti cao thủ, Chí Hồ cũng tại trong đó, một đám người đứng tại thủy tinh cung trước cửa không nói, nhìn chằm chằm thủy tinh cung cửa lớn chờ mặc. Lại nói lúc trước thế lực khắp nơi xông vào thủy tinh cung về sau, liền đã nhận ra không thích hợp, chỉ là sau lưng không có đường lui, đám người trong chốc lát cũng bất lực, chỉ có thể tiếp tục hướng đi về trước, đi vào thủy tinh cung trước. Một đám người bị ngăn tại thủy tinh cung cửa lớn trước, lúc này thủy tinh cung cửa lớn đóng chặt, các vị lao cổ đồng đứng tại thủy tinh cung cửa lớn phía trước sắc nghiêm túc, nghiên cứu mở ra cửa lớn biện pháp. Đại Chu trận doanh cơ vô song toàn bộ người bao phủ tại áo choàng bên trong, màu đen dưới khăn che mặt trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh. Hắn trong lòng khổ a, nhục thân bị người đốt đi, đỉnh lấy một bộ thân thể của người khác, hắn hiện tại cũng không dám trở lại Đại Chu hoàng cung, sợ bị Đại Chu vương thất phát hiện, sau đó hạ xuống lôi đỉnh trừng phạt, ném đi vương tử chi vị. Mà Đại Chu vương thất ngay tại tìm kiếm một chỗ vô thượng bí cảnh, hắn không dám trở về nhúng tay, lại không ý ở giữa nghe nói Thái Cổ Long cung xuất thế tin tức, cho nên vội vàng đội vã chạy về. Thái Cổ thời điểm giữa thiên địa ra đời vô số cơ bảo, tràn đầy vô số không thể tưởng tượng nổi, hắn gửi hy vọng ở đây, hy vọng có thể tìm về tái tạo nhục thân biện pháp, giải quyết triệt để bộ thân thể này mang tới hai hoàng ẩm. Cơ vô song cũng đành chịu a, nhưng là nhục thể của hắn bị người đốt, hắn lại có thể làm sao? Tiên sinh, cơ vô song toàn bộ người nuốt ở áo bào bên trong, không ai có thể thấy rõ cơ vô song khuôn mặt. Khả năng tìm tới mở ra long cung cửa vào biện pháp. Cơ vô song nhìn về phía Chí Hồ. Tại Đại Chu trận doanh bên trong, Chí Hồ tu vi không phải cao nhất, nhưng tâm trí nhất định là kín đáo nhất, nhu kế nhất định là xuất chúng nhất, trí tuệ nhất định là thứ nhất. Lúc này tất cả mọi người bị ngăn tại long cung cửa lớn trước, đối mặt với thái cổ trong truyền thuyết chí bảo, chỉ có thể không biết làm gì. Mấu chốt nhất là, sau lưng một vùng tăm tối, liền xem như đám người muốn tìm được đường trở về, sợ cũng là không thể. Lối ra hết rồi. Chí Hồ nghe vậy mày nhăn lại, một đôi mắt nhìn về phía trước mắt phiến đá trên văn tự, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Điện hạ, cái này văn tự tựa hồ là 108.000 năm trước, đến từ không biết thần bí văn tự. Theo thuộc hạ giải, loại này văn tự đã bị chôn vùi táng tại thời không chỗ sâu, muốn giải mã sao mà khó khăn. Chí Hồ cũng là như mày. Viễn cổ động đỉnh hồ ngay tại trước mắt, chẳng lẽ chúng ta tay không mà về hay sao? Cơ vô song sắc mặt khó xử, thanh âm có chút táo bạo. Chí Hồ nghe vậy không nói, hắn có thể nói cái gì? Hắn cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ là nhưng trong lòng đem cơ vô song mắng mắng chửi xối xả, ta hắn sao cũng không phải chuyên môn giải mã cổ văn cao thủ, ta chỉ là trí tuệ xuất chúng thôi. Ta đối cái này văn tự không có chút nào nghiên cứu, không có bất kỳ cái gì căn cơ, sao có thể nói ra trên tấm bia đá giảng thuật là cái gì? Tựa như là ngươi cầm một cái họ giả cân đến hỏi hệ vật lý giáo sư, ngươi xem một chút giáo sư có thể hay không đọc lên đến. Nơi xa Bạch Ngọc Lượng, Đường Chu mấy người cũng là vây quanh bia đá rơi vào trầm tư trạng thái, muốn phá giải bia đá không khỏi quá khó khăn, có thể nói là khó như lên trời. Sư Minh, ngươi biết sao? Bạch Ngọc Lượng nhìn về phía Đường Chu. Đường Chu nghe vậy lắc đầu, ngươi nếu là hỏi ta thần thông, ta có lẽ có thể nói ra mấy phần lai lịch. Nhưng trên tấm bia đá của văn, Bạch Ngọc Lượng lại nhìn về phía Tam Giang Thủy Thần, đã thấy Tam Giang Thủy Thần cũng không lo nghĩ, mà là yên tĩnh đứng tại bia đá trước. Lúc này Hà Bá mở miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, chư vị chẳng lẽ tìm không thấy tiến vào động tiên biện pháp? Hà Bá hẳn là có tiến vào trong đó biện pháp. Bạch Ngọc Lượng nhìn về phía Hà Bá. Hà Bá nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức vỗ tay một cái, chỉ thấy đám người bên trong đi tới một bóng người, chính là Thôi Ngư lão đối đầu Khương Tiểu Bạch cùng đi theo phía sau Hạo Nhiên một mạch chư vị trưởng lão. Chúng ta đã muốn đi vào Thái Cổ Long Cung, lại há có thể không có chuẩn bị. Hà Bá cười híp mắt nói. Khương Tiểu Bạch lên trước, đối ba vị thủy thần lên tay thi lễ, gặp qua ba vị tôn thần. Tam Giang thủy thần tuyệt đối là giữa thiên địa đứng đầu nhất một nhóm kia thần linh một trong. Một đoạn thời gian không thấy, Thương Tiểu Bạch vậy mà cùng Tam Giang Thủy Thần câu được. Hạo Nhiên một mạch đệ tử. Mọi người thấy Hạo Nhiên một mạch đệ tử, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Chư vị có biết người này là ai? Hà Bá chỉ vào Khương Tiểu Bạch hỏi một câu. Đám người kinh ngạc, không biết được Hà Bá đang bán cái gì cái nút. Người này là Lô Ban Thánh Nhân đệ tử, tinh thông nhất cơ quan thuật. Ở sau lưng hắn, chính là Hạo Nhiên một mạch 10 vị Huyền Bắc Thiên Hạ chi thức thập đại trưởng lão. Nhất là đại trưởng lão Lưu Lâm, am hiểu nhất thái cổ thời kỳ bí ẩn nghiên cứu, đối với thái cổ hồng hoang thời kỳ văn hóa lịch sử, có 10 phần thâm hậu tạo nghệ. Hà Bá cười híp mắt nói, gặp qua tôn thần. Lưu Lâm lên trước cung kính thi lễ. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta mở ra thái cổ động đỉnh Hồ Long Cung, bản tôn liền ủng hộ các ngươi cướp đoạt đại tế quốc vương vị. Hà Bá cười híp mắt nói, tôn thần yên tâm, tiểu nhân đào móc qua 10 cái thái cổ long tộc mộ huyệt, thậm chí 10 vạn 8000 năm trước long tộc đại mộ, cũng từng đào ra mấy chục tòa, tại trong đó thu hoạch vô số long tộc bí điển cùng lượng lớn tư liệu. Tiểu nhân tinh thông long tộc tất cả văn hóa, thậm chí còn giải mã thái cổ long tộc một bộ mật điển, thu được thái cổ long tộc sách sử. Tại hạ tất định là tôn thần phá giải bia đá. Lưu Lâm nói chuyện, hướng bia đá kia đi đến, trong miệng tràn đầy tự tin, nếu bản về đối long văn hóa nghiên cứu, tại hạ nói thứ hai, thiên hạ không người dám xưng là thứ nhất, liền xem như tứ hải long tộc, lịch sử sợ cũng xuất hiện đứt gãy, nếu bản về đối long tộc hiểu rõ, cũng không kịp nổi tại hạ đâu. Bên địa công tử Tiểu Bạch cũng cười híp mắt nói, không sai, Lưu Lâm trưởng lão đã từng thuận lợi đào móc qua mấy chục tòa vô lượng lượng kiếp trước long tộc của mộ, thu hoạch lượng lớn long tộc tư liệu, bí truyền, nói là long văn hóa nghiên cứu đệ nhất nhân cũng không đủ. Năm đó Long Tam thái tử Sở Dĩ có cơ hội chuyển thế đầu thai, cũng là bởi vì Lưu Lâm trưởng lão khảo cổ động đỉnh hồ, trong lúc vô tình xúc động cơ quan, đem nó bên trong một đạo long hồn cho thả ra, chuyển thế đầu thai là Tam thái tử. Còn nói tại hạ, chính là Mặc gia truyền nhân, về sau càng thu được Lưu Lợi Lâm trưởng lão đem tặng bí tịch. Những bí tịch kia tất cả đều là từ long tộc trong cổ mộ khai quật ra cơ quan thuật cùng trong truyền thuyết thần bí nhất trận pháp, nếu bàn về cơ quan thuật, liền xem như Mặc gia cự tử, sợ cũng so ra kém ta. Công tử Tiểu Bạch khoác lác thời điểm, Lưu Lâm nện bước nhanh chân đi tới bia đá trước, sau đó nhìn về phía bia đá sau không khỏi sửng sốt. Cái này văn tự, mình tại sao không có gặp qua? Đám người bên trong, Nhan Cử bọn người nhướng mày, nhìn về phía Lưu Lâm chờ Hạo Nhiên một mạch 10 vị trưởng lão, lông mày không khỏi nhăn lại, sau một khắc đầu góc quanh một cái, đây là thời kỳ nào long tộc văn tự? Ta làm sao chưa thấy qua? Hạo Nhiên một mạch đối với Long văn hóa nghiên cứu, còn muốn từ mấy trăm năm trước nói lên. Mạnh Thánh Nhân xuất sinh muộn tại lễ Thánh Nhân, Mạnh Thánh Nhân muốn thành đạo, nhưng lúc này Thiên Hạ văn mạch lễ Thánh Nhân một nhà độc đại, Hạo Nhiên đại đạo khắp nơi bị lễ Thánh Nhân ngăn chặn, chậm chạp không nỡ đánh phá gông cùng xiềng xích chứng đạo thành thánh. Về sau Mạnh Thánh Nhân trong lúc vô tình đã rơi vào một tòa thái cổ long mộ bên trong, sau đó được Long tộc tạo hóa, nắm giữ Hạo Nhiên chính khí trực tiếp thành đạo. Từ đó Long tộc cùng Hạo Nhiên một mạch kết không hiểu nguồn gốc, Hạo Nhiên một mạch đệ tử cũng điên cuồng đào móc thái cổ Long tộc của mộ. Chư vị, hiện hôm nay Thiên Hạ dung chuyển, các ngươi nguyện ý cùng ta kết minh? Ta nhưng dẫn đầu chư vị cùng nhau tiến vào thái cổ long cung thu hoạch được tạo hóa. Hà Bá cười rất đắc ý. Hà Bá, ngươi cái gì ý tứ? Hẳn là muốn tạo phản hay sao? Nghe nói Hà Bá lời nói, Chí Hồ nhướng mày, lạnh giọng quát lớn. Đại Chu một mạch hiện tại còn vẫn như cũ là thiên hạ trung chủ đâu, liền xem như Tam Giang thủy thần cũng không dám tùy tiện đắc tội, miễn cho trở thành chim đầu đàn. Ha ha, các hạ quá mức khẩn trương, bản tôn bất quá là nghĩ đến thái cổ trong long cung mặc dù có vô số tạo hóa, nhưng nhất định cũng nương theo lấy vô số hung hiểm, muốn lôi kéo một số người tạo thành liên minh lẫn nhau chiếu cố mà thôi. Hà Bá gợn sóng cười một tiếng. Chí Hồ mặt lạnh lấy không nói. Lúc này trong trận tình thế biến ảo, đại khái chia làm 3 nhóm nhân mã. Thứ nhất phát là Đại Chu triều đình, lấy đại vương Tử Cơ Vô Song cầm đầu. Thứ hai phát là Tam Giang thủy thần cầm đầu. Các lộ chư hầu vương không chút nào cho Đại Chu mặt mũi, trực tiếp đứng ở Tam Giang thủy thần trận doanh. Đợt thứ ba liền là lấy Đường Chu Thái Bình đạo cầm đầu nhàn tản luyện khí sĩ. Còn có một số nhàn tản người, rời rạc tại tam đại thế lực bên ngoài, chờ lấy đục nước méo cỏ. Chí Hồ nhìn thấy các nước chư hầu cao thủ vậy mà trực tiếp đứng tại Tam Giang thủy thần trận doanh bên trong, khuôn mặt âm trầm như nước. Cơ Vô Song càng là trong tay áo song quyền nắm chặt, nhưng lại không cách nào phát tác. Không có cách nào a. Động đình Hồ Long cung ngay tại trước mắt, nhưng là tất cả mọi người vẫn đứng ở Long cung trước tìm không thấy tiến vào trong đó môn hộ, chỉ có thể nhìn qua trong truyền thuyết Long cung dương mắt nhìn. Thế nào? Công tử Tiểu Bạch đi vào Lưu Lâm bên cạnh, nhìn đứng ở bia đá trước Hạo Nhiên một mạch thập đại trưởng lão, thấp giọng hỏi câu. Lưu Lâm lúc này phía sau mồ hôi lạnh ướt nhẹp, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt bia đá, đầu óc có chút choáng váng, nghe nói công tử Tiểu Bạch tra hỏi, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, "Công tử, sau đó, những này Long tộc văn tự tương đối cổ lão, muốn giải mã còn phải cần một khoảng thời gian. Lưu Lâm có thể làm sao? Hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Cái này văn tự hắn căn bản cũng không nhận biết." Chương 544, 33 trọng thiên chương 544, 33 trọng thiên hiện tại công tử Tiểu Bạch lôi kéo Tam Giang thủy thần thời khắc mấu chốt, nếu là hắn dám ở thời điểm này kéo hông, công tử Tiểu Bạch dám đem hắn giết chết. "Không đợi, các ngươi từ từ sẽ đến." Công tử Tiểu Bạch nghe vậy cười cười, xoay người sang chỗ khác lại đi cùng Tam Giang thủy thần chấp đối. Nhìn thấy công tử Tiểu Bạch đi xa, 10 vị trưởng lão tập hợp một chỗ, ánh mắt đụng một cái đều là sắc mặt khó nhìn lên. Làm sao bây giờ? Một vị trưởng lao thấp giọng nói. Vàng không trực tiếp thẳng thắn. Liên nói cái này Long cung văn tự chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Một vị trưởng lao thấp giọng nói. Thời khắc mấu chốt tại quần hùng thiên hạ trước mặt kéo hồng, một khi thẳng thắn, công tử Tiểu Bạch sợ là không tha cho chúng ta. Lưu Lâm phủ định vị trưởng lão kia đề nghị. Chúng ta mở ra mấy chục tòa long tộc cổ mộ, mở ra cổ mộ biện pháp đều cơ bản giống nhau. Dưới mắt nếu là Long cung, lường trước mở ra biện pháp cũng hẳn là không kém nhiều mới đúng. Hạo Nhiên một mạch một vị mạch chủ cổ chớ sinh mở miệng. Hạo Nhiên một mạch thập đại mạch chủ, cũng xưng là thập đại trưởng lão. Coi như đến lúc đó thật xảy ra vấn đề gì mở không ra, chúng ta tìm lý do từ chối chính là. Cổ chớ sinh em lánh cười một tiếng. Như thế cái biện pháp tốt. Ha ha, chúng ta có thể đem nổi bức cho chư vị đại nhân vật. Ta nhớ được Long tộc huyết mạch tinh thuần nhất liền là Long Tam thái tử, hiện tại Long Tam thái tử không tại, chúng ta có thể mượn nhờ Long Tam thái tử làm văn chương. Lưu Lâm có linh cảm. Thương nghị hoàn tất, lại không sơ hở, mười vị trưởng lão trầm tĩnh lại. Công tử đã phá giải ra. Mấy vị trưởng lão thương nghị hoàn tất, Lưu Lâm đi vào công tử Tiểu Bạch trước người, đối công tử Tiểu Bạch cùng kính thi lễ. Ồ, phá giải ra rồi. Công tử Tiểu Bạch nghe vậy vui mừng quá đỗi, quét mắt một chút nhìn qua quần hùng, sau đó giữ chặt Lưu Lâm đi vào Tam Giang Thủy Thần trước người, mau nói, nơi này đúng là trong truyền thuyết Thái Cổ Long Cung không sai. Vì văn trên ghi chép, cái này trong Long Cung chôn giấu lấy toàn bộ Thái Cổ Long tộc tất cả bảo vật, bí thuật, bên trong có Thái Cổ Long tộc vô thượng truyền thừa, còn có trong truyền thuyết bất tử thần dược. Lưu Lâm lúc này chậm rãi mà nói, không hề cố kỵ khoác lác, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn. Hắn có thể làm sao? Kia bi văn trên kiểu chữ, hắn không biết cái nào, hắn làm sao biết phía trên ghi lại cái gì? Bất quá trên đời này lưu truyền quá nhiều liên quan tới Thái Cổ động đỉnh hồ truyền thuyết, trực tiếp đem nó bên trong mấy cái truyền thuyết lấy tới, tùy ý sửa chữa một chút, hơi biến hoa văn, liền có thể tùy tiện đem mấy cái người lừa gạt quá khứ. Bọn hắn cũng không nhận ra, chẳng lẽ người khác liền có thể quen biết hay sao? Quả thật có trường sinh bất lão thần dược. Hà Bá nghe vậy sắc mặt kích động, trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ. Những cái kia đầu nhập vào ba vị thủy thần chư hầu vương thất cao thủ, lúc này cũng là sắc mặt kích động. Trên tấm bia đá là như thế đi lại. Đón đám người lửa nóng ánh mắt, tựa hồ muốn mình cho điểm đốt hòa tan, Lưu Lâm toàn bộ người đều một trận tê cả da đầu. Đây con mẹ nó nếu là gọi người biết mình tại lừa gạt người, chỉ sợ là chết không yên lành, những lao gia hỏa này tuyệt sẽ không tha hắn. Phía trên nhưng có ghi chép mở ra Long cung biện pháp. Trường Giang thủy thần ánh mắt nóng rực. Có. Lưu Lâm không chậm trễ chút nào gật đầu đồng ý, hắn đã dám đến hồi báo, coi như nhưng nghĩ kỹ sách lược vậy toàn. Phía trên ghi chép, chỉ cần Long tộc huyết mạch hậu duệ tới đây, lấy huyết mạch chi lực tế tự, lại phụ tả Thái Cổ Long tộc chú ngữ, liền có thể tỉnh lại cả tòa Long cung lực lượng, sau đó mở ra Long cung cửa lớn. Lưu Lâm nói, Long tộc huyết mạch sao? Nghe vậy đám người sững sờ, sau đó đồng loạt ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Lão Long Vương. Lão Long Vương đương nhiên là cùng Tam Giang Thủy Thần một phe cánh. Ta đến. Lão Long Vương không chút nào chối từ, trực tiếp đứng ra, trong lòng âm thầm nói, chỉ cần ta nắm giữ Long cung môn hộ mở bế, liền có thể đem đám người kia ngăn cản ở bên ngoài. Chú ngữ là cái gì? Lão Long Vương nhìn về phía Lưu Lâm. Lưu Lâm nghe vậy nói một lần chú ngữ. Lão Long Vương cũng không dài dòng, trực tiếp một bước lên trước, đi tới đóng chặt thủy tinh cung cửa lớn trước, một đôi mắt nhìn về phía trước người thủy tinh cung, sau một khắc trực tiếp vạch phá cánh tay, Long tộc huyết mạch rơi vào thủy tinh cung cửa lớn trước. Nhìn xem Lão Long Vương động tác, Lưu Lâm khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nếu là dựa theo truyền thống Long tộc biện pháp, mở ra thủy tinh cung, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Nếu là không có mở ra thủy tinh cung, Lưu Lâm cười lạnh. Chỉ thấy Lão Long Vương trong miệng niệm tụng Long tộc chân ngôn, huyết dịch rơi vào thủy tinh cung cửa lớn bên trên, nương theo lấy long lực vận chuyển, chỉ thấy kia kín kẽ thủy tinh cung cửa lớn vậy mà nộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Muốn mở. Đám người bên trong truyền đến trận trận kinh hô, Tam Giang thủy thần, Đại Chu vương tử, Đường Chu bọn người đều là đồng loạt đem ánh mắt nhìn sang, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào kia nổi lên gợn sóng cửa lớn. Cái này cũng được, thật có hiệu quả. Kia Lưu Lâm bọn người sửng sốt, mình bất quá là thuận miệng biên tạo một cái biện pháp mà thôi, ai biết vậy mà chó ngáp phải rồi thành công. Nhưng mà chẳng kịp chờ đám người kinh hô hoàn tất, cửa lớn trên gợn sóng đột nhiên biến mất, toàn bộ cửa lớn hóa thành băng phẳng thủy tinh, lại khôi phục được trước đó chưa từng mở ra dáng vẻ. Thất bại rồi. Lão Long Vương không khỏi nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Hà Bá nhìn về phía Lưu Lâm. Lưu Lâm nghe vậy trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nhưng lại ra vẻ trầm tư, hơi chút trầm ngâm sau, đây là Thái Cổ Long Cung, trước dị tượng mọi người hẳn là nhìn thấy, cửa lớn đã bị dẫn động, sở dĩ không có mở ra, có lẽ là Lão Long Vương huyết mạch không thuần, không đạt được mở ra Long Cung cửa lớn yêu cầu. Muốn đi vào Long Cung, chấp trưởng Long Cung cửa lớn, đem Long Cung cửa lớn mở ra, nhất định phải Long tộc đích hệ huyết mạch không thể. Thập đại trưởng lão sớm đã có chỗ đối sách, lúc này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Rất hoàn mỹ lấy cớ, gọi người không lời nào để nói. Huyết mạch độ tinh khiết không đủ. Tam Giang thủy thần mày nhăn lại, nếu là Lão Long Vương huyết mạch độ tinh khiết đều không đủ, kia Long tộc còn có ai huyết mạch có thể so sánh Lão Long Vương huyết mạch còn tinh khiết hơn? Trừ phi là trong truyền thuyết Long Tam thái tử. Long Tam thái tử mất tích. Lão Long Vương mặt âm trầm, đừng nói Long Tam thái tử không có mất tích, coi như Long Tam thái tử vẫn còn, chúng ta nơi nào còn có thời cơ rời đi nơi đây đi tìm Tam thái tử đến? Chẳng lẽ chỉ có thể đem Tam thái tử tìm trở về, chúng ta mới có thể mở ra truyền thuyết này bên trong Long cung hay sao? Đường Chu mày nhăn lại. Liên quan tới Long Tam thái tử rơi xuống, hắn thật là có suy đoán. Lúc này Hà Bá bọn người cao mày, từng cái rơi vào trầm tư, không có chút nào đầu mối. Mở không ra thủy tinh cung, lại ra không được, không cách nào rời đi nơi đây, chẳng lẽ chờ chết hay sao? Mọi người ở đây lâm vào khốn cảnh thời điểm, Thôi Ngư từ hắc ám bên trong tới. Mới đi đến tháp cao dưới, Thôi Ngư liền thấy còn như là kiến hôi tập hợp một chỗ, nhưng cũng phân biệt rõ ràng đám người. Đại vương tử Cơ Vô Song đứng tại cửa lớn trước, ở sau lưng hắn là Trấn Quỷ Ti cao thủ. Đại Chu trận doanh bên trong, Thôi Ngư chỉ nhận đến Chí Hồ, cùng cái kia Ngọc Tiên Sinh, những người còn lại đều không nhận biết. Tại cách đó không xa, Tam Giang Thủy Thần tụ cùng một chỗ, xuất lĩnh lấy Tam Giang Xuyên Di cao thủ, từng đôi mắt nhìn chằm chằm cung điện trước bia đá, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng. sau đó càng xa xôi liền là các đại gia tộc, các đại trừ hầu người. Thôi Ngư thấy được chính, thấy được người tốt Tống Phú Quân, thấy được đeo kiếm mổ heo thợ thủ công Trương Quan Khê, đại Hàn Quốc Lưu Bang, cùng nhiều như rừng, Thôi Ngư nhận biết, không phải biết, lúc này hơn trăm người hội tụ một đường. Thôi Ngư đến, lập tức trêu đến trong trận chúng nhân chú mục, từng đôi mắt đều là đồng loạt nhìn sang. Nhưng mà có người vui vẻ, có người tức sủi bọt mép. Nhìn thấy Thôi Ngư thân hình, Tống Phú Quân không khỏi thân thể run một cái, đáng chết, tên sát tinh này sao lại tới đây? Doanh Chính nhìn thấy Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng lại không nói thêm gì. Chí Hồ nhìn thấy Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ vui mừng. Kia Lưu Bang bọn người nhìn thấy Thôi Ngư, đều là mặt lộ vẻ sắc khí. Thôi Ngư còn chứng kiến Chân Vũ Sơn cao thủ Vương Diễm Xuân, Thôi Sán rực rỡ, cùng một đoàn Thôi Ngư kẻ không quen biết. Thôi Ngư đến, lập tức trêu đến trong trận tất cả mọi người trong lòng khẽ động. Vương Diễm Xuân trong ánh mắt sát cơ lưu chuyển, vô ý thức vuốt ve chống rông tay áo. Thôi Sán rực rỡ bàn tay rơi vào bên hông bảo kiếm bên trên, mặt lộ vẻ sắc khí. Lưu Bang nheo mắt lại, hiển nhiên là nhớ lại Thôi Ngư lai lịch. Thôi Ngư còn chứng kiến Nhan Cử trở lễ thánh nhân một mạch cao thủ. Mễ Trư mấy người cũng là từng đôi mắt rơi vào Thôi Ngư trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy sắc cơ. Nhất là Đại Vương Tử Cơ Vô Song, nhìn thấy Thôi Ngư một khắc này, lửa giận trong lòng càng là bay thẳng đỉnh đầu. Thôi Ngư thậm chí thấy được Hạo Nhiên một mạch 12 đưa tỉnh chủ, lúc này đem Khương Tiểu Bạch bao vây ở trung ương, giống như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng vây quanh. Thôi Ngư đối thủ một mất một còn trên cơ bản đều tới. Ngẫm lại cũng thế, như thế thao thiết thịnh yến, đám người há có thể bỏ lỡ. Lúc này đám người từng đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Thôi Ngư, gọi Thôi Ngư bước chân không khỏi một trận. Giết hắn. Cơ Vô Song không nói hai lời, trực tiếp hạ mệnh lệnh bắt buộc. Ngọc Tiên Sinh nghe vậy không nói hai lời, bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng Thôi Ngư chạm giết tới đây. Tại Cơ Vô Song trong lòng, Thôi Ngư bất quá vẫn như cũng là Lý Gia thôn con kia sâu kiến thôi, nếu không phải dựa vào lực lượng thời gian, mình đã sớm trực tiếp đem đối phương cho chém giết. Nhìn xem Ngọc Tiên Sinh chém tới kiếm quang, Thôi Ngư lắc đầu, hắn hiện tại lấy lực thành đạo, nếu bàn về so đấu vũ lực, tuyệt sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn xem đánh tới Ngọc Tiên Sinh, Thôi Ngư đang muốn thi triển Định Tiên Thần Quang, ai biết Ngọc Tiên Sinh đỉnh đầu trong mắt đã có một đạo Định Tiên Thần Quang trước một bước rơi xuống. Lấy Thôi Ngư bây giờ tu vi, nguyên thần đều không có ngưng tụ, bị Định Tiên Thần Quang rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Thôi Ngư là ai? Bây giờ Thôi Ngư đã sớm không phải Ngô Hạ A Mông. Định Hải Thần Châu trực tiếp đem Thôi Ngư nguyên thần bảo vệ, sau đó sau một khắc Thôi Ngư trong tay thêm ra một cây trụ trượng, trực tiếp hướng Ngọc Tiên Sinh đập xuống. Không lưu tình chút nào. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy lãnh khốc, Ngọc Tiên Sinh Định Tiên Thần Quang mất đi hiệu lực, lại nghĩ thi triển thần thông đã tới không kịp, Thôi Ngư quải trượng đến gần trước. Vành quải trượng cùng bảo kiếm va chạm, trực tiếp đem kia bảo kiếm đập bay, Ngọc Tiên Sinh thừa cơ một lăn lông lốc tránh thoát Thôi Ngư một kích chí mạng, sau đó trong ánh mắt tràn đầy kinh dị nhìn xem Thôi Ngư, không có khả năng. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Phải biết hắn kế thừa thái cổ thần ma tạo hóa, nhục thân lực lượng bị không ngừng cải tạo, đã có 9 vạn cân lực lượng, thế nhưng là thậm chí ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ xuống tới. Không đợi Ngọc Tiên Sinh phản ứng, Thôi Ngư trong tay trụ trượng mang theo gào thét, lại một lần vào đầu đập xuống. Ngọc Tiên Sinh muốn giật ra áo bào thi triển thần thông, đáng tiếc căn bản là không kịp, không đợi hắn giật ra y phục, sợ là muốn bị Thôi Ngư cho trực tiếp đập chết. Mắt thấy Ngọc Tiên Sinh gần như hiểm cảnh liên tục bại lui, Cơ Vô Song con ngươi co rụt lại, không có khả năng. Hắn mới tu hành bao lâu, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lưu tướng quân. Cơ Vô Song lại hô câu. Ở sau lưng hắn, một cái tháp sắt giống như đại hán mãnh nhiên một bước phóng ra, liền muốn ra tay, đã thấy Chí Hồ lên trước một bước, điện hạ, người này là bạn không phải địch, chính là tại hạ bằng hữu, còn xin điện hạ xem ở hạ quan trên mặt mũi, tha hắn một mạng, còn xin điện hạ dừng tay. Tráng hán bước chân dừng lại, ai ngờ Cơ Vô Song căn bản cũng không cho Chí Hồ mặt mũi, giết hắn. Lưu tướng quân một bước lên trước, thân thể hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp hướng Thôi Ngư giết tới. Điện hạ. Chí Hồ lo lắng hô một tiếng, nhưng là lúc này trong trận cường giả quá nhiều, hắn căn bản cũng không dám cùng Cơ Vô Song giải thích Thôi Ngư thân phận. Hắn ở đâu là sợ Thôi Ngư thụ thương, hắn là sợ Cơ Vô Song đem mình cho tìm đường chết. Lưu tướng quân hóa thành lôi điện về sau, hiện ra màu tím, kinh hai Thôi Ngư ngay cả vội vàng chuyển người, bước chân lóe lên dịch ra kia lôi điện công kích. Thôi Ngư cũng không phải mình đồng ra sát, đối mặt với cái kia khổng lồ lôi điện, sợ là ngăn cản không nổi. Trốn? Trốn được sao? Lưu tướng quân cười lạnh. Sau một khắc thân hình lóe lên, vậy mà hóa thành 10 đạo lôi điện, 10 đạo lôi điện bệnh thành một cái lưới lớn, hướng về Thôi Ngư lồng phủ xuống. Xem ở đánh tới lôi điện, Thôi Ngư ý niệm trong lòng xoay nhanh, người này là huyết mạch người, nắm giữ là lôi điện chi lực, sợ là đã đến sắc tình trạng, có thể cùng sắc cấp bậc cường giả so sánh. Đây không phải phổ thông lôi điện bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, tiên thiên linh bảo không ra, thái cổ thiên đồng không sử dụng, ta sợ là ngăn không được. Thôi Ngư tu vi yếu sao? Thôi Ngư tu vi tuyệt đối không yếu, nhưng là thủ đoạn của người nọ thật sự là quỷ dị. Toàn bộ người trực tiếp hóa thành lôi điện, không có thân thể trói buộc, liền không có rất nhiều sơ hở. Nhìn Thôi Ngư bản sự, đại bộ phận đều là phụ trợ công năng, có thể dùng để đối chiến chỉ có thiên đồng pháp thân, tam muội chân hỏa, định tiên thần quang, cùng hai kiện tiên thiên linh bảo. Lúc này trong trận nhiều người như vậy, Thôi Ngư là không thể nào vận dụng thất tinh kiếm. Nếu là hắn vận dụng thất tinh kiếm, chỉ sợ không đợi mở ra thái cổ long cung, người khác liền đã bắt hắn cho xem như cơ duyên cho thu hoạch được. Lưu tướng quân là huyết mạch người, kế thừa thái cổ lôi thú quỷ lưu huyết mạch, trời sinh nắm giữ lôi điện chi lực. Dưới mắt Lưu tướng quân huyết mạch đã có thể cùng sắc đánh đồng, Thôi Ngư trừ phi là sử dụng tiên thiên linh bảo, nếu không đối mặt Lưu tướng quân lôi điện không hề có lực hoàn thủ. Liền xem như tụ lý càn khôn, muốn thu lấy thuần túy lôi điện cũng là không thể. Không khác, lôi điện quá nhanh, Thôi Ngư tụ lý càn khôn không kịp nổi kia lôi điện tốc độ. Lôi pháp chính là đạo môn vô thượng chính pháp một trong, là đạo môn hàng yêu trừ ma lợi khí, có thể thấy được lôi pháp uy năng. Ngoại trừ thời gian, không gian chờ lực lượng đặc biệt bên ngoài, ít có lực lượng có thể bằng được lôi điện chi lực. Tiên Thiên Thần Kiếm không thể vận dụng, nhưng Định Hải Thần Châu vẫn là không có vấn đề. Mắt thấy Thôi Ngư liền muốn vận dụng Định Hải Thần Châu, đột nhiên một bên Đường Chu ra tay, chỉ thấy hắn trong tay một đạo màu vàng phù lục lấp lóe, kia đầy trời lôi điện lại bị hắn một phát bắt được, giống như linh xà đồng dạng nắm ở trong lòng bàn tay. Đường Chu, ngươi dám cùng ta Đại Chu là địch? Cơ Vô Song thanh âm âm trầm, lời nói băng lãnh, tựa hồ có thể đem thời không đóng băng lại. Ha ha. Đường Chu nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, Thái Bình Đạo không phải đã sớm cùng Đại Chu là địch sao? Vừa nói, Đường Chu bàn tay nhẹ nhàng nhất trà sát, kia lôi điện hóa thành cho bụi, kia Lưu tướng quân bị đánh về nguyên hình, rơi vào Cơ Vô Song trước người. Chương 545, Giang Tiểu Bạch tìm phiền toái. Chương 545, Giang Tiểu Bạch tìm phiền toái. Lưu tướng quân trong miệng phun ra một ngụm lĩnh huyết, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Đường Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Thôi Ngư huynh đệ, ngươi cứ việc yên tâm, hôm nay an nguy của ngươi ta Đường Chu bảo vệ. Đường Chu cười tủm tỉm nhìn về phía Thôi Ngư. Đón Đường Chu ánh mắt, Thôi Ngư hít một hơi thật sâu, trên mặt gạt ra một cái khó chịu đủ cười. Hắn lúc này rất muốn hỏi hỏi Đường Chu, chúng ta quân sao? Đường Chu thế nhưng là Thái Bình Đạo lão đại một trong, mình ngay trước quần hùng thiên hạ mặt cùng Đường Chu quấy nhiêu cùng một chỗ, cuộc sống sau này sợ là gian nan. Vạn nhất mọi người đem mình cho trở thành Thái Bình Đạo phản đảng, chỉ sợ đến lúc đó còn có đến phiền phức. Chỉ là hiện tại Đường Chu thay mình ra mặt, hắn cũng không thể đưa tay đánh người mặt tươi cười không phải. Thôi Ngư không phải một cái cũng không biết tốt xấu người. Nhìn thấy Đường Chu vậy mà là Thôi Ngư ra mặt, xa xa Lưu Bang bọn người đều là con người co rụt lại, trong lòng các loại tiểu tâm tư tạm thời ép xuống. Đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Đường Chu là cố ý cho Đại Chu tìm phiền toái, cho Đại Chu người của triều đình có xử. Thôi Ngư khỏe môi nết lên đắng chát đủ cười, nhìn về phía Đường Chu, cũng không có cảm tạ. Ta biết tiểu tử ngươi khắp nơi gây thù hằn, không cần cảm ơn ta. Đường Chu cười híp mắt nói, ta đúng là sẽ không cảm ơn ngươi. Thôi Ngư kéo mất mặt, quan hệ của chúng ta lúc nào tốt đến loại trình độ này, vậy mà bảo ngươi thay ta ra mặt. Một lần thì lạ, hai lần thì quen nha. Đường Chu cười híp mắt nói. Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn về phía phương xa đám người, làm sao đều không đi vào. Bị chặn. Ta biết tiểu tử ngươi mưu ma trước bị nhiều, có thể làm việc người khác không thể, đang muốn xin ra tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới tiến vào thủy tinh cung con đường. Thay chúng ta đem tấm bia đá này trên văn tự giải mã. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư. Nói thật Đường Chu không tin tưởng công tử Tiểu Bạch, cùng Hạo Nhiên một mạch thập đại trưởng lão. Còn là người một nhà dùng yên tâm, ai biết đối phương có hay không làm cái gì thủ đoạn nhỏ. Hay là trực tiếp đem nhóm người mình cho lừa gạt rời đi, sau đó Tam Giang Thủy Thần bọn người lại lặng lẽ đi vào. Nói thật, Đường Chu mặc dù kế thừa Thái Tuế Ma Thần ký ức, thật đúng là không có liên quan tới Hồng Hoang thế giới văn tự truyền thừa. Bởi vì Thái Tuế Ma Thần chết được quá sớm, đang khai thiên tích địa mới bắt đầu, liền đã chết tại hỗn độn bên trong. Đợi đến Thái Tuế Ma Thần phục sinh, Hồng Hoang thế giới đã vẫn diệt, hắn lẻ loi một mình lần theo thông thiên chi lộ đi vào phương này thế giới, bị tươi sống hô chết. Đường Chu lời nói rơi xuống, không đợi Thôi Ngư nói chuyện, đám người bên trong đã truyền đến cười lạnh một tiếng, hắn có biện pháp nào? Bất quá là Hạo Nhiên một mạch chỉ là một cái không có ý nghĩa đệ tử thôi, hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì? Mà lại bia đá kia chúng ta đã giải mã, thật chẳng lẽ người không tin tưởng chúng ta hay sao? Đường Chu chân nhân, ngươi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngươi mời hắn phá cục, tìm tới tiến vào Long cung biện pháp, còn không bằng mời ta sau lưng Hạo Nhiên một mạch các vị trưởng lao ra tay, cùng ta cùng một chỗ tại trong Long cung tìm kiếm tiến vào trong đó cơ quan. Tại hạ bây giờ thế nhưng là mặc ra cơ quan thuật đệ nhất nhân, mà đằng sau ta Hạo Nhiên một mạch trưởng lão đều phá giải không ra tiến vào Thủy Tinh cung biện pháp, hắn có thể mở ra lối riêng tìm tới mới phương pháp. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Thôi Ngư hỏi nói nhìn lại, đã thấy mở miệng lại là lúc trước chiếm Thôi Ngư Hạo Nhiên một mạch trưởng giáo vị trí Khương Tiểu Bạch. Lúc này Khương Tiểu Bạch đi vào Đường Chu trước người, trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng. Đường Chu thế nhưng là trong thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, mà lại những ngày gần đây Thái Bình Đạo thành công lập quốc, thanh danh truyền khắp thiên hạ, tại 365 đường các nước chư hầu trung quyền lên sóng to gió lớn. Nếu là Đường Chu có thể giúp đỡ chính mình cướp đoạt vương vị nắm chắc lại tăng thêm không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu có thể lôi kéo đến Đường Chu, hắn có nắm chắc tất thắng. Lúc này gặp đến Đường Chu vậy mà mời Thôi Ngư phá giải trên tấm bia đá văn tự, tìm kiếm tiến vào Long cung biện pháp, hắn còn tưởng rằng Thái Bình Đạo xây dựng mấy trăm năm, cùng những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm thế lực lớn so sánh, chung quy là nội tình nông cạn một ít, lúc này không đúng là mình cùng Đường Chu kết giao cơ hội tốt nhất sao? Thôi Ngư nghe vậy nhìn công tử Tiểu Bạch một chút, vốn là nhìn cháu trai này không vừa mắt, lúc này lại muốn dẫm lên mình tự bị, càng là để cho Thôi Ngư hảo hảo tức giận. Ngươi muốn cùng Đường Chu kết giao tình, cùng Đường Chu luận quan hệ, ngươi trực tiếp đi kết giao chính là, nhưng ngươi dẫm lên ta tự bị, kia là tuyệt đối không thể. Tại tiểu thế giới này bên trong, tốt nhất trực tiếp tìm cơ hội đem hắn giết chết. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư cười cười, không để ý đến Khương Tiểu Bạch. Lúc này để ý tới Khương Tiểu Bạch, ngược lại là cho đối phương giẫm mình cơ hội. Bên kia Đường Chu cũng đồng dạng nhìn cũng không nhìn Khương Tiểu Bạch, mà là mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Thôi Ngư. Khương Tiểu Bạch nhìn thấy Thôi Ngư cùng Đường Chu không phản ứng mình, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Dù là đối phương trực tiếp cùng mình chửi rủa, hắn trong lòng ngược lại là khá hơn một chút, hắn còn có thể thừa cơ giẫm Thôi Ngư một đợt kéo cao chính mình. Thế nhưng là đối phương không để ý mình, đem mình coi là không có gì, đem mình nhìn thành không khí, ngược lại gọi Khương Tiểu Bạch tại quần hùng trước mặt xuống đài không được. Ngươi cùng một người nói chuyện, đối phương không để ý mình, ngươi xấu hổ không xấu hổ, mà lại là ngay trước rất nhiều người mặt. Thương Tiểu Bạch dù sao cũng là vương công quý tộc, không phải bình thường ăn chơi thiếu gia, nhìn thấy hai người không phản ứng mình, mặc dù trong lòng thẹn quá hóa giận, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa phát tác. Vốn là đã đủ mất mặt, lại tiếp tục dây dưa tiếp, mất mặt sẽ chỉ là chính hắn. Thôi ngư sư đệ, Tiểu Bạch công tử chính là đại tề quốc vương hầu, há lại cho ngươi như thế làm cản. Còn không mau mau cùng công tử xin lỗi. Hạo Nhiên một mạch đại trưởng lão Lưu Lâm lúc này gặp đến Khương Tiểu Bạch kinh ngạc, vội vàng đứng ra răn dạy Thôi Ngư. Thôi Ngư nhìn người kia một chút, miệt thị cười một tiếng, dừng dừng không nói. Lưu Lâm còn muốn cãi, lại bị Khương Tiểu Bạch ngăn lại. Bất quá là một cái lừa đời lấy tiếng hạ người thôi, không cần cùng đối phương tốn nhiều miệng lưỡi, sau đó ngươi nếu là phá giải không ra tiến vào cửa lớn cơ quan, lừa gạt Đường Chu chân nhân, nhìn ngươi như thế nào xuống đài. Khương Tiểu Bạch nhỏ giọng mắng câu. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Khương Tiểu Bạch một chút, cái thằng này sợ là căn bản liền không biết mình cùng Đường Chu quan hệ. Không thèm để ý Khương Tiểu Bạch, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía bia đá, sau đó cất bước đi vào bia đá trước, tại bia đá dừng đứng lại. Bia đá rất lớn, trường cao 3 trượng, phía trên lạc ấn văn tự Thôi Ngư không xa lạ gì, chính là thái cổ hồng hoang thời kỳ văn tự. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía trên tấm bia đá văn tự, mở đầu 5 cái chữ lớn ánh vào Thôi Ngư tầm mắt, 33 trọng thiên. Bia đá mở đầu lạc ấn lấy 5 cái chữ lớn lại là 33 trọng thiên. Phía trên đại khái ý tứ đơn giản là cái này Bạch Ngọc lâu chính là thái cổ trong truyền thuyết thiên cung, tổng cộng có 33 trọng, bên trong có vô số cơ duyên tạo hóa. Tiến vào trong đó có thể thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Lao tổ. Thôi Ngư hỏi một tiếng tâm viên, gọi tâm viên đi cầu thông Simu. Giả. Hoàn toàn là giả. Cái này căn bản cũng không phải là 33 trọng thiên. 33 trọng thiên làm sao lại như thế đơn sơ? Căn bản cũng không khả năng. Simu thanh âm bên trong tràn đầy thịt mũi coi thường lạnh lùng trào phúng, không biết là ai, ở chỗ này giả thần giả quỷ, muốn lừa qua phương thế giới này thổ dân. Trên tấm bia đá chẳng những ghi lại 33 trọng thiên lai lịch, còn ghi lại lấy 33 trọng trời dáng mở biện pháp. Là ai ở đây bố cục? Nơi đây không phải thái cổ động đỉnh hồ long cung sao? Chẳng lẽ không phải long tộc bố cục? Cũng không phải long tộc bố cục, tại sao muốn dùng định hải thần châu mở ra động thiên cửa vào? Nơi này đến tột cùng là trong truyền thuyết thái cổ long cung, vẫn là 33 trọng thiên. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì, ý niệm lấp lóe. Xa xa Lưu Lâm chờ Hạo Nhiên một mạch thập đại trưởng lão nhìn xem Thôi Ngư nghiêm túc nghiên cứu chờ bộ dáng, đều là không khỏi trong lòng máy động, trong đầu góc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cháu trai này sẽ không phải quả thật đọc hiểu trên tấm bia đá văn tự đi. Giả thân giả quỷ, hắn bất quá là bái nhập lão nho sinh môn hạ một năm, đều không cùng theo lão nho sinh học tập, làm sao lại nhận biết phía trên văn tự? Chúng ta tại Hạo Nhiên thư viện bên trong đau khổ nghiên cứu mấy trăm năm đều không nhận ra, hắn dựa vào cái gì nhận biết? Cổ chớ sinh cười lạnh, giả vờ giả vịt thôi. Chờ hắn một hồi xuống đài không được, liền biết trời cao đất rộng. Một bên Đường Chu gặp Thôi Ngư nghiêm túc cẩn thận quan sát, lúc này lại gần nói, ngươi thật có thể xem hiểu phía trên văn tự? Đương nhiên. Thôi Ngư gật gật đầu. Ha ha, ngươi nhưng tuyệt đối không nên mở miệng nói hiệu nói vượng, các ngươi bên trong các vị trưởng lão đã giải mã ra trên tấm bia đá văn tự, ngươi nếu là dám nói ngoa lừa gạt, lừa gạt Đường Chu chân nhân, ta quả quyết không tha cho ngươi. Khương Tiểu Bạch đứng ra, ở bên cạnh lạnh lùng hừ một cái. Thập đại trưởng lao phá giải trên tấm bia đá văn tự. Thôi Ngư sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, biểu lộ bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng ngốc trệ. Hắn không dám tin tưởng a, thật sự là không dám tin tưởng. Chẳng lẽ thế giới này ngoại trừ mình, còn có người nhận biết Hồng Hoang thế giới văn tự? Vẫn là nói thập đại trưởng lão cũng thu được thái cổ Hồng Hoang truyền thừa. Thôi Ngư âm thầm kinh hãi. Thập đại trưởng lão nếu là thu hoạch được Hồng Hoang truyền thừa, làm sao lại lẫn vào thảm như vậy? Hồng Hoang thần thông pháp tắc mặc dù ở cái thế giới này không thể dùng, nhưng mạnh như thác đổ cảnh giới vẫn còn, vẫn như cũng là chỉ minh đăng a. Nhìn thấy Thôi Ngư trên mặt kinh ngạc, Thương Tiểu Bạch kết luận Thôi Ngư bị mình bạch trần, trong ánh mắt tràn đầy bực bội. Ngươi nếu biết trên tấm bia đá văn thư, ngươi liền đem văn thư trên nội dung phiên dịch cho mọi người nghe một chút đi. Thôi Ngư không để ý đến Thương Tiểu Bạch, mà là một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu. Thập đại trưởng lão quả thật giải mã trên tấm bia đá văn tự. Đường Chu gật gật đầu, xác thực. Đã giải mã trên tấm bia đá văn tự, vậy các ngươi đều thủ tại chỗ này làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian đi vào? Thôi Ngư một mặt một bước, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Đi vào thất bại. Lão Long Vương huyết mạch độ tinh khiết không đủ, mở không ra thái cổ Long Cung môn hộ. Đường Chu nói. Cái gì? Thôi Ngư một mặt một bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng bia đá, nhìn nhìn lại nơi xa xem kịch vui thập đại trưởng lão, cùng huyết mạch độ tinh khiết có quan hệ gì? Thôi Ngư lời nói rơi xuống, trong trận lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Bên kia thập đại trưởng lão lúc đầu xem kịch vui biểu lộ bỗng nhiên lắc một cái, trong lòng không hiểu một trận tình thịch. Thôi Ngư vậy mà trực tiếp mở miệng chất vấn, chẳng lẽ hắn có thể xem hiểu trên tấm bia đá văn tự? Thôi Ngư, thiên hạ các vị đại năng ở đây, ngươi nhưng ngàn vạn không nên nói bậy nói bạn. Một khi dẫn xuất nhiễu loạn, lừa gạt các vị cường giả, sợ ngươi chịu trách nhiệm không dạy nổi. Đến lúc đó coi như Đường Chu chân nhân, sợ cũng bảo hộ không được ngươi. Lưu Lâm mở miệng, thanh âm băng lãnh. Thôi Ngư không để ý đến Lưu Lâm, mà là một đôi mắt nhìn về phía bia đá, cẩn thận xác nhận một lần về sau, nhìn về phía Đường Chu, tiến vào cung điện này cùng huyết mạch độ tinh khiết có quan hệ gì? Thôi Ngư, ngươi chớ có trang, phía trên ghi lại là chỉ cần dùng Long tộc huyết mạch tế luyện, liền có thể mở ra tòa này thái cổ Long cung. Ngươi hẳn là không biết phía trên văn tự, cố ý ở chỗ này bịa chuyện là người. Công tử Tiểu Bạch ở bên cạnh cười lạnh, hắn tính đã nhìn ra, Thôi Ngư nhìn thấy nội dung cùng thập đại trưởng lao không giống, trong đó nhất định có một phương thuyết láo. Phương nào nói dối? Còn phải hỏi sao? Thập đại trưởng lão danh dương thiên hạ, Thôi Ngư bất quá là nông thôn một cái tiểu thổ miết, ai thật ai giả liếc qua thấy ngay. Chẳng những công tử Tiểu Bạch thấy rõ ràng, trong trận đều là nhân tinh lão cổ đồng, lúc này tất cả đều thấy rõ. Lúc này một bên Chí Hồ trong lòng khẽ động, nhìn một chút thập đại trưởng lão, lại nhìn một chút Thôi Ngư, trong lòng tung ra một cái ý niệm trong đầu, Thôi Ngư là nói thật, kia thập đại trưởng lão nói dối. Thập đại trưởng lão căn bản cũng không nhận biết trên tấm bia đá văn tự. Hắn là vô điều kiện tin tưởng Thôi Ngư. Kia tiến vào biện pháp ngự nhưng nhìn đến rồi. Chí Hồ hỏi một câu. Đương nhiên. Thôi Ngư nói câu. Hắn không ngại đem mở ra tòa này cung điện biện pháp nói ra, gọi đám người đi vào tìm kiếm đường. Từ khi Tứ Đại Thiên Vương chạy về sau, Thôi Ngư cảm thấy tiểu thế giới này có chút tà môn, không là bình thường tà môn. Trước có Nam Thiên Môn, hiện tại lại toát ra một cái 33 trọng thiên, trái tim nhỏ của hắn có chút không chịu nổi. Nếu có thể chạy trốn lời nói, hắn lúc này sợ đã bắt đầu chạy trốn. Thôi Ngư lời ấy rơi xuống, đám người đều là đem ánh mắt nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Như thế nào mở ra cửa lớn? Đường Chu hỏi tới câu. Dập đầu 3303, liền có thể mở ra cung điện cửa lớn. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Ha ha ha, nói hiệu nói vượng. Quả thực là tại nói hiệu nói vượng. Cửa lớn bên trên khắc ấn văn tự căn bản cũng không phải là dập đầu 3000, mà là dùng long tộc huyết dịch tế tự, lại phối hợp thêm long tộc chú ngữ. Tiểu tử, chân nhân trước mặt ngươi cũng dám nói hiệu nói vượng. Quả thực không biết sống chết. Công tử Tiểu Bạch nghe vậy cười đến ngửa tới ngửa lui, tiểu tử, con mẹ nó ngươi có phải hay không đùa nghịch người? Nơi nào có loại này mở ra cơ quan biện pháp? Đường Chu chân nhân, ngươi nhưng chớ có bị hắn lừa gạt, hắn bất quá là cái hạo nhiên một mạch đệ tử tầm thường thôi, mặc dù bái nhập hạo nhiên một mạch, nhưng lại cũng không đi theo lão nho sinh học qua văn hóa, hắn bất quá là đỉnh lấy hạo nhiên một mạch ra thôi. Hắn chỉ là một cái chưa hề học qua tri thức tiểu bối, dựa vào cái gì biết nội dung trên tấm bia đá? Chân nhân ngươi nhưng chớ có bị hắn cho dỗ. Người này chỉ có bề ngoài, đằng sau ta tất cả đều là hạo nhiên một mạch tinh anh, bọn hắn phá giải ra văn tự, chẳng lẽ không thể so với tiểu tử này cẩn thận, càng có sức thuyết phục. Dập đầu 3000. Quả thực là chuyện cười lớn, trên đời nơi nào có nhảm chán như vậy thần linh, nơi nào có như thế ác thú vị vô thượng tồn tại. Liền ngay cả bọn hắn đều phá giải không ra trên tấm bia đá văn tự, Thương Tiểu Bạch lúc này thừa cơ đứng ra, thanh âm bên trong tràn đầy lãnh khốc quát lớn. Ngươi yêu tin hay không, ta lại không nói cho ngươi nghe. Thôi Ngư cả lơ phất phơ không chút do dự định trở về. Hắn cùng Khương Tiểu Bạch cửu đoán đã sớm kết, song phương đã bạch mặt, còn lưu cái gì thể diện. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch bộ kia phách lối bộ dáng, một bộ bức bức lẩm bẩm biểu lộ, Thôi Ngư đã sớm chịu được đủ. Mình nhất định phải tại này quỷ dị chi địa đem nó chơi chết không thể. Chương 546, giải mã bia đá chương 546, giải mã bia đá ngươi. Kia Khương Tiểu Bạch chỉ vào Thôi Ngư, sắc mặt âm tàn tức giận đến dậm chân, hắn vạn vạn nghĩ không ra, Thôi Ngư cũng dám như thế nói chuyện với mình. Mình là ai? Đường Đường Tề Quốc công tử ca, hắn dựa vào cái gì cùng mình nói như thế? Nhưng là bận tâm đến một bên Đường Chu, cũng không dám đối Thôi Ngư độc thủ. Thôi Ngư sư đệ, ngươi không đùa người a? Nơi nào có dập đầu liền có thể mở ra cung điện cơ quan? Hạo Nhiên thập nhị chi mạch trong đó một mạch mạch chủ chạm ra trên mặt nụ cười thay Khương Tiểu Bạch giải vây. Hiện tại Khương Tiểu Bạch là Hạo Nhiên một mạch kim chủ, Hạo Nhiên một mạch há có thể gọi Khương Tiểu Bạch ở chỗ này ném đi mặt mũi? Chúng ta đều đã giải mã ra văn tự, ngươi cần gì phải tẩy mạnh? Cho dù là ngươi giải mã không ra phía trên văn tự, Đường Chu chân nhân không còn phù hộ ngươi, chúng ta cũng có thể xem ở trong ngày thường đồng môn trên mặt mũi đối ngươi tiến hành phù hộ. Ngươi chớ có náo loạn, nhanh chóng tới cho Tiểu Bạch công tử xin lỗi, chúng ta tại trong đó nói cùng một phen, cái này sự tình liền xem như. Cổ Chớ Sinh đứng ra. Không biết vì sao, Thôi Ngư nói ra kia mở ra cửa đá biện pháp về sau, thập đại mạch chủ đều là trong lòng siết chặt, nhất là nhìn thấy Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc, mấy cái người nội tâm bên trong càng là hoảng đến một nhóm. Mặc dù trên lý luận Thôi Ngư căn bản cũng không khả năng nhận biết phía trên văn tự, nhưng Thôi Ngư rốt cuộc tại trong Đại Lương Thành đã sáng tạo ra nhiều lần như vậy kỳ tích, lúc này nếu là Thôi Ngư thật tìm ra phá giải bi văn biện pháp có vẻ như cũng không phải là không được a. Thôi Ngư nhận ra hắn, tên là Cổ Mạc Sinh. Lúc trước bức thoái vị, dẫn đầu toàn bộ Hạo Nhiên một mạch tiến về Tây Quốc, thế nhưng là có hắn một phần công lao. Lúc trước thập đại mạch chủ bỏ qua mình, bị công tử Tiểu Bạch đào mình góp tượng, hắn nhìn thấy thập đại mạch chủ năng cười được, có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy mới là lạ chứ. Cho nên hắn chẳng những không có khuôn mặt tươi cười, ngược lại là không hề cố kỵ lúc trước tình đồng môn, mở miệng chà phúng, bóc trần đối phương hoang ngôn, xé toang mặt của đối phương ra. Ngươi quỳ xuống đập một cái không được sao? Thôi Ngư tức giận, hắn là ngươi chủ tử, cũng không phải ta chủ tử. Mà lại, các ngươi mấy lao giả, không biết trên tấm bia đá văn tự liền không biết trên tấm bia đá văn tự, ở chỗ này quỷ kéo cái gì? Kéo cái gì phí công tử huyết tế không huyết tế? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Lưu Lâm sắc mặt đỏ lên, sư đệ, ngươi tốt tâm xem như lòng lang dạ thú. Lại là nói không được nữa, hắn là cái người có văn hóa, bị Thôi Ngư ngay trước nhiều như vậy đại năng mặt chống đối, tức giận đến nói không ra lời. Mà lại không biết vì sao, nhìn thấy Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dáng vẻ, Cổ Mạc Sinh trong lòng vậy mà quả thật tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, Thôi Ngư lời nói là thật. Thôi Ngư vậy mà thật giải mã đưa ra bên trong văn tự. Thôi Ngư minh đệ, ngươi không lắc lư người a? Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt cũng đầy là không tin. Hắn cũng không tin tưởng, làm sao dập đầu liền có thể mở ra cung điện cửa lớn đâu. Thôi Ngư cười không nói, chỉ là hai tay cắm ở trong tay áo. Đường chân nhân, ngươi nên sẽ không tin tưởng lời nói của hắn a. Khương Tiểu Bạch nhìn về phía Đường Chu, như thế ác thú bị biện pháp ngài đều tin tưởng. Quả thực không người nào. Dập đầu 3003. Cái nào thái cổ cao thực sẽ làm ra loại này nhảm chán cơ quan. Thôi Ngư nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, đã sớm nhìn cháu trai này không vừa mắt, làm sao? Chính ngươi nhìn không ra trên tấm bia đá văn tự, chẳng lẽ còn không phục sao? Ngươi nếu không phục, trực tiếp tìm người dập đầu phân biệt một phen chính là. Ha ha, cũng tốt. Ta gọi Đường Chu chân nhân nhìn xem ngươi bộ mặt thật. Mặc dù không biết ngươi có bản lãnh gì thu hoạch được Đường Chu chân nhân ưu ái, nhưng là ta cho ngươi biết, thật liền là thật, giả liền là giả. Ngươi nếu là nói láo, liền đem cái mạng này lưu lại. Khương Tiểu Bạch rất chân thành, ngươi dám chất vấn thập đại mạch chủ, liền là chất vấn ta Khương Tiểu Bạch. Ta đem mệnh lưu lại, vậy ngươi nếu là giả đâu? Thôi Ngư gợn sóng hỏi một câu. Khương Tiểu Bạch nhìn về phía Lưu Lâm, trưởng lão, bia đá kia trên văn tự, ngươi quả thật giải mã ra rồi. Lưu Lâm mặt đỏ bột từ thô, hắn vạn vạn nghĩ không ra giết ra cái rào cục, cũng không biết là bị dọa đến, vẫn là kích động, thuộc hạ nguyện ý chi phí thượng nhân đầu đảm bảo. Bên kia Khương Tiểu Bạch nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, thấy rất chân thành, nghe thấy được sao? Ta liền dùng Lưu Lâm trưởng lão mệnh cùng ngươi cược. Lưu Lâm nghe vậy một mặt một bức, cái gì đồ chơi? Ngươi cùng Thôi Ngư đồ ước, bằng cái gì dùng ta mệnh a? Bất quá hắn không có mở miệng phản bác, hắn cũng không dám mở miệng phản bác, nếu là hắn mở miệng phản bác, chẳng phải là trực tiếp nói thẳng mình làm bịa đặt giả tạo giả. Thôi Ngư bất quá là nông thôn một cái tiểu tử nghèo, làm sao lại nhận biết những cái kia phức tạp phù văn thần bí. Thôi Ngư cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Khương Tiểu Bạch, ngươi nha cùng ta đánh cược cấp trường, dùng mạng của người khác, có ý tốt sao? Bất quá hắn cũng không có cái lại, Lưu Lâm nếu là chết rồi, Khương Tiểu Bạch cùng thập đại mạch chủ nhất định trong bóng tối sinh ra hiểu khích, thập đại mạch chủ nhất định phải chết, nếu không mình làm sao triệt để đem Hạo Nhiên một mạch đại kỳ chính thống nắm giữ nơi tay bên trong. Khương Tiểu Bạch quay đầu đối một bên một vị nào đó Hạo Nhiên một mạch học sinh phân phó câu, theo hắn nói thử một chút. Kia Hạo Nhiên một mạch học sinh lập tức sắc mặt đỏ lên. Có thể bị mang đến tiến vào nơi này, nhưng tất cả đều là Hạo Nhiên một mạch tinh anh, gọi hắn ngay trước thiên hạ các lộ lao tổ mặt dập đầu, mặt mũi chẳng phải là tất cả đều không có. Công tử, nhất định là kia Thôi Ngư nói hiệu nói vượng, nơi nào có dập đầu liền gọi người đi vào. Hoang đường như vậy. Đệ tử muốn giải thích, lại bị công tử Tiểu Bạch phất tay đánh gãy, dập đầu đi. Phàm là có một cái biện pháp, chúng ta đều tuyệt không thể từ bỏ. Nói đến đây, công tử Tiểu Bạch nhìn về phía Thôi Ngư, ngay trước thiên hạ các vị lao tổ trước mặt, ngươi nếu là trêu đùa mọi người, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ngươi hẳn phải biết. Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, gợn sóng nhìn Khương Tiểu Bạch một chút, trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, suy tư như thế nào mới có thể đem Khương Tiểu Bạch ở chỗ này cho hố chết. Vậy đệ tử không dám đối Khương Tiểu Bạch cãi lại, mà là căm tức nhìn Thôi Ngư, "Thôi Ngư, ngươi cái thằng này chớ muốn ở chỗ này giả thần giả quỷ, mau nhận sai xin lỗi, miễn cho sau đó mọi người trên mặt mũi rất khó coi." Thôi Ngư nhìn vậy đệ tử một chút, sau đó nghiêng đầu đi, đối vậy đệ tử mắt điếc hai ngơ. Cấp bậc cao nhất miệt thị liền là làm như không thấy. "Dập đầu đi." Lưu Lâm tại một bên mở miệng thúc giục, không muốn tiếp tục mất mặt xuống dưới. Vậy đệ tử một đôi mắt cừu hận nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng chung quy là không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể nén giận cúi đầu quỳ rạp xuống đất. Đại điện bên trong vang lên dập đầu thanh âm. Thanh âm cực kỳ vang, nhất là tại thủy tinh cung trước, đục chút vang lên không ngừng. 3300 cái đầu đối với người bình thường tới nói muốn đập chết, nhưng là đối với nắm giữ luyện khí thuật tu sĩ tới nói, kỳ thật cũng không tính là cái gì đặc biệt việc khó. Thời gian từng giờ trôi qua, vậy đệ tử cái trán dần dần huyết nhục mơ hồ, rốt cục tại đập xong 3300 cái đầu về sau, dưới chân thủy tinh cung bỗng nhiên lóe ra một tia sáng trắng. Ánh sáng trắng lôi cuốn lấy vậy đệ tử xông vào trong cửa lớn, biến mất không thấy tung tích. Thật sự hữu hiệu. Nhìn thấy vậy đệ tử vậy mà quả thật tiến vào thủy tinh cung bên trong, mọi người tại đây đều là quá sợ hãi. Chẳng lẽ Thôi Ngư nói đến đều là thật? Nhưng là mọi người tại đây nhưng đều là nhân vật có mặt mũi, cả đám đều hùng bá bá chủ một phương, chẳng lẽ muốn cùng người đệ tử kia đồng dạng nằm dạp trên mặt đất cho người ta dập đầu? Có sai lầm thể thống? Mình chính là một phương lão tổ, cho người ta dập đầu tính là gì sự tình a? Lúc này trong trận đám người đều là mặt lộ vẻ khó xử. Thập đại mạch chủ lúc này tức thì bị mồ hôi làm ướt phía sau lưng, nhất là kia Lưu Lâm, càng là bản chân mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Ngươi thua. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Khương Tiểu Bạch. Ngươi cũng có một ít bản sự, nghĩ không ra còn có thể giải mã cái này thần bí văn tự. Công tử Tiểu Bạch một đôi mắt cười tủm tỉm nhìn về phía Thôi Ngư, đi lên phía trước đến Thôi Ngư bên cạnh, trên mặt không có tức giận cũng không có kinh hoàng, ngược lại là tràn đầy từ trên cao nhìn xuống bình tĩnh. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía công tử Tiểu Bạch, cùng công tử Tiểu Bạch sau lưng Hạo Nhiên thư viện đám người cũng không có mở miệng, mà là chờ công tử Tiểu Bạch phản ứng. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có chút tài năng, ngươi nếu là nguyện ý đầu nhập vào ta, tương trợ bản công tử tại Long cung bên trong đoạt được thứ nhất, bản công tử có thể tiếp nhận ngươi, bảo ngươi trở thành ta đại tế nước quý tộc. Tương lai không thể thiếu ngươi vinh hoa phú quý. Công tử Tiểu Bạch một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, con ngươi bên trong tràn đầy ngạo nghễ. Hắn là quý tộc, Thôi Ngư bất quá chỉ là một giới bình dân, hắn có thể mở miệng lôi kéo đối phương, cũng đã là đối phương lớn như trời vinh quang. Về phần nói tuân thủ ước định, tại Khương Tiểu Bạch nhìn đến, mình chịu mời chào đối phương, cũng đã là đối phương chỉ là một cái bình dân vinh hạnh lớn lao. Đối phương còn sách đổ ước. Đây chẳng phải là không biết điều. Ồ. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Khương Tiểu Bạch, không hứng thú. Đồng thời, ta không cảm thấy ngươi loại này cưỡng đoạt tiểu nhân hèn hạ, có cơ hội đi ra cái này bí cảnh. Ngươi nói cái gì? Công tử Tiểu Bạch lập tức sắc mặt âm trầm xuống, tựa hồ không thể tin vào thải của mình. Ta nói cái gì ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Thôi Ngư mặt lạnh lấy, thua không nổi sao? Vẫn là ngươi không có ý định thực hiện ước định. Ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như này mặt dày vô sỉ người. Thua liền là thua, trực tiếp nhận thua chính là... Lại nhảy ở chỗ này kéo một ít lung ta lung tung làm cái gì? Liên ngươi loại này phẩm tính, ta không cho rằng ngươi có cơ hội đoạt được đại tế nước vương vị. Thôi Ngư, ngươi làm sao cùng công tử nói chuyện? Còn không mau mau cho công tử bồi tội. Hạo Nhiên một mạch trưởng lao đứng lên, căm tức nhìn Thôi Ngư, thanh âm bên trong tràn đầy nghiêm khắc. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Lưu Lâm, khinh thường phi một câu, liếm chó. Ngươi làm càn. Lưu Lâm khí thân thể run rẩy. Công tử Tiểu Bạch giơ tay lên, ngăn trở Lưu Lâm tranh luận, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nhìn nhìn lại Thôi Ngư bên cạnh cười tủm tỉm Đường Chu, ngươi quả thật không chịu đầu nhập vào ta. Ngươi là thua không dậy nổi sao? Ngươi quả thật như thế không biết điều. Khương Tiểu Bạch sắc mặt khó coi. Thôi Ngư cười lạnh, hô lớn một tiếng, mọi người mau đến xem nhìn, nơi này có một vị nào đó tự xưng là cao cao tại thượng vương tử vương tôn thua không nổi. Khương Tiểu Bạch sắc mặt xích hồng, hai mắt trong chốc lát đều biến thành màu máu, mãnh nhiên quay người nhìn về phía thập đại trưởng lão, ánh mắt rơi vào Lưu Lâm trên thân. Khương Tiểu Bạch một đôi mắt nhìn về phía Lưu Lâm, hắn đang chờ Lưu Lâm giải thích. Ngay trước quần hùng thiên hạ trước mặt, xảy ra lớn như vậy một cái xấu, bị người cho chê bừa, chuyến đi hắn Khương Tiểu Bạch thanh danh chẳng phải là muốn nát. Khương Tiểu Bạch, ngươi dù sao cũng là một nước công tử, ngay trước nhiều như vậy đại lao trước mặt, sẽ không không nhận nợ à? Thôi Ngư cười hì hì nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Điện hạ, trên tấm bia đá văn tự nhiều như vậy, chúng ta mấy cái giải mã ra văn tự, liền là Long tộc tinh thuần huyết mạch huyết thế. Có lẽ tiểu tử kia giải mã ra văn tự, cùng chúng ta có sai kém, chúng ta giải mã chính là mặt khác một loại biện pháp cũng có nói. Cổ Mạc Sinh đứng ra, thanh âm trầm ổn không chút hoang mang, không có chút nào bị người bức cho đến góc tường quân bách. Trên tấm bia đá văn tự là ở chỗ này, dù sao mọi người cũng không nhận ra, Thôi Ngư nói đúng đúng, chẳng lẽ mình nói đến cũng không phải là đúng? Chẳng lẽ lại không thể có hai chồng vào nhập thái cổ long cung biện pháp? Cổ Mạc Sinh sắc thực trí kế hơn người, trực tiếp đem nổi cải lại tại Khương Tiểu Bạch trên thân. Thập đại mạch chủ giải mã phải là thật, Thôi Ngư giải mã đến cũng là thật, kia duy nhất trách nhiệm liền là nhảy ra không ngừng trang bức đánh mặt Khương Tiểu Bạch, không biết trời cao đất rộng đi cùng Thôi Ngư đánh cược. Khương Tiểu Bạch hiển nhiên cũng minh bạch Cổ Mạc Sinh ý tứ, trong đầu vô số ý niệm lấp lóe, nhưng là hắn có thể thừa nhận sai lầm của mình sao? Hắn có thể nhận lầm sao? Dập đầu 3000 người kia mặc dù biến mất không thấy gì nữa, nhưng lại chưa chắc thật tiến vào Thủy Tinh cung bên trong, mà là bị chuyển tống đến không biết tên địa phương. Ta bây giờ còn chưa có thua, là thật hay giả còn muốn thân tử dò xét qua mới biết được. Khương Tiểu Bạch cũng không phải đơn giản người, lập tức tìm được trốn tránh lấy cớ. Ngươi không có tiến vào Thủy Tinh cung bên trong, làm sao biết người đi nơi nào? Ngươi không đi vào, làm sao biết ai đúng ai sai? Khương Tiểu Bạch chỉ cần vượt lên trước một bước đi vào, sau đó lại cấp tốc tiến vào tầng tiếp theo, không còn cùng Thôi Ngư gặp mặt, chờ qua hôm nay, ai còn thừa nhận mình cùng Thôi Ngư đổ ước. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, vạn vạn nghĩ không ra Khương Tiểu Bạch vậy mà như thế vô sỉ, như thế sẽ lợi dụng sơ hở. Đợi ta đi kiểm chứng một phen, chúng ta Thủy Tinh cung bên trong gặp mặt, ta muốn là tại Thủy Tinh cung bên trong nhìn thấy ngươi, đến lúc đó tự nhiên sẽ thực hiện đổ ước. Khương Tiểu Bạch không nói hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất dập đầu. Cái này sự tình cựu đoán xem như kết, Khương Tiểu Bạch mặt hôm nay bước sạch. Thôi Ngư cười cười, trong lòng nói nhỏ câu, trên mặt nhưng cũng xem thường. Thôi Ngư, ngươi cũng là ta Hạo Nhiên một mạch người, quả thật muốn đem sự tình làm đến tình trạng như thế không thể sao? Cổ Mạc Sinh nhìn xem dập đầu Khương Tiểu Bạch, cùng sắc mặt trắng bệch Lưu Lâm, thanh âm băng lãnh nói, ngươi nhưng phải hiểu rõ, là chính hắn nhất định phải chủ động tìm ta gây sự tình. Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn tới tìm ta phiền phức, lại không cho phép ta phản kích? Ngươi nếu không phục, đại khái có thể đến giết ta, không cần thiết đứng ở nơi đó lại ngại. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Cổ Mạc Sinh khí thân thể phát run, nhưng cũng không có tiếp tục nhiều lời, mà là lựa chọn quỳ trên mặt đất bồi Khương Tiểu Bạch dập đầu. Hạo Nhiên thư viện các vị đệ tử cùng trưởng lão lúc này ở một bên dập đầu, trong lòng cũng lộ ra một vòng kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Đám người nghĩ mãi mà không rõ, các vị trưởng lão đều không thể nhìn ra văn tự bí ẩn, Thôi Ngư sao có thể khám phá? Mắt thấy Khương Tiểu Bạch bọn người thân hình lóe lên, nhao nhao biến mất tại đại điện cung điện bên trong, có người mở miệng nói câu, dập đầu đi, tiểu tử kia đã tiến vào. Nếu như bị hắn nhặt cái tiện nghi, chúng ta đều toi công bận rộn. Ai có thể nghĩ tới, Thôi Ngư vậy mà quả thật giải đọc ra bia đá. Mà lại Thôi Ngư nói tới dập đầu biện pháp còn thật sự hữu hiệu. Trong chốc lát đám người nhìn về phía Thủy Tinh cung đại môn quá chặt, không nói hai lời nhao nhao quỳ rạp xuống đất dập đầu. Chương 547, Hỏa luyện kim sắt chương 547. Hỏa luyện kim sắc ngoại giới các thế lực lớn cường giả nhìn thấy biến mất Khương Tiểu Bạch cùng Hạo Nhiên một mạch tu sĩ, đám người trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn thấy Hạo Nhiên thư viện đệ tử đã dẫn đầu tiến vào, đám người đương nhiên cũng không dám trì hoãn, nhao nhao quỳ rạp xuống đất dập đầu. Chỉ là Tam Giang Thủy Thần, Lão Long Vương, Doanh Chính bọn người lại đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Thủy Tinh Cung, bọn hắn đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, sừng sững ở trên đỉnh thế giới, để bọn hắn đi dập đầu, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ta không dập đầu, ta chính là đường đường kim sắc lão tổ, sao có thể dập đầu? Đại Hán quốc nào đó một vị kim sắc lao tổ sắc mặt khó coi, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Lao tổ, tiến vào Thủy Tinh cung biện pháp đã tìm được, lại tiếp tục chỉ hoãn, bị những người kia cướp đoạt trong đó tạo hóa, chỉ sợ chúng ta một chuyến tay không. Lưu Bang nói một tiếng, sau đó chủ động ra mặt, trấn an bên cạnh Đại Hán quốc cao thủ, xuất lĩnh Đại Hán quốc cao thủ quỳ xuống đất dập đầu. Doanh Chính nhìn thấy Lưu Bang dập đầu, không khỏi trong lòng siết chặt, nếu là gọi Lưu Bang cái này đại tần nước tử địch đi vào, hắn nên như thế nào tự xử? Sau đó Doanh Chính cắn răng một cái, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bắt đầu dập đầu. Đại Hán quốc cùng đại tần nước dập đầu. Giáp rối khí tức tại cung điện trước lan tràn, các lộ huyết mạch người lao tổ nhau nhau dập đầu, quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Mắt thấy cung điện bên trong người càng ngày càng ít, Tam Giang Thủy Thần bọn người đã đợi không kịp, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mạnh nhiên cắn răng một cái, nhau nhau quỳ rạp xuống đất dập đầu. Nương theo lấy đám người dập đầu, quảng trường bên trên người càng ngày càng ít. Thôi Ngư liếc nhìn lại, người tốt trưởng Phong Tiêu cục thiếu chủ Tống Phú Quân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Trương Quan Khê còn yên tĩnh đứng tại đám người bên trong. Nhìn thấy Thôi Ngư ánh mắt trông lại, Trương Quan Khê trên mặt đủ cười, xa xa giơ tay lên, đối Thôi Ngư thi lễ một cái, gặp qua đông gia. Ngươi ngược lại là tốt tạo hóa. Thôi Ngư nhìn xem xưa đâu bằng nay Trương Quan Khê, lộ ra một vòng cảm khái. Còn muốn đa tạ đông gia, nếu không ta sợ là sớm đã chết ở náo động bên trong, nơi nào còn có thời cơ thu hoạch được cơ duyên. Trương Quan Khê đối Thôi Ngư cực kỳ khách khí, không là bình thường khách khí. Thôi Ngư cười cười, mắt thấy người trong đại điện càng ngày càng ít, đang muốn ôn chuyện thời điểm, Đường Chu đi tới, ta nói tiểu tử, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời cơ tốt, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Vừa nói, Đường Chu liền muốn quỳ xuống dập đầu. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy quỳ xuống Đường Chu, Thôi Ngư sửng sốt. Dập đầu đi vào a. Đường Chu sửng sốt. Thôi Ngư nghiền ngẫm nhìn xem Đường Chu, Đường Chu sững sờ, vội vàng bỏ dậy, hẳn là còn có những biện pháp khác đi vào. Lúc này rộng người trong sân đã tất cả đều đi được sạch sẽ, Thôi Ngư cười nói, ai nói cần dập đầu? Không dập đầu cũng có thể tiến a, ta cũng không có nói nhất định phải dập đầu mới có thể tiến. Thôi Ngư nói dứt lời, duỗi ra một chân, không nhanh không chậm tại đại lý trên bậc thang đá chỉ vào, cường độ cùng dập đầu cường độ một màn đồng dạng. Đường Chu gặp này mắt sáng rực lên, cũng liền vội vàng dùng bàn chân tại thủy tinh gạch phía trên một chút động. Nhưng mà Thôi Ngư không biết, lúc này thủy tinh cung bên trong đám người, quay người trở lại nhìn về phía ngoài cửa, vậy mà có thể nhìn thấy ngoài cửa động tác. Nhìn thấy Thôi Ngư cùng Đường Chu động tác, thủy tinh cung bên trong đám người mặt đều tái rồi. Bọn hắn tại sao không có nghĩ đến? Trực tiếp đánh liền tốt, nhất định phải ở trước mặt mọi người dập đầu, mất mặt đều muốn ném đến nhà bà ngoại. Kia công tử Tiểu Bạch càng là sắc mặt khó xử, tức giận đến song quyền nắm chặt, răng cắn khanh khách rung động. Quá khinh người. Nói thật, ta bây giờ nghĩ đánh hắn. Doanh Chính đứng tại trong cung điện, quay đầu nhìn về phía ngoài sân rộng điểm chân Thôi Ngư, khóe miệng không ngừng run rẩy. Quá tiện, quả thực quá tiện. Thôi Sán rực rỡ hận nghiến răng nghiến lợi, da mặt đều tái rồi. Vương Diễm Xuân cũng là sắc mặt khó xử, có loại này mưu lợi biện pháp làm sao không nói sớm. Quả thực là hỗn trướng. Mọi người thấy tiện hề hề Thôi Ngư, đều là trong lòng nổi lên một cố đem Thôi Ngư cho chụp chết xúc động. Đáng tiếc có Đường Chu che chở Thôi Ngư, đám người nhưng không muốn bởi vì một cái Thôi Ngư trêu chọc đến Đường Chu. Mắt thấy Thôi Ngư phải vào đến, Khương Tiểu Bạch muốn tìm đến rời đi đường, nhưng không có bất luận cái gì con đường phía trước. Một đôi mắt nhìn về phía 10 vị trưởng lão, chư vị trưởng lão khả năng phân tích trên tấm bia đá văn tự, tìm tới tầng tiếp theo cửa vào. Tại đại điện chính giữa, đồng dạng có một tòa bia đá. 10 vị trưởng lão lúc này nhìn xem trên tấm bia đá văn tự, từng cái trong lòng tiêu khổ. Nếu là không có Thôi Ngư, đương nhiên bọn hắn muốn làm sao thổi Ngư bức, liền làm sao thổi Ngư bức lừa gạt, nhưng là mắt thấy Thôi Ngư liền muốn tới, cũng không dám lại lung tung mở miệng. Phía trên có thật nhiều ít thấy chữ, muốn phân tích còn phải cần một khoảng thời gian. Lưu Lâm Thái Dương một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, bị hắn không để lại dấu vết lau một cái đi. Ừm. Khương Tiểu Bạch sắc mặt bất mãn. 10 vị trưởng lão cười khổ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Lưu Lâm mắt nhìn trong trận đám người, trong lòng chưa tính toán gì ý niệm lấp lóe, dù sao bọn hắn đều không nhận ra phía trên văn tự, sau đó ta liền dứt khoát nói hiệu nói vượng, bọn hắn lường trước cũng không thể nhìn thấu. Nhưng vào lúc này, quảng trường bên trên thủy tinh cung một trận bật mèo, sau đó Thôi Ngư cùng Đường Chu đồng thời xuất hiện ở đại điện bên trong. Ở bên ngoài nhìn, thủy tinh lâu cũng không phải là rất lớn, nhưng là tiến vào trong đó đi sau hiện, cả tòa thủy tinh lâu sợ không phải có phạm vi mấy chục dặm. Cả tòa thủy tinh lâu bên trong trống rỗng, tựa như là một cái không có cửa sổ, không có cửa hộ lồng giam, đem mọi người cho cầm tù tại trong đó. Cái gì cũng không có. Đám người theo dự liệu bảo vật, trường sinh thuốc, nơi nào có tung tích. Tại đại điện chính giữa, chỉ có một tấm bia đá, cùng bên ngoài một màn đồng dạng bia đá, bất quá trên tấm bia đá văn tự, nhìn cực kỳ đặc biệt. Khương Tiểu Bạch nhìn xem tiến vào thủy tinh cung bên trong Thôi Ngư, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn lúc đầu muốn đi vào thủy tinh cung bên trong về sau, liền trực tiếp mở liệu, chờ qua hôm nay ai còn thừa nhận đồ ước. Hay là tìm một cơ hội đem Thôi Ngư giết chết, đến lúc đó nơi nào còn có cái gì đồ ước. Nhưng mà ai biết cái này thủy tinh cung bên trong bố cục, hoàn toàn ngoài Khương Tiểu Bạch đoán trước, toàn bộ liền là một lồng giam, đem mọi người trò vây ở bên trong. Đồ ước không cách nào tránh khỏi, Khương Tiểu Bạch trong lòng hơi động, quyết định trước tiên mở miệng nổi lên, đem Thôi Ngư đẩy lên đám người mặt đối lập, mượn nhờ các vị đại năng quyền thế tới dọa bách Thôi Ngư. Ngươi biết trong truyền thuyết văn tự, nhanh chóng đến vì mọi người giải thích bi văn trên ghi chép cái gì. Khương Tiểu Bạch nhìn thấy Thôi Ngư tiến đến, trực tiếp lấy mệnh làm ngựa khí mở miệng quát lớn. Đám người đối mặt hồng hoang thời kỳ văn tự đều là thúc thủ vô sách, lúc này nghe nói Khương Tiểu Bạch lời nói, đồng loạt quay đầu trông lại. Thôi Ngư nhìn Khương Tiểu Bạch một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát khí, trong lòng thầm hận, cháu trai này không là người, cố ý mượn đám người tới ép ta, tuyệt đối đừng tìm cho ta đến thời cơ, nếu không ta nhất định phải hố chết hắn không thể. Về phần nói đồ ước, Thôi Ngư cũng không tính nhắc lên. Khương Tiểu Bạch tuyệt không phải một cái tuân thủ ước định người, chẳng bằng sau đó tìm một cơ hội đem bọn hắn tất cả đều mai táng ở chỗ này. Xã hội ta Thôi ca, người lợi hung ác không nhiều. Tam Giang Thủy Thần lúc này cũng nhao nhao trông lại, đám người không biết được Thôi Ngư, cũng không biết cùng Tam Giang Bang làm đúng liền là trước mắt cái này Thôi Ngư. Ngươi nếu biết, vậy liền nhanh chóng vì chúng ta giải đọc bi văn, miễn cho lãng phí thời gian. Trường Giang Thủy Thần thanh âm bá đạo không thể nghi ngờ. Thôi Ngư nhìn thoáng qua Trường Giang Thủy Thần, Si Bưu thấp giọng nói, ba người bọn hắn liền là Tam Giang Thủy Thần, dưới mắt nói chuyện liền là Trường Giang Thủy Thần. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng hơi động, cái này ba hàng liền là muốn dìm nước đại ngu quốc Tam Giang Thủy Thần sao? Mình cùng bọn hắn ngược lại là rất hữu duyên đâu. Thôi Ngư cũng không cãi lại, mà là đi ra phía trước, đứng tại bia đá trước, nhưng mà Thôi Ngư ánh mắt mới rơi vào trên tấm bia đá, toàn bộ người không khỏi đột nhiên biến sắc, Thái Nhất Chi Mộ. Nơi đây không phải 33 trọng tiên sao? Không phải Thái Cổ Thiên Cung sao? Làm sao biến thành Đông Hoàng Thái Nhất phần mộ rồi? Thái Nhất Chi Mộ. Si Bưu cũng sửng sốt. Đã nói xong Thái Cổ Động Đỉnh Hồ Long Cung đâu? đã nói xong thái cổ tạo hóa đâu, làm sao biến thành Đông Hoàng Thái Nhất mộ huyệt rồi? Đám người tiến vào Đông Hoàng Thái Nhất mộ huyệt, Thôi Ngư tê cả da đầu. Trộm mộ có mấy cái có tốt kết quả? Quả thực là nói đùa. Thôi Ngư có chút ngộng, đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất mộ huyệt, ai biết bên trong ẩn chứa cái gì đại khủng bố. Cộng công chân linh còn không giải quyết, hiện tại lại thêm ra một tôn Đông Hoàng Thái Nhất mộ huyệt, quả thực là tất chó. Thôi Ngư kỳ thật rất muốn hỏi hỏi, hiện tại lui ra ngoài còn kịp sao? Toàn bộ cung điện hoàn toàn phong kín, bị một tầng Thái Dương chân hỏa lực lượng bao trùm, muốn ra ngoài căn bản cũng không khả năng. Phía trên ghi lại cái gì? Doanh Chính sắc mặt hiếu kỳ đi đến trước, nhưng mà đợi nhìn thấy Thôi Ngư tái nhợt sắc mặt lúc, không khỏi trong lòng máy động. Thôi Ngư khó chịu biểu lộ, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, gọi đám người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì thái cổ thời kỳ Long Cung, nơi đây là một cái mộ huyệt, trên tấm bia đá ghi lại là một câu, kẻ tự tiện đi vào chết. Thôi Ngư cũng không giấu giếm, trực tiếp phiên dịch ra đến. Cái gì? Nghe nói Thôi Ngư lời nói, trong trận đám người đều là trong lòng máy động. Nói hiệu nói vượng. Ha ha ha, lộ chân tướng a. Ngươi cái thằng này giả danh lừa bịp, không biết từ nơi nào học được một điểm thần bí văn tự, vậy mà dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nơi này rõ ràng là trong truyền thuyết thái cổ Long Cung, làm sao có thể là một tòa mộ huyệt? Chư vị, cái thằng này rõ ràng là tại hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt mọi người. Khương Tiểu Bạch lúc này đứng ra phản bác, sau đó một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, "Tiểu tử, ngươi dám lừa gạt chư vị lão tổ, chẳng lẽ chán sống vị hay sao?" Nghe nói Khương Tiểu Bạch lời nói, đám người cũng là sắc mặt biến biến. Nơi đây rõ ràng là trong truyền thuyết thái cổ Long Cung, làm sao lại biến thành mộ huyệt? Khương Tiểu Bạch cười to, "Thôi Ngư thật đúng là tự tìm đường chết, nơi này chính là thái cổ động đỉnh hồ Long Cung, Thôi Ngư vậy mà nói không phải, chẳng phải là đánh mình một cái miệng rộng. Bởi vì tất cả mọi người biết, nơi này chính là thái cổ động đỉnh hồ Long Cung." Ai thật ai giả liếc qua thấy ngay. "Lão Long Vương, ngươi là Long tộc, ngươi nói một chút." Trường Giang Thủy Thần nhìn về phía một mực điệu thấp lão Long Vương. Lão Long Vương biết mình là yêu tộc, cho nên tiến vào động đỉnh hồ sau 10 phần điệu thấp, sợ bị nhân tộc cho đuổi ra ngoài. Lúc này nghe nói Trường Giang Thủy Thần lời nói, không khỏi cau mày, nói thật, ta mặc dù không biết bia đá kia trên văn tự, nhưng ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Trong này cùng Long tộc nội bộ điện tịch ghi lại Đông Hải Long cung căn bản là hoàn toàn không giống, không có chút nào chỗ tương tự. Lão Long Vương cũng là cầm trong tay Định Hải thần châm, một đôi mắt đánh giá trước mắt cung điện. Lão Long Vương hiện tại cũng run rẩy, trong này cùng Long tộc ghi lại căn bản cũng không có chỗ tương tự. Nghe nói Lão Long Vương lời nói, trong trận đám người đều là trong lòng khẽ động, ánh mắt bắt đầu lóe lên. Tất cả mọi người ý thức được, tựa hồ tình huống có chút không ổn a, liền ngay cả Lão Long Vương đều nói cùng Long tộc nội bộ điện tịch ghi lại không giống, đám người liền xem như có ngốc, cũng hẳn là phát hiện dị thường. Tầng tiếp theo lối ra ở đâu? Trường Giang Thủy Thần nhìn về phía Thôi Ngư. Không biết. Trên tấm bia đá không có ghi chép, bằng vào chư vị lao tổ thần thông, muốn từ nơi này chạy đi, không khó lắm đi. Thôi Ngư hỏi một câu. Cái này căn bản cũng không có lối đi, Thái Nhất bố trí mộ huyệt, vì chính là đem mọi người cho vây chết ở chỗ này. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Không có khả năng không có lối ra, nếu là Thái Cổ Long Cung, làm sao có thể không có lối ra? Tiểu tử này nói hiệu nói vượn biên không nổi nữa, cố ý tìm cái cớ từ chối mà thôi. Khương Tiểu Bạch thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý, ba vị tôn thần, tại hạ tinh thông các loại cơ quan thuật, có thể vì chư vị tìm tới phá vỡ đường ra biện pháp. Hạo Nhiên một mạch thập đại trưởng lão càng là có thể phá giải trên tấm bia đá văn tự, có lẽ có thể tìm tới rời đi nơi đầy cơ quan. Khương Tiểu Bạch nói. Thôi Ngư tại một bên chen vào nói, sẽ không phải là còn nói cái gì huyết tế chuyện ma quỷ à? Khương Tiểu Bạch sắc mặt ngưng tụ, thập đại trưởng lão cũng là sắc mặt đỏ lên. Thử, chờ xem. Ta sớm tối muốn hủy xuyên ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, để cho ngươi biết lừa gạt chư vị lao tổ giá phải trả. Khương Tiểu Bạch cười lạnh, sau đó bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm cơ quan. Thập đại trưởng lao ghé vào bia đá trước, sắc mặt nghiêm túc, trong âm thầm lại chuyển âm nhập mật giao lưu, làm sao xử lý? Không biết. Vạn nhất chúng ta lại nói bậy, kia Thôi Ngư cố ý tại tung ra một cái phá giải Long cung biện pháp, đến lúc đó lại đem chúng ta vạch trần, thế nhưng là phiền toái. Chỉ cần đám người lại bị vạch trần một lần, đến lúc đó ai thật ai giả liếc qua thấy ngay. Kéo dài thời gian là được. Cô Mạc Sinh nói. Thời gian từng chút sói mòn, một ngày quá khứ, kia Khương Tiểu Bạch đi khắp Thủy Tinh cung mỗi một cái góc, trên mặt biểu lộ cũng từ ban đầu hào hứng đắt đỏ đến bây giờ sắc mặt trắng bệnh, không thể nào, ta thu được trong truyền thuyết Long tộc cơ quan bí điện, càng thu được Mặc gia truyền thừa, ta cơ quan thuật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, liền xem như Mặc gia cự tử cũng so ra kém ta, ta làm sao tìm được không đến lối ra. Khương Tiểu Bạch trong ánh mắt tràn đầy chán nản, thế nhưng là hắn thật cực kỳ cố gắng đi tìm, nhưng là thật tìm không ra nửa điểm sơ hở a. Khương Tiểu Bạch biết, mình là gặp phải phiền phải lớn. Hiện tại hy vọng duy nhất, chỉ có thể ký thác tại Hạo Nhiên một mạch thập đại trưởng lão. Mấy vị trưởng lão, nhưng từng phá giải ra. Khương Tiểu Bạch lên trước hỏi một câu. Thập đại trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn, tấm bia đá này, so phía ngoài kia một khối phức tạp mười mấy lần. Muốn trong thời gian ngắn phá giải, căn bản cũng không khả năng. Khương Tiểu Bạch sắc mặt càng không tốt nhìn, mắt thấy đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình, Khương Tiểu Bạch trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ, khả năng còn cần một chút thời gian. Một chút thời gian. Thôi Ngư ở bên cạnh âm dương phái khí, ta nói Khương Tiểu Bạch, ngươi có được hay không a? Ngươi nếu là không có thể làm, liền trực tiếp mở miệng nói chuyện, miễn cho lãng phí mọi người thời gian. Ta đã sớm nói, nơi này căn bản cũng không có lối ra, cũng không phải trong truyền thuyết thái cổ động đỉnh hồ Long Cung, thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ không tin tưởng.